Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhớ chuyện xưa, cao chót vót năm tháng. Đấu La đại lục, Thiên Đấu đế quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh. Đấu La thôn, nguyên danh Thánh Hồn thôn, vốn là bởi vì trăm năm trước trong thôn ra một vị hồn thánh tên cổ vì Thánh Hồn thôn. Nhưng về sau, ước chừng mấy chục năm trước à, tương truyền trong thôn vậy mà ra một vị phong hào Đấu La. Thế là Thánh Hồn thôn từ đây đổi tên Đấu La thôn, trở thành 10 dặm 8 hương xa gần nghe tiếng, phong quang nhất một cái thôn. Nhưng là trên thực tế, phong hào Đấu La xuất hiện, cũng không cho cái thôn này nghèo khó mang đến bất luận cái gì tính thực chất cải thiện, danh tự mặc dù đổi càng ngữ bức, nhưng bây giờ Đấu La thôn vẫn như cũ chỉ là một cái vẹn vẹn hơn 300 hộ thôn nhỏ mà thôi, cùng mấy trăm năm thậm chí hàng ngàn năm trước, vẫn không có bất luận cái gì hai loại. Một tên cường giả tuyệt thế, cũng không có cho cái thôn này mang đến bất luận cái gì hồi báo. Duy nhất có, chỉ là hàng năm hồn sư học viện sinh viên làm việc công công danh lệch. So với cái khác thôn nhiều hai cái, khoảng chừng ba cái thôi. Nhưng đây đối với những này nghèo khó tiểu sơn thôn người mà nói, cũng không có cái gì trên thực chất khác nhau. Bởi vì ngươi nghĩ muốn đi hồn sư học viện đi học, đầu tiên ngươi phải cần phải có trở thành hồn sư tư chất, nhưng là bình dân bên trong có thể xuất hiện loại tư chất này thật sự là quá ít. Ít đến 1.000 người bên trong, có thể có một cái liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Đồng thời ngươi còn không thể hy vọng xa vời cái này có hồn sư tư chất người. Tương lai thành tựu có thể đạt đến rất cao, bởi vì có thể trở thành hồn sư cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, sao dám hy vọng xa vời thêm nữa. Đến mức vị kia nghe nói trở thành phong hào Đấu La may mắn, kia là thuộc về mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều đoán chừng sẽ không ra một cái lệ riêng. Mà có lẽ là bởi vì ra một vị phong hào Đấu La, đem thôn đời đời kiếp kiếp khí vận đều tiêu hao sạch quan hệ à, những năm gần đây, Đấu La thôn đã không còn đi ra một cái hồn sư. Này làm cho thôn trưởng lão Kiệt khắc rất buồn rầu, thậm chí có một ít áy náy. Cho rằng có lẽ thật sự là bởi vì chính mình quan hệ, đem thôn nhiều thế hệ vận khí đều hao hết sạch, mới đưa đến thôn không còn hài tử có thể trở thành hồn sư đi. Không sai, Đấu La thôn đương nhiệm thôn trưởng. Năm nay 100 tuổi Lão Kiệt Khắc, chính là vị kia thôn trong truyền thuyết phong hào Đấu La. Lão Kiệt Khắc tên là Lý Kiệt Khắc, là một vị đến từ Thủy Lam tinh cầu người xuyên Việt. Hắn là thuộc về chính nhi bắt cảnh chuyển thế đầu thai, vừa ra đời, trừ trí nhớ của kiếp trước ngoài ra, không có ngoại quải, không có kim thủ chỉ. Thức tỉnh võ hồn cũng chỉ là một viên khắp nơi có thể thấy được xanh biếc cỏ dại, tiên thiên hồn lực ngay cả cấp 1 cũng chưa tới. Nhưng là hắn không cam lòng tâm. Từ nhỏ nhận hết nghèo khó sinh hoạt, 3 tuổi lúc trong thôn mất mùa, cha mẹ đem cuối cùng đồ ăn cho mình sau chết đói, hắn không đến đã chỉ có thể vào thành ăn xin. Áo rách quần manh hắn nhìn xem trong thành hoa hồng rượu xanh, người người đeo vàng đeo bạc, khí sắc sung mãn. Nhìn xem những cái kia người trong thành mỗi ngày tiểu trì nhục lâm, bên người mỹ nhân thành đàn. Có chút đồ ăn ăn cũng chưa ăn tiện tay đổ đi, thỏa thích tiêu xài lấy quý giá đồ ăn. Suy nghĩ lại một chút trong thôn nói đến gặm vỏ cây, chịu khổ chắt chắt lam ngân thảo can, đào buồn nôn con run ăn các thôn dân. Cực đoan không thăng bằng hiện lên náo hải. Hắn hận thế đạo này bất công. Càng hận chính mình vô năng cùng nhỏ yếu. Hắn không nếu lại làm tầng dưới chót dòi bỏ, hắn muốn trở thành người trên người. Hắn cũng muốn tiểu trì nhục lâm, hắn cũng muốn chỉ trích vương tuân, cặn bã năm đó vạn hộ hầu. Mà võ hồn thức tỉnh. Trở thành hồn sư chính là hắn cuối cùng đường ra. Đáng tiếc sau khi thức tỉnh, Kiệt Khắc võ hồn chỉ là khắp nơi có thể thấy được màu xanh lá cỏ dại, ngay cả lam ngân thảo cũng không bằng. Tiên thiên hồn lực càng là đáng thương ngay cả cấp 1 đều không có, chỉ có thể làm cho hồn lực thủy tinh cầu phát ra một chút xíu ánh sáng yếu ớt, đoán chừng tại 0.1 cấp tả hữu đi. Như vậy tiên thiên hồn lực, hắn cả đời nếu có thể đạt đến cấp 10 thu hoạch được hồn hoàn trở thành hồn sư, đều đã là thắp nhang cầu nguyện. Hắn không cam lòng tâm, hết sức không cam tâm. Lý Kiệt Khắc tin tưởng vững chắc tri thức có thể cải biến vận mệnh, nhân định thắng thiên. Thế là về sau, bằng vào sinh viên làm việc công công danh ngạch tiến vào học viện về sau, hắn liều mạng học tập, giống như bọt biển đồng dạng cố gắng hấp thu tri thức. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, trong trường học tri thức đối với mình trợ giúp rất có hạn, bởi vì những cái này tri thức phần lớn là xây dựng ở võ hồn trên cơ sở. Mà hắn xanh biết cỏ dại võ hồn. Quả thực là một lời khó nói hết. Cái này ngay cả Lam Ngân Thảo cũng không bằng rác rưởi võ hồn. Đã đóng đinh hắn hạn mức cao nhất. Nếu là dựa theo Đấu La đại lục truyền thống phương pháp tu luyện, hắn đến chết có thể trở thành hồn sư, cũng đã là hồng phúc tề thiên. Tiếp tục như vậy không được. Kiệt Khắc rõ ràng ý thức được một điểm này. Tất nhiên thế giới này tri thức không cách nào giúp được hắn, như vậy thì thử nhìn một chút đời trước, thế giới kia tri thức đối với hắn có thể hay không có chỗ trợ giúp đi. Thế là Kiệt Khắc bắt đầu chỉnh lý đời trước tri thức, sàng lọc chọn lựa đối với mình bây giờ tình huống hữu dụng. Cuối cùng hắn phát hiện đời trước tại trên Internet nhìn qua đủ loại võ công huyền huyễn lý luận, còn có đủ loại đạo gia Phật gia Nho gia kinh điển. ở cái thế giới này vậy mà ngoài ý muốn cũng không phải là không thể thực hiện hư ảo. Hắn bắt đầu nếm thử căn cứ những cái kia lý luận tự sáng tạo công pháp, bởi vì là mò đá qua sông, ngay từ đầu căn bản không có đầu mối, hắn chỉ có thể tùy tiện loạn thử, sau đó lại kết hợp thư viện một chút võ hồn phương diện tri thức, càng thêm cố gắng nghiên cứu võ hồn huyền bí, muốn xem thử một chút như thế nào đem hai kết hợp lại. Chậm rãi, hắn vậy mà thật dần dần chỉnh lý ra một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp. Sơ kỳ chỉ là giàn khung, cứ như vậy từng chút hoàn thiện. Cuối cùng, trải qua gần 30 năm cố gắng phấn đấu, trong lúc đó xông xáo đấu la đại lục bên trong đủ loại bí cảnh, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, tại máu và lửa khảo nghiệm bên trong, vận dụng trí tuệ của mình cùng chấp nhất. 36 tuổi năm đó, Kiệt Khắc cuối cùng đánh vỡ thiên phú hạn chế, thành tựu phong hào đấu la. Đến tận đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. 46 tuổi năm đó, hắn trở thành cấp 99 cực hạn đấu la. Khi đó hắn tung hoành thiên hạ vô địch thủ, một viên cỏ dại cũng có thể chém hết nhật nguyện tinh thần. Người xưng kiếm thần đấu la. Tới một bước này, hắn liền đã là đạt đến hồn sư trần nhà, bước kế tiếp chính là cân nhắc trăm cấp thành thần. Thông thường thành thần thủ đoạn cần thu thập hơn ngàn năm tín ngưỡng, mới có thể ngưng tụ thành thần vị, thậm chí còn có thất bại khả năng, đối với hắn mà nói quá lâu, phong hiểm cũng quá lớn, hắn nghĩ muốn đi đường tắt. Thế là hắn bắt đầu đi khắp đại lục đi tìm thần để truyền thừa chỗ khảo hạch, cái gì hải thần đảo, sát lục chi đô. Mỗi một cái địa phương hắn đều đi qua, nhưng cũng chỉ là thu hoạch được cấp thấp nhất khảo hạch. Bởi vì hắn cỏ dại võ hồn tiềm năng thực sự quá kém quan hệ, cho dù hắn bằng vào cố gắng của mình tu luyện tới cấp 99 cực hạn đấu la cảnh giới, lại như cũng không có bất kỳ cái gì thần để mắt hắn, nguyện ý truyền thừa thần vị cho hắn. Kiệt Khắc tâm trạng quả là vỡ. Như vậy hiện thực sao, nhìn ta võ hồn không được, liền ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không cho ta. Không tin quỷ quái hắn tiếp tục tìm kiếm thần nơi truyền thừa, tất nhiên những cái kia đỉnh cấp thần minh chướng mắt hắn, như vậy cho dù kém một chút, dù là thấp nhất tầng thứ thần để cũng được, chỉ cần có cái thần vị, để hắn có thể đánh phá hạn chế thành thần, trường sinh bất lão liền có thể. Mà chỉ cần có thể trường sinh, có được vô hạn thời gian, như vậy hắn liền có năm chắc đánh vỡ thần vị hạn chế, đem một cái rác rưởi thần vị thăng hoa thành cấp cao nhất thần vị. Nhưng đáng tiếc, tại cái này phá lệ coi trọng võ hồn tư chất thế giới. Kiệt Khắc cái kia có thể xưng rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu cỏ dại võ hồn, hoàn toàn chính là trời sinh cùng thần vị vô duyên. Cứ như vậy từ 46 tuổi bắt đầu quanh đi quẩn lại đến 86 tuổi, hắn vẫn là kẹt tại cấp 99 tuyệt thế đấu la cảnh giới. Mắt thấy đại lục ở bên trên thần để nơi truyền thừa đều tìm khắp cả, như cũ không có một cái để ý chính mình. Tâm cao khí ngạo lão Kiệt Khắc dứt khoát đập nồi dìm thuyền, dự định cưỡng ép nghi tụ thần vị, đột phá 100 cấp. Ai biết hắn đánh giá quá cao chính mình, cuối cùng ở thế giới quy tắc dưới ngưng tụ thần vị thất bại, càng bởi vậy hạ xuống không thể chữa trị trọng thương. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, lúc đầu đạt đến cực hạn đấu la sau có thể sống ngàn năm, nhưng là hiện tại nhiều nhất chỉ có 20-30 năm tuổi thọ. Mắt thấy chính mình thọ nguyên không nhiều, thành thần triệt để vô vọng Kiệt Khắc cũng có chút mất hết cả hứng, chỉ cảm giác nhiều năm cố gắng kết quả là lại là như thế buồn cười, lập tức cảm thấy hết thể đều thẻ nhạt vô vị. Cuối cùng, Kiệt Khắc lựa chọn lá dụng về cội, trở lại chính mình xuất sinh thôn nhỏ, mai danh nhận tích làm thôn trưởng, yên lặng đợi chờ mình kết thúc. Ôi, 10 năm A. Lão Kiệt Khắc ngồi ở nhà mình trong sân, nằm ở trên ghế xích đu, uể oải phơi nắng. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng trong cơ thể sinh mệnh lực trôi qua, trọng thương đã làm hắn nhục thể già yếu không thể tránh né. Nhiều nhất lại có 10 năm, sinh mệnh lực của hắn liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, một đời kiếm thần đấu la liền sẽ lặng yên không một tiếng động vẫn lạc tại đây. Chương 2, nhiệt huyết lại đốt. Quên đi, quên đi. Lão Kiệt Khắc nằm ở trên ghế xích đu, con mắt đóng lại, liền như một cái gần đất xa trời lão nhân. Mặc dù không thể thành thần, có chút tiếc nuối. Nhưng là ta cả đời này, thanh sắc huyền mã, tung hoành thiên hạ, cái gì như hoa mỹ nhân, tiểu trì nhục lâm đều hưởng thụ qua. Cũng không hưởng tới này trên đời một lần. Chính lúc Lão Kiệt Khắc tại từ hoán tự ngải, cảm khái chính mình anh hùng tuổi xế chiều thời điểm. Đột nhiên, bên ngoài viện có tiếng đập cửa vang lên. Thôn trưởng, ngài có ở đây không? Một thanh niên âm thanh vang lên. Cửa không có khóa, vào đi. Lão Kiệt Khắc động cũng không động, cứ như vậy hề vải nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng. Mà đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nương theo lấy két một tiếng, cửa chính của sân bị mở ra, một cái dung mạo phổ thông thanh niên đi đến. Thôn trưởng, ngài lần trước không phải nói cho trong thôn tìm thợ rèn đến chế tạo nông cụ sao, người ta đã cho ngài mang đến. Vừa mới nói xong, một thân ảnh cao to theo sát phía sau đi đến. Đó là cái nhìn lớn hẹn 50-60 tuổi, đầy mặt gian nan vất vả chi sắc trung niên nam nhân. Tại hắn trong ngực còn ôm lấy một cái vừa ra đời không lâu trẻ con, nháy một đôi đen nhánh con mắt, trắng trẻo mũm mĩm, nhìn lên tới quái đáng yêu. Thôn trưởng, hắn kêu Đường Hạo, là cái thợ rèn, từ những thôn khác chạy nạn qua tới. Người trẻ tuổi túi người ghé vào lỗ tai hắn nói. Lao Kiệt Khắc nghe vậy mở to mắt, tùy ý nhìn cái này trầm mặc ít nói nam nhân liếc mắt về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hứng hờ khoát tay nói, tất nhiên xác định không có vấn đề, các ngươi liền tự mình đi an bài đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần tới thỉnh giáo ta. Vậy mà lúc này nhắm mắt lại Lão Kiệt Khắc, nội tâm lại cũng không giống như mặt ngoài như thế hứng hở, ngược lại là hơi kinh ngạc, phong hào đấu la. Vậy mà mai danh nhận tích, đến cái này trong thôn nhỏ làm thợ rèn. A, thú vị. Đường Hạo. Họ Đường. Chẳng lẽ là Đường thần lão gia hỏa kia hậu nhân. Tại hai người đi ra sân nhỏ, thuận tay đóng cửa lại sau. Một đạo cơ giới hóa tiếng nhắc nhở bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Đinh. Hệ thống gia trì hoàn tất. Vạn giới mạnh nhất thánh sư hệ thống khởi động bên trong. Lão Kiệt Khắc đông nhiên mở mắt ra, lúc đầu mắt mở, nhìn lên tới gần đất xa trời hắn, giờ phút này trong mắt lại tinh mang thoáng hiện thần mục như đèn. Hệ thống. Hắn tự lẩm bẩm. Hai hàng thanh lệ hạ xuống. Nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên lai hắn cũng là có treo một tộc A. Mặc dù cái này ngoại quải đến hơi trễ, nhưng là ít nhất là kịp thời. Không có chờ hắn chết về sau lại đến, đã làm hắn rất may mắn. Vạn giới mạnh nhất thánh sư hệ thống khởi động hoàn tất. Biểu hiện ký chủ tư liệu. Tính danh, Lý Kiệt Khắc. Đẳng cấp, cấp 99 tuyệt thế đấu la. Điểm tích lũy, số 0. Vật phẩm, số 0. Nhìn xem phía trước mặt chỉ có chính mình có thể nhìn thấy khoa huyễn bảng giao diện bên trên kia đơn sơ tư liệu. Lão Kiệt Khắc dùng ý niệm ấn mở bảng giao diện bên trên những chức năng khác ấn phím, nhất là cái kia hệ thống sử dụng nói rõ. Đang nhìn một hồi về sau. Lão Kiệt Khắc cuối cùng là minh bạch cái hệ thống này có cái gì công năng. Tên như ý nghĩa, cái này mạnh nhất thánh sư hệ thống chính là thông quá khứ bồi dưỡng đồ đệ, đến thu hoạch điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy tác dụng là gần như vạn năng. Tỷ như nói hắn có thể dùng điểm tích lũy chữa trị thương thế của mình, hoặc gia tăng tuổi thọ của mình, hoặc dùng điểm tích lũy tăng lên chính mình hồn hoàn niên hạn, lại có thể mở rộng hồn lực của mình dung lượng, dùng điểm tích lũy trợ giúp ngưng tụ thần vị, lập tức thành thần. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng điểm tích lũy tại hệ thống tự mang vạn giới trong thương thành mua sắm đồ vật, kia trong thương thành đồ vật nhiều không kể xiết, bất kỳ vật gì cái gì cần có đều có. Nhỏ đến cây tăm kem đánh răng các loại sinh hoạt thường ngày vật dụng, lớn đến đủ loại kỹ năng thần thông, huyền ảo pháp quyết, tu tiên công pháp, thậm chí là đủ loại siêu khoa huyễn máy móc, đủ loại huyết thống. Chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có trong thương thành không có. Thậm chí liền kiếp trước đủ loại chỉ tồn tại ở nhị thứ nguyên ạ niềm nhân vật vậy mà cũng có. Tỷ như hắn liền tại trong thương thành nhìn thấy giải trí dùng vạn năng thiên sứ hệ liệt, nhìn xem kia từng cái đời trước nghe nhiều nên thuộc nữ tính nhân vật, ị cạ ruột, ạ sở trái ạ, nịp. Lão Kiệt Khắc đã lâu lộ ra tâm động biểu lộ, đáng tiếc rẻ nhất một cái đều muốn 100 triệu điểm tích lũy, quá đắt, hắn hiện tại mua không nổi. Thu đồ A. Phải thu đồ mới có điểm tích lũy. Lão Kiệt Khắc một lần nữa nằm ở trên ghế xích đu, nhìn lên bầu trời yên lặng suy nghĩ. Vạn giới mạnh nhất thánh sư hệ thống cũng không phải cái gì đồ đệ đều thu, đầu tiên tư chất của ngươi phải quá quan, cái này tư chất bao hàm các mặt, mệnh cách, khí vận, tính cách, tâm tính, ý chí vân vân, tổng hợp hợp cách, mới có được thu đồ tư cách. Mà ngay mới vừa rồi, hệ thống kiểm chắc đến tư chất hợp cách người. Lại là cái kia gọi Đường Hạo gia hỏa. Trong ngực ôm lấy trẻ con, cái kia trẻ con căn cứ hệ thống nhắc nhở gọi là Đường Tam. Chỉ cần hắn thu đồ, sau đó đem tên đồ đệ này bồi dưỡng đứng lên. Như vậy làm đồ đệ hấp thu đệ nhất cái hồn vòng trở thành chính thức hồn sư thời điểm, là hắn có thể đủ thu hoạch được 100 điểm tích lũy, trở thành đại hồn sư thời điểm có thể thu được 1.000 điểm tích lũy, trở thành hồn tôn có thể có được 10.000 điểm tích lũy, hồn tông 100.000 điểm tích lũy. Sau đó, đồ đệ trở thành cấp 50 hồn vương có thể thu hoạch được 1 triệu điểm tích lũy, trở thành cấp 60 hồn đế có thể thu hoạch được 5 triệu điểm tích lũy, trở thành cấp 70 hồn thánh có thể thu hoạch được 10 triệu điểm tích lũy. Trở thành cấp 80 hồn đấu la có thể thu hoạch được 50 triệu điểm tích lũy. Trở thành cấp 90 phong hào đấu la có thể thu hoạch được dòng giã 100 triệu điểm tích lũy. Đến mức thành thần, thì là có thể thu hoạch được dòng giã 10 tỷ điểm tích lũy. Tới đây, tên đồ đệ này liền xem như bồi dưỡng hoàn thành. Mỗi một cái thế giới, chỉ có thể thu một cái đồ đệ. Đây cũng chính là nói tại cái này đấu la đại lục thế giới, Lão Kiệt Khắc chỉ có thể thu một cái đồ đệ. Đợi đến về sau có thể đi thế giới khác. Vẫn là chỉ có thể thu một cái đồ đệ, chỉ là có lẽ thu hoạch được điểm tích lũy bao nhiêu, lại bởi vì thế giới cùng với đồ đệ khác biệt mà có chỗ cải biến. Hẳn đem thế giới này đồ đệ bồi dưỡng sau khi hoàn thành, như vậy hệ thống vạn giới xuyên qua công năng liền sẽ khởi động, đến lúc đó Lao Kiệt Khắc liền có thể ngẫu nhiên xuyên qua đến thế giới khác, đi thế giới khác thu đồ. Mà thế giới này tọa độ cũng sẽ bị ghi chép lại, tùy thời có thể lấy lại xuyên qua trở lại. Đây là muốn cất cánh tiết tấu a. Lao Kiệt khắc khuôn mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, cả người hồng quang đầy mặt, liền tựa như đột nhiên tỏa sáng đệ nhị xuân. Đã lâu nhiệt huyết khuấy động ở trong lòng, dường như lại trở về kia 20-30 tuổi hăng hái tuổi tác. Hán, Lý Kiệt khắc. Đời này tuyệt không kém hơn người. Chương 3, thu đồ. Đang quyết định muốn thu Đường Hạo con trai Đường Tam làm đồ đệ về sau, Lão Kiệt khắc cũng không có trực tiếp lên đến liền lộ ra 9 cái hồn hoàn đối người ta nói, Lão Phu chính là trong truyền thuyết kiếm thần Đấu La. Ta xem ngươi con trai thiên phú dị bẩm, có ý định thu hắn làm truyền nhân y bác. Nhanh để ngươi con trai quỳ xuống bái sư đi. Tạm thời không nói như vậy quá lão, bức cách đều rơi sạch. Mấu chốt là hiện tại Đường Tam vừa mới xuất sinh không lâu, gấp như vậy thu đồ làm gì. Tốt xấu cũng được chờ hắn lớn một chút, quan sát một chút tính cách của hắn tâm tính, có thể hay không làm một cái đệ tử giỏi, có thể hay không tôn sư trọng đạo, xác định về sau lại đi thu đồ đi. Đường phân cách. 6 năm sau. Một chỗ nhỏ trên núi hoang. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đang đón mặt trời mới mọc, đánh lấy một bộ quyền pháp. Đó là cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hải, chỉ thấy hắn một chiêu một thức ở giữa, động tác tư thái liền như một đầu mạnh mẽ đâm tới châu điên. Nương theo lấy động tác ở giữa, quanh thân gân cốt tề minh, thân thể nho nhỏ bên trên cơ bắp nhúc nhích đâm kết, quả là tráng giống như một con trâu giống như. Một quyền một trưởng ở giữa hổ hổ sinh phong, thậm chí đánh ra âm bạo thanh. Mà tại đây đứa bé cách đó không xa, một tên râu tóc bạc trắng lão nhân chính đoan ngồi tại một khối trên núi đá, khiếp mắt nhìn chằm chằm động tác của tiểu nam hải, thỉnh thoảng vuốt ve thật dài sợi râu gật đầu mỉm cười. Cái này đang đánh quyền tiểu nam hải dĩ nhiên chính là Đường Tam, lão Kiệt khắc ở trong thôn là có tiếng người hiền lành. Cái nào một gia đình trong nhà có khó khăn, đều biết đi chợ giúp một hai. Tỷ như tiễn đưa một chút quần áo, đồ ăn loại hình thường ngày vật dụng. Tại Đường Hạo hai cha con định cư trong thôn thời điểm, lão Kiệt khắc liền thường xuyên tiến đến xuyên môn, mỗi lần đi qua đều biết mang một chút đồ ăn, hoặc là cho tiểu hài tử quần áo vân vân. Một tới hai đi, lão Kiệt khắc cùng nhỏ Đường Tam liền xem như hết sức quen thuộc. Nhỏ Đường Tam càng là mở miệng một tiếng Kiệt khắc ra ra kêu. Một ngày nào đó, 3 tuổi Đường Tam tiến đến Lao Kiệt khắc nhà xuyên môn thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang đánh quyền, một bộ động tác như nước chảy mây trôi, lập tức liền vào mê. Đợi đến một bộ quyền pháp đánh xong về sau, Lao Kiệt khắc nhìn xem hắn ngơ ngác bộ dáng, liền thuận nước đẩy thuyền hỏi hắn có muốn học hay không. Thoạt đầu, nhỏ Đường Tam liên tục chối từ. Bởi vì hắn nhìn ra bộ quyền pháp này chính là một bộ cực kỳ cao thâm quyền pháp, liệu định Kiệt khắc ra tuyệt đối là loại kia ẩn thế cao nhân, mình ở nơi này đứng ngoài quan sát người ta luyện công. Đã coi như là phạm kiêng kỵ, lại như thế nào có thể lại mặt dạn mày dày đi thỉnh giáo đâu. Bất quá Lao Kiệt khắc lại nói không quan hệ, còn nói bộ quyền pháp này cũng không có cái gì cùng lắm, chẳng qua là Lao đầu tử chính mình mù mân mê đi ra một bộ cường thân kiện thể quyền pháp, cũng không phải là cái gì bí mật không gặp người bí mật bất truyền. Mà tất nhiên Lão Kiệt khắc đều nói như vậy, lại thêm hắn là trưởng bối. Thường nói, trưởng giả ban thưởng không thể tử. Đường Tam cũng liền bắt đầu mỗi ngày đến cùng hắn học quyền pháp, bất quá tại học quyền pháp chi trước. Hắn lại kiên trì nhất định phải bái sư. Bằng không thì không học. Lao Kiệt khắc giả bộ từ chối không được, liền thuận thế nhận lấy tên đồ đệ này, sau đó chính là bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng tên đồ đệ này. Trong 3 năm này, Lao Kiệt khắc hết thể dạy Đường Tam 2 bộ quyền pháp, đều là thuộc về loại kia đặt nền móng, nền vững chắc căn cơ pháp môn. Như ma đại lực quyền, hổ ma luyện cốt quyền. Cái này 2 bộ pháp môn chỉ xem danh tự liền biết, chủ yếu là tu luyện thân thể, rèn luyện thể phách, có thể đem nhục thân rèn luyện cứng như kim cương. Ngay từ đầu thời điểm, thân thể Đường Tam gầy yếu, nhưng bây giờ trải qua 3 năm luyện tập, lại thêm mỗi ngày Lão Kiệt khắc cố ý đi đánh tới hồn thú thịt không giới hạn lượng cung ứng. Tại sung túc ăn thịt, cùng với cần luyện không tha rèn luyện phía dưới, mới dưỡng thành bây giờ nhìn lại so như còn tráng Đường Tam. Lúc này, Đường Tam quyền pháp luyện tập đã tới kết thúc rồi. Chỉ thấy nương theo lấy một chiêu cuối cùng đánh xong, Đường Tam động tác đọc lại, sau đó chậm rãi thu thế, đứng vững. Bộ da toàn thân bởi vì lượng lớn vận động mà đỏ bừng vô cùng. Không ngừng từ trong lỗ chân lông bài xuất mồ hôi, thậm chí toàn thân đều bốc lên nhỏ bé hơi nước. Không sai không sai, trải qua 3 năm luyện tập, quyền pháp đã sơ bộ nhập môn. Đợi ngày mai đi thức tỉnh võ hồn, xem hắn tư chất thế nào, lại đến xác định đến tiếp sau đối với hắn bồi dưỡng lộ tuyến. Lao Kiệt khắc vuốt ve chính mình thật dài sợi râu, trong lòng suy nghĩ nói. Lúc này, Đường Tam đã đi tới. Sư phụ, cung kính thi lễ một cái. Tiểu Tam à, ngày mai sẽ là thức tỉnh võ hồn ngày. Chắc hẳn trong lòng của ngươi đã có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lao Kiệt khắc ha ha cười nói. Trong 3 năm này, chủ yếu chính là tại cho hắn đặt nền móng. Liên quan tới một chút hồn sư tri thức, nhưng là không có dạy quá nhiều, bởi vì không đổi. Trước tiên đem công phu luyện tốt, cơ sở nền vững chắc nói sau đi. Sư phụ, võ hồn rốt cuộc là cái gì a? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Ngày bình thường nghe những thôn dân kia nói chuyện phiếm lúc dăm ba câu, chỉ nghe được võ hồn, hồn hoàn, hồn kỹ loại hình đồ vật, cụ thể hơn nhưng là không có. Võ hồn. Lão Kiệt khắc khuôn mặt nghiêm túc xuống tới, trong mắt lâm vào thật sâu nhớ lại ở giữa. Là một loại tư chất, trở thành hồn sư tư chất. Trong thế giới này, mỗi người sinh ra đều có võ hồn. Phân biệt là thú võ hồn, khí võ hồn, bản thể võ hồn. Thú võ hồn, tên như ý nghĩa chính là động vật chủng loại võ hồn, lão hổ, sư tử, sói, nhện, con kiến vân vân, đều thuộc về thú võ hồn phạm trù bên trong. Khí võ hồn, đao kiếm, thương, liềm đao, quốc đủ loại khí cụ, thậm chí ngay cả thực vật, đều thuộc về khí võ hồn phạm trù. Bản thể võ hồn, cái này tương đối ít thấy, tên như ý nghĩa chính là trên thân người một cái nào đó bộ vị dị hóa thành võ hồn, tỉ như con mắt, tay, chân, thậm chí là tóc vân vân, đều có trở thành bản thể võ hồn khả năng. Đường Tam nghe nhìn mà than thở, vì cái này thế giới thần kỳ mà sợ hãi thán phục. Mà nói tới võ hồn, liền không thể không nói đến tiên thiên hồn lực bên trên. Lao Kiệt khắc nói rõ tiếp. Tiên thiên hồn lực, là một loại võ hồn mang đến lực lượng. Bình thường tới nói, nắm giữ một cái cường đại võ hồn người, tiên thiên hồn lực nhất định không thấp. Mà tiên thiên hồn lực cao thấp, lại trực tiếp quan hệ đến người tu luyện hồn lực lúc tốc độ nhanh chậm, cùng với cuối cùng có khả năng đạt đến thành tựu. Thông thường mà nói, tiên thiên hồn lực tối cao vì cấp 10. Lại gọi tiên thiên mãn hồn lực, loại này cấp bậc hồn lực, chỉ cần thức tỉnh võ hồn về sau, liền có thể trực tiếp thu hoạch hồn hoàn, trở thành chính thức hồn sư. Lúc này, Đường Tam tò mò hỏi, sư phụ, tiên thiên hồn lực tối cao chỉ có thể cấp 10 sao? Không thể lại cao hơn sao? Bình thường tới nói, cấp 10 chính là cực hạn. Lão Kiệt khắc kiên nhẫn giải thích nói, đây là thế giới này quy tắc đã đề ra, hồn lực tu luyện tổng cộng chia làm cấp 100, mỗi 10 cấp liền cần thu hoạch hồn hoàn mới có thể đột phá. Nếu không mặc cho ngươi tu luyện như thế nào, cũng vô pháp đột phá cái này cấp 10. Bất quá, cũng có một chút ngoại lệ. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một vệ hồi ức, nhớ tới cái kia muốn cùng chính mình cướp nữ nhân, bị chính mình trong cơn tức giận chém đứt 6 con cánh lao ra hỏa, lại nhớ lại mình năm đó đoạn kia xanh thẳm năm tháng. Vi sư chỉ thấy qua tiên thiên hồn lực cao tới cấp 20. Đường Tam có chút hiếu kỳ nói, sư phụ, đó là ai a? Tại sao hắn có thể đủ đánh vỡ hạn chế? Trực tiếp có được cấp 20 tiên thiên hồn lực đâu. Bởi vì hắn võ hồn không phải phổ thông võ hồn, chính là từ thần chuyển thừa xuống võ hồn, kia tiên thiên cấp 20 hồn lực chính là bởi vậy mà tới. Nói đến đây, hắn thoại phong nhất chuyển nói, bất quá hồn sư tu luyện, tiên thiên hồn lực cao mặc dù chiếm cư ưu thế, lại cũng không có thể đại biểu hết thảy. Hồn lực tư chất là có thể thông qua hậu thiên đền bù, tỉ như tại võ hồn chưa giác tỉnh trước tu luyện một chút đặc biệt công pháp, liền có thể đạt đến tăng lên tiên thiên hồn lực mục đích. Cũng có thể ăn một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo, đồng dạng có thể đạt đến tăng lên tiên thiên hồn lực mục đích. Mà nghe đến đó, Đường Tam trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, lập tức nghĩ đến trước tự mình đợi Đường Môn mang đến Huyền Thiên Công, đồng thời cũng coi như biết rõ tại sao chính mình chậm chạp không cách nào đột phá tầng thứ nhất. Nguyên lai là bởi vì không có thu hoạch hồn hoàn quan hệ a. Chương 4, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngày thứ nhì. Hôm nay là đấu la thôn võ hồn thức tỉnh ngày. Sáng sớm, Lão Kiệt khắc liền tổ chức trong thôn bao quát Đường Tam ở bên trong vừa độ tuổi đám trẻ con, mười mấy người trùng trùng điệp điệp tiến về trong thôn thành lập võ hồn điện phân điện, nơi đó là thức tỉnh võ hồn địa phương. Trong thôn võ hồn điện, bởi vì là mỗi cái thôn đều có phân điện quan hệ, kỳ thật cũng chính là cái phá nhà gỗ, không có khả năng xây dựng cỡ nào tráng lệ. Mà ở nhà gỗ nơi cửa, sớm liền đã có một tên thân mặc võ hồn điện phục sức thanh niên đang đợi. Người thanh niên này gọi là Tố Vân Đào. Năm xưa trong thôn vừa độ tuổi hài đồng đều là do người này đến giúp đỡ thức tỉnh. Bởi vậy cùng Lão Kiệt khắc cũng coi là quen biết, nhìn thấy hắn đến về sau, khẽ gật đầu liền coi như là chào hỏi. Lão Kiệt khắc cũng không có cảm thấy có cái gì, mà là kêu gọi bọn nhỏ nói, các ngươi liền theo vị này võ hồn điện đại sư đi vào đi, nếu là có thể thức tỉnh cái cường hãn võ hồn, vậy các ngươi cả đời đều biết hưởng thụ không hết. Bọn nhỏ lục tục ngo ngoe đi vào bên trong nhà gỗ. Tố Vân Đào cũng đi theo vào, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Chỉ có một đạo âm thanh truyền ra, bọn nhỏ, ta gọi Tố Vân Đào, là hôm nay giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn người. Lão Kiệt khắc đứng tại ngoài phòng, cường đại tinh thần cảm giác lực đã sớm bao phủ lại nhà gỗ, bên trong phát sinh hết thảy, trong mắt hắn mảy may tất hiện. Hắn nhìn xem cái này đến cái khác hải tử đi vào thức tỉnh trong trận, thức tỉnh ra cái này đến cái khác phế võ hồn, không phải liêm đao chính là quốc, thì chính là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực cũng là vì số 0. Mãi cho đến Đường Tam, tình huống mới phát sinh biến hóa. Đây là Lao Kiệt Khắc trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tại hắn kinh khủng cảm giác lực bao phủ xuống, tay trái Đường Tam bên trên mặc dù là một gốc Lam Ngân Thảo, nhưng là một cái khắc nắm thật chặt tay, lại có thể cảm giác được tản mát ra một loại sóng gợn mạnh mẽ. Song sinh võ hồn. Lao Kiệt Khắc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong đầu lại vô ý thức hiện ra một đạo cười duyên dáng thân ảnh, cái kia phi thường dính chính mình tiểu nữ hài cũng là song sinh võ hồn. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Có hay không dựa theo chính mình nghiên cứu ra được phương pháp đi tu luyện, khắc chế song sinh võ hồn cắn trả không có. Chờ sau này có rảnh rỗi, liền đi nhìn một chút nàng đi. Hắn làm xuống quyết định. Một hồi về sau, cửa phòng mở ra, đám người lần lượt đi ra. Lao Kiệt Khắc tuy nhiên đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn là đi lên trước hướng Tố Vân đào hỏi, đại sư, không biết những hải tử này có hay không có thể trở thành hồn sư. Có ngược lại là có một cái, đáng tiếc nhưng là cái phế võ hồn Lam Ngân Thảo. Tố Vân Đào đầy mặt suối quẩy. Lam Ngân Thảo A. Lao Kiệt Khắc tự nói một câu. Nhưng trong lòng đối với hắn khịt mũi coi thường, thật là vô tri. Trên đời này nơi nào đến phế võ hồn, có chỉ là không hiểu tu luyện hồn sư thôi. Xem như bằng vào một cái cỏ dại võ hồn, ngạnh sinh sinh tu luyện tới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đại Lao, Lao Kiệt Khắc có tư cách nói câu nói này. Một hồi về sau, Lao Kiệt Khắc từng người đem bọn nhỏ đưa về nhà. Đợi đến chỉ còn hắn và Đường Tam thầy trò hai người thời điểm. Đường Tam liền không kịp chờ đợi đem mình bí mật nói cho hắn, sư phụ, trừ Lam Ngân Thảo ngoài ra, ta còn có một cái khác võ hồn. Đối với Lao Kiệt Khắc, hắn là 100% tín nhiệm. Đương nhiên sẽ không giấu giếm chính mình song sinh võ hồn sự tình. Tiểu Tam, đem ngươi hai cái võ hồn đều phóng xuất ta xem một chút. Lao Kiệt Khắc nói. Đường Tam tự nhiên không do dự, duỗi ra hai tay, triệu hồi ra vũ hồn của mình. Tay trái Lam Ngân Thảo, tay phải thì là một thanh màu đen cái búa. Hạo Thiên Truy. Quả là thế, ngươi quả nhiên là hắn hậu đại. Lao Kiệt Khắc nhìn về hướng tay phải hắn bên trên truy nhỏ tử, trong lòng tự lẩm bẩm. Nhớ tới cái kia cùng mình xem như bằng hữu, cũng coi là tình địch gia hỏa. Lao bằng hữu, ngươi cái này tặng tôn về sau tiền đồ không thể đo lường a. Hắn nhìn xem Đường Tam trên hai tay hai cái võ hồn, trong lòng đã vui mừng lại có chút ghen ghét. Nếu là hắn có tốt như vậy võ hồn, đã sớm thành thần. Nơi nào còn cần phải khổ cấp cấp tự sáng tạo công pháp, có thể mở treo lời nói. Ai nguyện ý đi cố gắng a? Mà nhìn thấy sư phụ nhìn mình chằm chằm trên hai tay võ hồn, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Đường Tam trong lòng có chút thấp thỏm, nghĩ thầm hẳn là có được hai cái võ hồn là cái gì chuyện xấu. Bằng không sư phụ tại sao trên mặt biểu lộ phức tạp như vậy đâu? Tiểu Tam, nhận lấy đi. Lao Kiệt Khắc thu liễm cảm xúc, phân phó nói. Ai? Đường Tam đáp một tiếng, ý niệm khẽ động, trên tay võ hồn liền tiêu tán hết sạch. Sư phụ, ta hai cái này võ hồn. Hắn chần chờ. Tiểu Tam, ngươi không cần khẩn trương. Lao Kiệt Khắc trông thấy hắn dáng vẻ khẩn trương, có chút bật cười sờ lên đầu của hắn, trấn an nói, ngươi hai cái võ hồn không có bất cứ vấn đề gì, tương phản có được hai cái võ hồn, ưu thế của ngươi phi thường to lớn. Bất quá võ hồn tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản như vậy, những cái kia một cái võ hồn còn như vậy, huống chi ngươi này song sinh đâu. Bởi vậy, ngươi phải nhớ kỹ. Lao Kiệt Khắc sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, sơ kỳ. Tuyệt đối không nên hai cái võ hồn cùng một chỗ tu luyện, nếu không sẽ dẫn phát xung đột kịch liệt, tiếp theo bạo thể mà chết. Đường Tam bị hù dọa nhảy một cái. Song sinh võ hồn mặc dù hiếm thấy, nhưng là tại lịch sử đại lục bên trên cũng không phải là không có, có ghi chép, vẫn có mấy cái như vậy. Chỉ là bọn hắn hạ chàng cũng không hoàn mỹ. Lao Kiệt Khắc lâm vào nhớ lại ở giữa. Trước ngươi những cái kia song sinh võ hồn nhóm, bởi vì tham công liều lĩnh, đồng thời tu luyện hai cái võ hồn quan hệ, không cách nào trưởng khống lực lượng trong cơ thể. Tiếp theo dẫn phát hai cái võ hồn xung đột, tại chỗ bạo thể mà chết. Kia, sư phụ, ta nên làm cái gì? Đường Tam có chút gấp. Rất đơn giản, sơ kỳ ngươi trước chỉ tuyển chọn một cái võ hồn tu luyện là được. Một cái khác võ hồn tạm thời đừng đi vận dụng nó, đợi đến ngươi tự thân đủ cường đại thời điểm, liền có thể nếm thử đi tu luyện một cái khác võ hồn, vì đó kèm theo hồn hoàn. Lao Kiệt Khắc sau khi suy nghĩ một chút, nói, ngươi chưa hết tu luyện Lam Ngân Thảo A. Trôi kia cái búa tuyệt đối không nên đi vận dụng, lại càng không muốn nói cho người khác ngươi song sinh võ hồn bí mật. Vâng. Đường Tam đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn biết rõ, sư phụ là sẽ không hại chính mình. Lại nói liên quan tới hồn sư tu luyện, chính mình hoàn toàn chính là người ngoài ngành, nghe sư phụ lời nói chuẩn không sai. Tiệm thợ rèn. Nơi này là Đường Tam nhà. Lao Kiệt Khắc mang theo Đường Tam đi tới nơi này, phát hiện đại môn không có đóng, đi vào xem xét. Một cái lôi thôi hán tử trung niên đang nằm trên giường say khướt bộ dáng, trên tay còn đang nằm uống khoảng không bình rượu. Hảo hảo một cái phong hào đấu la, kết quả sa đọa thành cái dạng này, so với ta cái này lão đầu tử đều muốn suy sụp tinh thần, thật là hoang đường. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay hung hăng đập vào trên cửa. Thùng thùng. Kịch liệt đập cửa âm thanh, đem Đường Hạo đánh thức. Hắn mở to một đôi mở nhạt mông lung mắt say lờ đờ, nhìn rõ ràng người tới sau lại lần nữa ngã xuống, trong miệng nói lầm bầm, nguyên lai là lão Kiệt Khắc à, muốn uống nước tự mình rót, muốn cái gì nông cụ chính mình cầm. Chương 5, phát rổ phối trí. Đường Hạo a Đường Hạo, ngươi cái này, ngươi đây quả thực. Lão Kiệt Khắc đầy mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhớ kỹ khi còn bé hoa nhi này không phải tính cách này à, làm sao hiện tại lớn lên, lệch ra thành bộ này đức hạnh. Cả ngày say rượu, sống mơ mơ màng màng, hắn đến cùng chịu đựng cái gì đả kích. Chẳng lẽ là lão bà cùng người khác chạy, đội non xanh. Nhớ năm đó Đường Hạo còn là một gào khóc đòi ăn trẻ con thời điểm, lão Kiệt Khắc chịu ra ra hắn Đường Thần mời, đi Hạo Thiên Tông uống tiệc đầy tháng thời điểm còn ôm qua hắn đâu. Sau đó ở hắn mười mấy tuổi thời điểm, ngẫu nhiên lại gặp một mặt, nhớ đến lúc ấy đứa nhỏ này hăng hái. Cũng không đúng bộ này suy sụp tinh thần bộ dạng a. Ôi, tiểu tử này đã phế. Lão Kiệt Khắc trong lòng thở dài. Lại phiết mắt bên cạnh nho nhỏ chỉ hình thể lại cường tráng như đầu trâu giống như Đường Tam, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể trông cậy vào đời sau đi. Đường Hạo. Lão Kiệt Khắc lớn tiếng gào thét. Đường Hạo bị nhao nhao thực sự không có cách nào, chỉ có thể không tình nguyện đứng lên nói, thôn trưởng, đến cùng có chuyện gì ngươi nói đi. Tiểu Tam tư chất rất không tệ. Ta dự định để hắn hai ngày nữa đi Nặc Đinh học viện làm sinh viên làm việc công công. Lão Kiệt Khắc gọn gàng dứt khoát nói. Không được. Đường Hạo không chút suy nghĩ đến nói đến. Ngươi nói cái gì? Lão Kiệt Khắc một mặt ta không nghe lầm chứ biểu lộ. Đây chính là trở thành hồn sư cơ hội, chỉ có trở thành hồn sư, mới có nắm giữ tự thân vận mệnh tư cách. Khó được Tiểu Tam có trở thành hồn sư tư chất, vừa vặn đi Nặc Đinh học viện học tập, ngươi bây giờ vậy mà nói với ta không được. Ta xem ngươi là ở tìm đánh. Lão Kiệt Khắc chỉ cảm thấy tay hơi ngứa chút, hồi lâu không có hoạt động gần cốt, nếu không hiện tại liền vận động một chút. Ta nói không được là không được. Đường Hạo đầy mặt không kiên nhẫn, trở thành hồn sư thì thế nào? Cương đại tới đâu hồn sư thì có ích lợi gì? Cho dù là lợi hại nhất võ hồn, cương đại nhất hồn sư lại có thể có ích lợi gì? Bất quá vẫn là phế vật thôi. Ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được, cuối cùng đoạn văn này hắn không có nói ra. Ui ui. Lời này của ngươi lão phu cũng không thể không có xem như không nghe thấy. Xem như thần minh phía dưới mạnh nhất hồn sư. Chúng ta kiếm thần đấu la lão Kiệt Khắc biểu thị chính mình có lời muốn nói. Hồn sư là phế vật. Ngươi coi chính ngươi là cường đại nhất hồn sư sao? Ngươi đăng lâm qua chân chính đỉnh phong sao? Tuổi con nhỏ liền dám như thế rõ ràng. Lão Kiệt Khắc nước miếng văng tung tóe, quả thực là muốn bị gia hỏa này cho tức chết. Còn cường đại nhất hồn sư lại có thể thế nào? Xem như người trong cuộc. Lão Kiệt Khắc biểu thị chính mình có quyền lên tiếng nhất. Từ trở thành đại lục mạnh nhất hồn sư về sau, cái nhỏ ngày thật là đắc ý. Muốn làm gì thì làm, muốn làm gì liền có thể làm cái gì, bởi vì không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cả ngươi. Đồng thời đi nơi nào đều có vô số mỹ nữ lấy lại, xong việc sau ngươi dù là đưa lên quần sẽ không nhận nợ, những cái kia nữ đều như cũ đối với ngươi si tầm một mảnh. Được cả danh và lợi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhân gian diễm phúc tận hưởng, tiểu trì nhục lâm. Đẹp không sao tả xiết. Đây chính là đã từng lão Kiệt Khắc tự thể nghiệm. Đến nay nghĩ tới như cũ dư vị vô tận. Mà hết thể này đều bởi vì hắn là mạnh nhất hồn sư. Hiện tại ngươi vậy mà nói với ta mạnh nhất hồn sư vô dụng. Mạnh nhất hồn sư là phế vật. Tiểu tử, lão phu hôm nay không giúp ngươi một trận, thật sự là giận. Tiểu Tam A. Lão Kiệt Khắc quay đầu, mặt mo cười đến cùng đóa hoa cúc. Vi sư cùng cha ngươi cha có mấy lời cần đàm, ngươi trước đi ra đóng cửa lại. Đường Tam nhìn xem hai người, cuối cùng không hề nói gì, chạy chậm đến đi ra ngoài, đóng cửa lại. Mà nương theo lấy cửa đóng lại. Toàn bộ trong lò rèn giờ phút này cũng chỉ có hai người tồn tại. Đường Hạo nguyên gốc phó tiểu quỷ bộ dáng, giờ phút này thì là biến, mở nhạt say say trong ánh mắt men say tàn đi, trở nên sắc bén mà tràn ngập áp bách. Lão Kiệt Khắc cũng thay đổi. Nguyên bản không lưng lưng còn thân thể chậm rãi thẳng tắp, khỏe miệng quanh năm treo ý cười chậm rãi giảm đi, mặt mũi hiền lành bộ dáng hóa thành bất cận nhân tình lạnh lùng. Người rốt cuộc là ai? Đường Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối mặt lão nhân. Ngay từ đầu hắn cho rằng đây chính là cái phổ thông tiểu lão đầu, thẳng đến 2-3 năm trước Đường Tam mỗi ngày hướng cái kia chạy, hắn lặng lẽ đuổi theo, mắt thấy hắn dạy bảo nhà mình con trai chẳng cảnh, mới ý thức tới chính mình nhìn nhầm. Cái này tiểu lão đầu tuyệt đối không phải người bình thường. Hiện tại cái này cảnh tượng, hắn là dự định ngả bài à? Lão Kiệt Khắc lẳng lặng nhìn chằm chằm như lâm đại địch Đường Hạo, trên mặt biểu lộ bình bình đạm đạm. Nhưng lại trong lúc vô hình dành cho người kinh khủng cảm giác áp bách. Tiểu Tam, là ta đồ nhi. tương lai của hắn không thể đo lường, ta mặc kệ ngươi có cái gì bi thảm quá khứ, nhưng cái này cũng không hề là ngươi lãng phí hắn thiên phú lý do. Hôm nay lão phu liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, tiểu tam phải đi Nặc Đinh học viện học tập. Đường Hạo sau khi nghe xong giận quá thành cười, uy hiếp hắn. Hắn là chịu uy hiếp người sao? Vậy ta cũng đem lời đặt xuống chỗ này. Đường Hạo chém đinh chặt sắt nói, không được là không được. Ôi, cần gì chứ? Lão Kiệt khắc thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, thế gian tốt đẹp như thế, vì sao muốn để nó tràn ngập bạo lực đâu? Nghe lời này, là muốn động thủ. Đường Hạo nghe xong lời này, tại chỗ liền triệu hồi ra võ hồn, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh chùy sắt lớn. Nhìn bộ dáng cùng Đường Tam thiết truy võ hồn giống nhau như lúc, quả nhiên là con ruột. Cùng lúc đó, dưới chân hắn có từng vòng hồn hoàn bắt đầu hiện hiện, vàng vàng tím tím đen 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 đỏ. Đây là hồn sư giới công nhận tốt nhất hồn hoàn phối trí, nhất là hắn thứ 9 hồn hoàn lại là màu đỏ, điều này đại biểu 100.000 năm hồn hoàn. Hào tiểu tử, trách không được có thể sinh ra thiên phú tốt như vậy con trai. Lão Kiệt khắc trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra, nương theo lấy mông lung quang mang, một gốc xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ xuất hiện. Gốc này cỏ nhỏ nhìn lên tới trừ xanh có chút khoa trương ngoài ra, hoàn toàn chính là ven đường khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, kia là so với Lam Ngân Thảo còn muốn không bằng cỏ dại. Võ hồn là cỏ. Đường Hạo nhướng mày, trong lòng cảm thấy cái này võ hồn rất quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào nghe qua đồng dạng. Mà xuống một khắc, làm Lão Kiệt khắc hồn hoàn xuất hiện về sau, cả người hắn trong nháy mắt ngưng kết. Từng vòng hồn hoàn từ hắn dưới chân dâng lên. Tím, đen, 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 đỏ, 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 kim, ken lang. Đường Hạo thiết truy trong tay rơi trên mặt đất. Hắn đầy mặt không dám tin tưởng nhìn xem Lão Kiệt khắc quanh thân quay chung quanh, cái kia có thể xưng phát rồ hồn hoàn phối trí, cùng với trong tay hắn kia một gốc thường thường không có gì lạ cỏ nhỏ, nhớ tới trong truyền thuyết kia nhân vật. Ngài chẳng lẽ là... Đường Hạo thái độ tại chỗ đại biến, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão phu chính là ngươi nghĩ người kia. Lão Kiệt khắc thoải mái thừa nhận. Thế nào, còn muốn đánh sao? Không, không đánh. Đường Hạo liên tục khoát tay. Đùa giỡn, cái này còn đánh cái rắm. Vị này chính là gia gia mình thời kỳ đó mãnh nhân. Mấy chục năm trước liền đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chỉ là về sau quy ẩn, không biết đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là tại cái này trong thôn nhỏ làm lên thôn trưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng sự thật này. Chương 6, thân phận tín vật. Khi biết Lão Kiệt khắc là vị kia nhân vật trong truyền thuyết, lại thêm Đường Tam song sinh võ hồn sự thật, Đường Hạo cuối cùng đồng ý hắn trở thành hồn sư, đi đến Nặc Đinh học viện. Ngày thứ nhì, Lão Kiệt khắc vẫn là mặc một thân mộc mạc y phục, đi tới Đường Hạo trong nhà đem Đường Tam tiếp đi, mục tiêu Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện, thầy cho hai người là ngồi xe ngựa tiến đến. Trên đường đi, trong xe ngựa, Lão Kiệt khắc lấy ra một đầu hoa văn phong cách cổ xưa đai lưng cho Đường Tam, cũng nói, ngày mai ngươi liền muốn chính thức đi học, vật này cho ngươi đi. Đường Tam đưa tay tiếp nhận, hiếu kỳ trên dưới quan sát. Phát hiện đầu này đai lưng mặc dù bề ngoài nhìn qua không thế nào hoa lệ, nhưng là tại một mạc bên trong nhưng lại có loại khó được vật vị, có chút nén lòng mà nhìn. Hơn nữa chất liệu phi thường tốt, cho người ta một loại xa xưa cảm giác, rõ ràng thứ này niên đại đã rất cổ lão. Đưa vào hồn lực thử xem. Lão Kiệt khắc nói. Đường Tam theo lời đưa vào hồn lực, lập tức cũng cảm giác được một chỗ phi thường mênh mông không gian, trên dưới ngang dọc đều có khoảng 100 mét. Sư phụ, đây là... Đường Tam đầy mặt chấn kinh. Thứ này tên là hồn đạo khí, là một loại thượng cổ thời kỳ sản phẩm. Lão Kiệt khắc ngữ khí lo lắng, nói, đầu này đai lưng là vi sư lúc tuổi còn trẻ, từ một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, vừa vặn lấy cho ngươi đem chứa đồ vật. Đa tạ sư phụ. Đường Tam đầy mặt mừng rỡ, đối với hắn mà nói, có cái này có thể thu nạp đồ vật bảo vật, về sau giấu ám khí cái gì liền thuận tiện nhiều. Mắt thấy hắn đem đai lưng vây quanh ở bên hông, Lão Kiệt khắc gật gật đầu, tiếp lấy ra một cái quyển trục đưa cho hắn nói, cái này chính là ngươi đến tiếp sau tu luyện pháp môn, cũng là vi sư chân chính truyền thừa y bát. Chờ ngươi đến học viện dàn xếp lại về sau, lại tìm cái yên tĩnh không có người quấy rầy địa phương mở ra nó. Đường Tam cung kính rội ra hai tay tiếp nhận, sau đó thu vào đai lưng chứa đồ bên trong. Lão Kiệt khắc nói tiếp, Tiểu Tam, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, có lẽ người bình thường sẽ lập tức dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàn, nhưng là vi sư lại sẽ không làm như vậy. Bởi vì giai đoạn hiện nay ngươi, cường độ thân thể còn xa xa không có đạt đến cực hạn, vẫn có lên cao dư địa. Mà một cái hồn sư có thể tiếp nhận bao nhiêu năm hạn hồn hoàn, quyết định bởi tại các phương diện nhân tố, thể phách, tinh thần lực, võ hồn, thậm chí còn có ý chí vân vân. Giống nhau hồn sư thu hoạch thứ nhất hồn hoàn, bị giới hạn thể phách còn có võ hồn các loại các phương diện nhân tố, nhiều nhất bất quá thu hoạch được 400-500 năm ở giữa hồn hoàn. Bởi vậy bọn hắn liền võ đoán cho rằng hồn sư tốt nhất hồn hoàn phối trí là vàng vàng tím tím đen đen nhánh đen nhánh. Kỳ thật cái này không thể nói không đúng, nhưng lại chỉ thích hợp với người bình thường. Mà ngươi, không phải người bình thường. Lao Kiệt Khắc nói, khuôn mặt lộ ra ý cười, ngươi từ nhỏ tu luyện hai bộ quyền pháp, chính là rèn luyện thân thể, rèn luyện ý chí thượng đẳng pháp môn. Theo vi sư đoán chừng, giai đoạn hiện nay ngươi dù là trực tiếp hấp thu hơn ngàn năm hồn hoàn cũng là dễ dàng. Hơn nữa ngươi thể phách còn không có cường hóa đến cực hạn, vẫn có được có thể lên thăng dư địa. Quá sớm hấp thu hồn hoàn, đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt. Nói, Lão Kiệt Khắc lại lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài đưa cho hắn, Đường Tam tiếp nhận quan sát tỉ mỉ, phát hiện lệnh bài hiện ra hình chữ nhật, toàn thân dường như dương chi bạch ngọc, lệnh bài một mặt có khắc cái nhuộm thành màu đen lý chữ, một mặt thì là điêu khắc một gốc nhuộm thành xanh ngắt màu xanh biếc cỏ nhỏ. Đường Tam quan sát tỉ mỉ lấy trên lệnh bài điêu khắc gốc này xanh biếc cỏ nhỏ, phát hiện đây chính là ven đường khắp nơi có thể thấy được cỏ dại, chỉ là xanh tương đối đặc biệt, dường như tràn ngập sinh mệnh lực. Sư phụ, đây là... Nhìn xem hắn hiếu kỳ quan sát ánh mắt, Lão Kiệt Khắc liền cũng không thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói, vật này là đại biểu vi sư thân phận tín vật, ngày sau nếu như ngươi là gặp được cái gì khó mà giải quyết cường địch, hoặc là đi chỗ nào bị ngăn trở, liền lộ ra khối này lệnh bài. Vi sư còn vẫn là có mấy phần chút tình mọn, trên cơ bản không có người sẽ không nể mặt mũi. Mặt khác, lệnh bài này vẫn là một loại có thể chứa đựng tin tức đặc biệt hồn đạo khí, bên trong phong tồn vi sư nhiều năm nghiên cứu tổng kết một chút tri thức kinh nghiệm, cùng với đủ loại hồn thú đặc tính nhược điểm vân vân, còn bao gồm hồn sư tu luyện mỗi một cái giai đoạn cần thiết phải chú ý đủ loại quan trọng, bình thường ngươi có rảnh rỗi liền nhiều nhìn xem. Chỉ cần đưa vào hồn lực, tập trung tinh thần liền có thể đọc đến ẩn chứa trong đó tin tức. Đường Tam rỗi ra hai tay cung kính tiếp nhận bạch ngọc lệnh bài, hắn tự nhiên là minh bạch những vật này quý giá, thái độ không dám chút nào qua loa. Tiểu Tam A, biết rõ vi sư tại sao đem ngươi đưa đi hồn sư học viện, mà không đem ngươi giữ ở bên người tự thân dạy bảo ngươi sao? Lão Kiệt Khắc đột nhiên hỏi. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, sư phụ hẳn là muốn cho đồ nhi có thể độc lập tự chủ, không dựa vào ngài A. Lão Kiệt Khắc nói, chim ưng con chỉ có rời đi cha mẹ che chở, mới có thể dương cánh bay cao. Vi sư đem ngươi mang theo bên người dạy bảo, cố nhiên có thể làm cho ngươi tiến bộ nhanh chóng, ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng lại sẽ để cho ngươi không tự giác sinh ra tính chờ, làm ngươi dần dần không còn chính mình đi suy nghĩ. Có khó khăn, cũng sẽ không trăm phương ngàn kế nghĩ đến đi giải quyết, như vậy không tốt. Ngươi đi theo vi sư bên người, mặc dù quá trình trưởng thành sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng lại dường như nhà ấm bên trong đóa hoa, từ chưa qua nhận qua gió táp mưa xa so với hoa dại còn muốn đến yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lão Kiệt Khắc trong mắt lâm vào nhớ lại, xem lại chính mình có thể xưng long đong cả đời. Muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ có trải qua trùng điệp khó khăn hiểm trở, vượt qua đủ loại khảo nghiệm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cuối cùng mới có thể bách luyện thành cương. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng, làm từng bước tu luyện, thì không cách nào trở thành cường giả chân chính. Hơn nữa trong trường học, ngươi có thể giao cho rất nhiều bằng hữu, học được thêm nữa tu luyện bên ngoài đồ vật, qua một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Đây đều là đi theo ở vi sư bên người vĩnh viễn cũng học không đến. Trên đường đi, thầy cho hai người cứ như vậy tán gẫu, đại bộ phận đều là Lao Kiệt Khắc nói. Đường Tam cẩn thận lắng nghe. Tốt một bộ sư từ đồ hiếu trang cảnh. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, ước chừng sau 2 giờ, cuối cùng đến đích đến của chuyến này, Nặc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện. Xa xa liền có thể nhìn thấy cao cao tường thành, cứ việc Nặc Đinh Thành cũng không tính là cái gì đại thành thị, nhưng bởi vì khoảng cách Thiên Đấu Đế quốc biên cảnh rất gần, tường thành kiến tạo đến cũng dày đặc. Đường Tam cùng Lão Kiệt Khắc xuống xe ngựa, sau đó cùng người đi đường qua lại đồng dạng tiếp nhận kiểm tra về sau, liền tiến vào Nặc Đinh trong thành. Tiểu Tam A. Đợi chút nữa vi sư đem ngươi đưa đến học viện liền trở về. Một mình ngươi ở trong học viện có thể nhiều kết giao mấy cái bằng hữu. Đúng, một cái chút tiền ngươi cầm, tùy tiện hoa, không muốn ủy khuất chính mình. Lão Kiệt Khắc nói đến đây nhớ ra cái gì đó, lật tay một cái lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cái căng phồng túi tiền. Sư phụ, không cần. Đến thời điểm ba có cho ta tiền, hơn nữa ta còn có thể đi làm công. Đường Tam nhìn tới đây liên tục khoát tay, Lão Kiệt Khắc lại không quan tâm. Trực tiếp đem tiền cái túi nhét vào trong tay hắn. Cầm. Hắn bản khởi khuôn mặt, nói, trong thành tiêu phí không thể so với nông thôn, cần dùng tiền nhiều chỗ, hơn nữa có đôi khi kết giao vài bằng hữu không được có qua có lại á chỉ ngươi điểm này tiền làm sao đủ. Nghe vi sư lời nói, không muốn làm đoan chính mình, cứ việc cầm đi hoa. Đợi đến học kỳ kết thúc nhanh ăn Tết thời điểm, ta lại đến đón ngươi. Khi đó ngươi nên cũng kém không nhiều có thể đi thu hoạch hồn hoàn. tất nhiên sư phụ lời nói đều nói đến nước này, Đường Tam còn có thể thế nào, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Chỉ là trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện, tương lai tốt hồi báo sư phụ tri ân. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện tọa lạc tại Nặc Đinh thành Tây, xa xa, thầy trò hai người đã thấy một tòa cao lớn cổng vòm rộng chừng 20 mét, cao cũng có phía ngoài 10 mét, đều là do cứng rắn nham thạch sửa chữa mà thành, phía dưới có hai phiến lưới sắt cửa, đen nhánh, Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra, kia là từ tốt nhất tinh thiết chế tạo mà thành. Xuyên thấu qua lưới sắt, có thể nhìn thấy bên trong khúc kính thông u, một đầu đại lộ nối thẳng nội bộ, hai bên đều là cao lớn cây cối. Cổng vòm chính giữa, có bốn chữ lớn, Nặc Đinh học viện. Vẹn vẹn từ học viện đại môn liền có thể nhìn ra hồn sư cái nghề nghiệp này tại Đấu La đại lục trọng yếu bực nào, đây vẫn chỉ là một cái sơ cấp hồn sư học viện mà thôi. Cửa chính có cái nhìn đại môn gác cổng, lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam vừa mới đi đến trước cổng chính, lập tức liền bị coi cửa gác cổng ngăn lại. Làm cái gì? Đây là các ngươi những này nông dân có thể đến địa phương sao? Gác cổng núi vểnh lên trời, vênh váo tự đắc nói. Lão Kiệt Khắc quy ẩn điền viên nhiều năm, khí chất sớm đã phản phát quy chân. Bề ngoài nhìn lên tới chính là cái bình thường tiểu lão đầu, lại thêm mặc một mạc, hoàn toàn là một bộ nông dân bộ dáng. Tự nhiên sẽ bị gác cổng xem thường. Lão Kiệt Khắc cũng bất động giận, chừng 100 tuổi người, cái gì khuất nhục ngăn trở chửi mắng không có trải qua, há lại sẽ bởi vì một cái nho nhỏ người gác cổng thái độ mà nổi giận đâu. Bởi vậy hắn mặt không đổi sắc, chỉ là hiền lành nói, người trẻ tuổi, chúng ta là từ Đấu La thôn đến, đứa bé này là chúng ta thôn năm nay đưa tới sinh viên làm việc công công. Ngươi nhìn. Chúng ta cần làm cái gì thủ tục? Người gác cổng nhíu nhíu mày, rõ ràng đối Lao Kiệt Khắc bình thản thái độ rất bất mãn, nếu là nông dân vậy liền hẳn là không đúng, dùng một loại lấy lòng ngựa khí đối với hắn nói chuyện mới đúng, ngươi dạng này bình thường thái độ ta như vậy người trong thành còn thế nào tìm cảm giác ưu việt. Trong lòng của hắn khó chịu, như vậy ngựa khí tự nhiên cũng liền âm dương quái khí, ổ cỏ còn có thể ra kim phượng hoặc sao. Một cái thôn nhỏ cũng có người có được hồn lực. Học viện thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng có sinh viên làm việc công công. Các ngươi không phải là hàng giả đi. Chương 7, Đại sư chân chính. Lao Kiệt Khắc nghe được gác cổng lời nói về sau, trong lòng dâng lên một tia bất mãn, nhưng nhiều năm tu thân dưỡng tính nhưng vẫn là để hắn nhẫn mại tính tình đem võ hồn điện chấp sự ghi mục chứng minh đem ra, đưa cho người gác cổng nói, đây là chúng ta chứng minh. Gác cổng tiếp nhận chứng minh, trên dưới nhìn một chút, tiếp lấy trên mặt cười nhạo một tiếng, võ hồn Lam Ngân Thảo. Còn tiên thiên mãn hồn lực. Thật sự là buồn cười, ta tại học viện cũng làm 4-5 người gác cổng, còn không có nghe nói qua có tiên thiên mãn hồn lực học viên, tiểu tử này võ hồn là Lam Ngân Thảo, còn có thể là mãn hồn lực. Ta xem, phần này võ hồn điện chứng minh nhất định là ngươi giả tạo. Lời vừa nói ra, Lao Kiệt Khắc cùng Đường Tam thầy trò sắc mặt hai người trong nháy mắt biến, bị môn này phòng vô lễ làm khó dễ, thành công gây nên lửa giận. Ngươi trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Lao Kiệt Khắc con mắt hơi hơi nheo lại. Che kín trong mắt phong mang. Ngữ khí bình thản nói, họa từ miệng mà ra đạo lý này, ngươi nghe nói qua sao? Mà bên cạnh hắn, nhìn lên tới tráng như đầu trâu con bê giống như Đường Tam hơi hơi nắm lại nắm đấm, thân thể cường tráng cơ bắp bắt đầu kéo căng, quanh thân khí thế bắt đầu biến hóa, dường như sau một khắc liền muốn hóa thân mãnh hổ đem cửa đối diện phòng xé thành mảnh nhỏ. Thoạt đầu người gác cổng bị Đường Tam dường như mãnh hổ hạ sơn khí thế giật nảy mình, chỉ cảm thấy trước mặt cái này tráng giống như con bê con giống như Nam Hải. Giống như biến thành một đầu dương nanh múa vướt lão hổ. Thậm chí trong lỗ mũi đều có thể nghe được lão hổ kia miệng to như chậu máu bên trong mùi tanh. Đợi cho kịp phản ứng về sau, người gác cổng trong lòng tức giận, trong miệng tự nhiên càng là không lựa lời nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Lão tử nói ngươi là giả tạo chính là giả tạo. Không phục. Còn Đấu La thôn, ta xem các ngươi là từ tên ăn mày thôn đến a, y phục trên người tất cả đều là miếng vá. Các ngươi vẫn là tìm địa phương ăn xin đi thôi. Chúng ta Nặc Đinh học viện cũng không phải thiện đường. Mau lăn, mau lăn. Ngươi. Đường Tam triệt để tha thứ. Nói hắn coi như, lại còn dám nói hắn tôn kính nhất sư phụ, môn này phòng miệng quá thúi, không dạy dỗ một chút quả thực là thiên lý khó tha a. Mà đang ở Đường Tam nâng lên nắm tay, dự định đi qua đem cái này miệng tiện người gác cổng đánh một trận thời điểm, bên cạnh đột nhiên có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, để người gác cổng miệng đánh một trận. Các ngươi đang làm gì a? Người gác cổng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, cái kia đầy mặt nộ khí lập tức hóa thành lĩnh nọn, biến hóa nhanh chóng, làm cho người khó có thể tưởng tượng, đối người tới túi đầu không lưng nói, đại sư, ngài trở lại. Đường Tam quay đầu nhìn lại, đó là một thoáng có chút hơi gầy nam tử trung niên, tướng mạo rất phổ thông, hai tay chắp sau lưng, trên người có điểm thư quyển khí, hai mắt trong lúc triển khai mang theo vài phần lười nhác cùng suy sụp tinh thần. nam tử trung niên này đi vào trong này về sau, chỉ là nghiêng người gác cổng liếc mắt, cũng không để ý tới hắn, hướng Lao Kiệt Khắc nói, Lao tiên sinh, có thể hay không đem võ hồn điện chứng minh cho ta xem một chút. Lao Kiệt Khắc đánh giá nam tử trung niên này, chỉ liếc liền đem cả người hắn nhìn cái thông thấu, nhìn khí tức ba động, hồn lực đẳng cấp nhiều nhất đại hồn sư, đồng thời võ hồn không mạnh, từ khí tức nhìn lên, hư hư thực thực cùng Lam Điện Bá Vương Long có quan hệ. Nhưng là Lam Điện Bá Vương Long không có yếu như vậy, cho nên có thể là ác tính biến dị. Từ tuổi tác bên trên phán đoán, đời này nếu không có gì ngoài ý muốn, đoán chừng đều không đột phá cấp 30. Ngắn ngủi nhìn thoáng qua, xem như lý luận cùng thực tiễn chân chính đại sư, Lão Kiệt Khắc liền đem người trung niên này tình huống phán đoán không sai biệt lắm. Bởi vậy hắn mỉm cười gật đầu, không nói gì, chỉ là đem trong tay chứng cứ có sức thuyết phục mình đưa cho hắn. Người trung niên sau khi nhận lấy nhìn một chút, ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn, sau đó nhanh lên đem ánh mắt chuyển rời đến Đường Tam trên người, trên dưới quan sát hắn vài lần, trong mắt ẩn ẩn có chút kích động. A, nhìn ra tiểu Tam không giống bình thường à? Lão Kiệt Khắc trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không hề nói gì. Chứng minh là thật không sai, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu học viện hướng ngài xin lỗi. Đứa bé này liền giao cho ta đi. Người trung niên nói. Lão Kiệt Khắc khẽ gật đầu, sau đó xoay người hướng về phía Đường Tam nói, tiểu Tam à, ngươi hãy cùng vị lão sư này đi a, phải học tập thật giỏi biết không? Sờ lên đầu của hắn, sau đó quay người, chậm rãi đi. Đường Tam đưa mắt nhìn sư phụ già nua bóng lưng đi xa, nắm chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải học tập cho giỏi, tuyệt không cô phụ sư phụ dạy bảo. Người trung niên lúc này nhàn nhạt nhìn môn kia phòng liếc mắt, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, như lại có phạm, ngươi sẽ không cần lưu lại. Thanh âm của hắn khàn khàn bên trong mang theo bình tĩnh, nhưng lại có một loại làm cho người không cách nào phản bác cảm giác. Người gác cổng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng liên thanh ứng hỏa lấy tránh ra một bên. Người trung niên cúi đầu nhìn về hướng Đường Tam, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, bộ mặt hắn cơ bắp tựa hồ có chút cứng ngắc, cười rộ lên bộ dáng làm cho người có chút không dám lấy lòng. Chúng ta đi vào đi. Nói đi kéo Đường Tam tay, làm chạm đến lúc, lại chỉ cảm thấy dường như chạm đến sắt thép cứng rắn. Người trung niên trong lòng giật mình, chỉ từ cái tay này xúc cảm, còn có đứa nhỏ này kia toàn thân cơ bắp liền có thể biết rõ, cái này năm nay mới bất quá 6 tuổi hài tử thể phách nên như thế nào cường kiện. Xem ra chính mình mới vừa qua tới ngăn cản, sợ là ngược lại cứu người gác cổng một lần a. Tại trung niên người dẫn đầu dưới, Đường Tam cuối cùng đi vào ngôi học viện này. Lão sư, cảm ơn ngài. Đường Tam hướng hắn nói. Lão sư, ta không phải học viện lão sư. Người trung niên cúi đầu liếc nhìn Đường Tam, thản nhiên nói. Không phải lão sư. Ngài không phải mới vừa nói đại biểu học viện sao? Đường Tam nghĩ hoặc. Người trung niên lắc đầu, cứng ngắc trên mặt lần nữa gạt ra một tia loại kia nụ cười khó coi, ai nói nhất định phải học viện lão sư mới có thể đại biểu học viện. Đường Tam giật mình nói, ta minh bạch, vậy ngài nhất định là học viện hiệu trưởng, hoặc là lãnh đạo đi. Người trung niên bật cười nói, một mình ngươi 6 tuổi lớn hải tử, đến là rất thông minh. Bất quá, ngươi vẫn là đoán sai. Đường Tam nghi ngờ nói, vậy ngài là? Trung niên nhân nói, ta chỉ là một cái trong này ăn nhờ ở đậu ở khách mà thôi. Ngươi và những người khác đồng dạng, gọi ta đại sư đi. Mỗi người đều như vậy xưng hô ta. Ta thậm chí đã quên tên của mình. Võ hồn điện chứng minh bên trên viết ngươi gọi Đường Tam đúng không? Đường Tam, ngươi phải hiểu được, đại sư cùng lão sư ý tứ thiên xoa địa viễn, về sau đừng có gọi sai. Trừ phi. Nói đến đây, lời nói của hắn nghe xuống tới, trong mắt lại lóe ra ánh sáng nóng rực, trừ phi ngươi thật nguyện ý để cho ta làm lão sư của ngươi. Ngài muốn dạy ta tu luyện võ hồn sao? Đường Tam hỏi. Hắn dừng bước lại, đối mặt Đường Tam đứng vững, vậy ngươi có nguyện ý hay không đâu? Đường Tam cũng tự nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn xem phía trước mặt đại sư, hắn không có mở miệng, đã không có nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Đại sư nhìn xem Đường Tam bình tĩnh nhìn ánh mắt của mình, loại kia cứng ngắc tiếu dung xuất hiện lần nữa, tốt, ngươi quả nhiên là cái thông minh hài tử. Không mở miệng có hai tầng hàm nghĩa, một là không vội cự tuyệt, để miễn cho tội hắn. Hai là dùng hành động để hỏi thăm hắn, ta vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy đâu. Đại sư giống như lão Kiệt Khắc như thế, giơ tay lên tại Đường Tam trên đầu vuốt vuốt, thiên phú dị bẩm, lại như thế thông minh, xem ra, ta cũng muốn chấp nhất một lần. Nói thế nào, ngươi cũng là gần đây trăm năm qua cái thứ ba song sinh võ hồn. Mà nghe đại sư lời nói, Đường Tam thoáng có chút tiểu kinh quái lạ, nếu như chỉ là từ cái kia võ hồn điện chứng minh bên trên đoán được lời nói, như vậy cái này gọi đại sư ra hỏa, có vẻ như vẫn có chút học thức. Đợt Đường Tam tuyệt sẽ không bái sư. Lại nói tiếp xuống nội dung cốt truyện, các ngươi nghĩ muốn làm sao phát triển. Nhắn lại một chút, ta tham khảo một chút. Nếu như so với ta chính mình thiết lập nội dung cốt truyện tốt hơn lời nói, liền chọn dùng. Chương 8, đây mới là chân lý. Ngọc Tiểu Cương bình chân như vậy nhìn xem khuôn mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ Đường Tam, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết ngươi là song sinh võ hồn. Vừa nói, hắn run lên trong tay tấm kia lão kiệt khắc cho hắn chứng minh, cũng là bởi vì chương này chứng minh. Có lẽ những người khác nhìn không ra trong đó sơ hở, nhưng nếu như ta cũng nhìn không ra, vậy ta cũng sẽ không phối đại sư hai chữ này. Ta đã từng điều tra qua 647 cái võ hồn vì Lam Ngân Thảo người, trong đó, có được hồn lực có 16 cái, tỷ lệ không đến 3%. Mà cho dù là nắm giữ hồn lực cái này 16 người cũng không có một cái hồn lực có thể vượt qua cấp 1, mà ngươi lại là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Dựa theo ta chỗ nghiên cứu võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh bên trong một đầu, tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng võ hồn tố chất thành có quan hệ trực tiếp đến xem. Lam Ngân Thảo hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, cho nên, ta có thể khẳng định, ngươi nên còn có một cái khác võ hồn, mà lại là một cái phi thường cường đại võ hồn. Hắn nói chắc như đinh đóng cột nói. Đường Tam ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, cãi lại nói, mọi thứ đều có ngoại lệ, tại sao ta liền không thể là một cái lệ riêng đâu. Ngọc Tiểu Cương chăm chú hơi gật đầu, nói, không sai, mọi thứ đều có ngoại lệ, nhưng ngươi võ hồn là Lam Ngân Thảo, cho nên ngươi hiển nhiên không phải cái kia ngoại lệ. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc tại gần nhất 100 năm đến nay, song sinh võ hồn mặc dù chỉ xuất hiện qua 2 cái, nhưng trời sinh mãn hồn lực lại xuất hiện qua 19 vị, ta cẩn thận nghiên cứu qua mỗi người bọn họ võ hồn, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại cường đại, nhỏ tuổi nhất một cái, hiện tại cũng đã đạt đến đại hồn sư cấp độ. Chứ 14 người là gia tộc huyết thống di truyền đạt được cường đại võ hồn ngoài ra, có 5 cái là ngoại lệ. Xuất thân của bọn họ cũng không cao quý, nhưng cũng có được tiên thiên mãn hồn lực. Mà cái này loại ngoài ý muốn, chính là biến dị võ hồn tồn tại. Mà căn cứ ta cái này nhiều năm đối biến dị võ hồn nghiên cứu, không có bất kỳ cái gì một loại võ hồn cùng Lam Ngân Thảo võ hồn sẽ sinh ra biến dị. Mà ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn lại là phổ thông Lam Ngân Thảo, cho nên, ta hoàn toàn có thể khẳng định, phán đoán của mình là chính xác. Đường Tam hơi gật đầu, từ nơi này gọi là đại sư gia hỏa ngắn ngủi mấy câu bên trong, liền có thể đánh giá ra người này đúng là có nhất định chân tài thực học. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn đã sớm bái sư. Bởi vậy Đường Tam lắc đầu, nói, đại sư, từ ngài giải rác mấy ngữ bên trong cũng có thể thấy được ngài là cái học thức quen bác người. Bất quá rất xin lỗi, ta đã sớm bái nhập môn hạ người khác, chỉ có thể xin miễn hảo ý của ngài. Cái gì? Người đã bái sư? Ngọc Tiểu Cương lấy làm kinh hãi, mới 6 tuổi liền đã bái sư. Là tên nào ra tay nhanh như vậy? Xem ra đầu năm nay, thu đồ cũng muốn sớm làm A. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu cười khổ, nói, nếu ngươi đã bái sư, như vậy liền coi như. Bất quá về sau nếu như ngươi có cái gì không hiểu vấn đề khó khăn, cũng có thể tới hỏi ta. Ta nghiên cứu võ hồn nhiều năm, tin tưởng vẫn là có thể cho ngươi một chút đề nghị. Cùng lúc đó, đang ẩn giấu ở chỗ tối quan sát hai người lão kia khắc, nhìn thấy Đường Tam không chút do dự cự tuyệt, lập tức lòng già an ủi sờ lên chính mình thật dài sợi râu. Đi a, ta mang ngươi đi phòng giáo vụ đưa tin. Ngọc Tiểu Cương lần nữa kéo Đường Tam tay. Nạc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng không có bề ngoài nhìn qua lớn như vậy, chủ yếu chia làm mấy cái khu vực, chủ giáo học lâu, thao trường cùng với thao trường phía đông lầu ký túc xá. Cứ việc chỉ là sơ cấp hồn sư học viện, nơi này đối học viên yêu cầu nhưng cũng phi thường nghiêm ngặt, cho dù là nhà tại học viện bên cạnh, học viên cũng nhất định phải ở trong học viện và ở, tiếp nhận thống nhất quản lý. Phòng giáo vụ tại chủ giáo học lâu một tầng, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tân sinh là một gã nhìn qua hơn 60 tuổi lão sư. Còn có 2 tên tuổi tác tại 30 trong vòng thanh niên lão sư cho hắn làm trợ thủ. Ngọc Tiểu Cương đem chứng minh để lên bàn, hướng vị kia lớn tuổi hơn lão sư nói, Tô chủ nhiệm, đây là năm nay Đấu La Thôn đưa tới sinh viên làm việc công công, làm phiền ngươi giúp hắn đăng ký một chút. Tô chủ nhiệm đầy mặt tươi cười nói, đại sư, ngài làm sao tới, khách ít đến A. Ngồi một lát đi. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, hướng Đường Tam nói, chính ngươi trong này đăng ký, mấy vị này lão sư sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Ta đi trước. Về sau ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta. Đường Tam hơi gật đầu, mặc dù không có bái sư, nhưng là đối mặt người khác thả ra thiện ý, hắn tự nhiên cũng là theo về tốt đẹp thái độ, cung kính nói, đại sư, ngài đi thong thả. Đại sư mặt lộ vẻ mỉm cười, sờ lên đầu của hắn, quay người mà đi. Lúc này Tô chủ nhiệm hướng về phía Đường Tam vẫy tay, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nói, hài tử, qua tới. Đường Tam theo lời đến gần. Người sau này sẽ là bổn học viện học viên. Muốn tuân thủ học viện điều lệ chế độ, hiểu không? Đúng, ta biết. Đường Tam hơi gật đầu. Lúc này trong văn phòng các lao sư khác cầm lấy giấy chứng nhận nhìn một chút, lập tức kinh ngạc nói. Ngươi gọi Đường Tam đúng không? A, ngươi còn là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Nhìn thấy chứng minh bên trên tiên thiên mãn hồn lực mấy chữ, ở đây lão sư trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng Lam Ngân Thảo lại làm bọn hắn kinh ngạc biến thành tiếc hận. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc. Mấy vị lão sư lắc đầu liên tục thở dài. Rất cao tiên thiên hồn lực a, thế nhưng là võ hồn làm sao lại là Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn đâu. Đường Tam đối với mấy vị lão sư thở dài lơ đễnh, bởi vì hắn sư phụ lão Kiệt Khắc đã nói với hắn, võ hồn mạnh yếu cũng không đại biểu hết thảy, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Câu nói này nếu như là từ nguyên tắc đại sư cái kia cấp 30 đều không thể đột phá phế vật nói ra, như vậy thì là thổi như bức nói mỏ vô nghĩa. Nhưng nếu như là từ nhân vật chính cái này võ hồn rác rưởi tới cực điểm, lại ngạnh sinh sinh tu luyện tới đệ nhất thế giới mạnh nhất hồn sư nói ra, như vậy độ tin cậy quả là liền lên tới thế gian chân lý cấp bậc. Bởi vì hắn chính mình quả thực chính là ví dụ sống sờ sờ a. Một cái ngay cả Lam Ngân Thảo cũng không bằng cỏ dại, đều có thể ngạnh sinh sinh tu luyện tới đệ nhất thế giới, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Đương nhiên hiện tại Đường Tam cũng không biết lão Kiệt Khắc thân phận chân thật, cũng không biết hắn đến cùng mạnh đến mức nào, nhà mình sư phụ có cỡ nào điêu. Hắn chỉ là biết rõ nhà mình sư phụ là cái ẩn sĩ cao nhân, nhưng là cái này cao nhân cụ thể cao bao nhiêu, liền không có một cái khái niệm. Tốt, đây là ngươi đồ vật, học viện miễn phí phân phát. Ngươi ở tại lầu ký túc xá bảy thất. Nơi đó phụ trách lao sư sẽ an bài người xem như sinh viên làm việc công việc. Đi thôi. Tô chủ nhiệm vì hắn làm hảo thủ tiếp theo về sau, liền lấy ra một vài thứ giao cho hắn. Cảm ơn ngài. Tiếp nhận tô chủ nhiệm đưa qua đồ vật, Đường Tam sau khi hành lễ quay người đi ra phòng giáo vụ. Tô chủ nhiệm cho hắn là một thân tiêu chuẩn nặc đinh sơ cấp hồn sư học viện đồng phục, màu trắng tính chất nhìn qua rất sạch sẽ. Tạm thời không nói chất liệu thế nào, chí ít so với hắn trên người bây giờ mặc quần áo thật nhiều. Kỳ thật Đường Tam vốn có thể không làm sinh viên làm việc công, chỉ là lão Kiệt Khắc vì rèn luyện hắn, lại thêm không muốn để cho hắn nhiễm phải kiêu sa tính tình, mới khiến cho hắn lấy sinh viên làm việc công thân phận đi lên học. Đương nhiên tiền là cho đủ, rèn luyện về rèn luyện, nhưng là làm sao cũng không thể khổ đồ đệ không phải. Chương 9, sắc bén hung hãn. Trong học viện lầu ký túc xá chỉ có một tòa, rất dễ tìm, học viên cùng lão sư đều ở chỗ này. Toàn bộ học viên cùng lão sư số lượng cũng không nhiều. Một tòa lầu ký túc xá đã hoàn toàn có thể gánh vác. Thất xá là cái này 7 gian học viên trong túc xá tương đối đặc thù tồn tại, điều kiện cũng là kém cỏi nhất, là chuyên môn cho sinh viên làm việc công chỗ ở. Dù sao, học viện không phải thiện đường, sinh viên làm việc công học phí mặc dù giảm miễn, nhưng đãi ngộ cũng không khả năng giống như phổ thông học viên tốt như vậy. Thất xá cũng là một cái duy nhất tuổi tác hôn tạp ký túc xá, bất luận niên cấp, hết thể sinh viên làm việc công đều ở nơi này cư trú. Đường Tam vừa mới đi đến thất xá trước cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến ồn ào âm thanh, cửa mở ra, nhìn vào bên trong. Đây là một cái rộng lớn gian phòng, chừng gần 300 mét vuông gạo, bên trong bày đặt hết thể 50 tấm giường chiếu, nhưng cũng chỉ có giường chiếu, có chăn nệm chỉ có 11 giường. Lúc này, bên trong đang có 7-8 cái tuổi tác tại 8 tuổi đến 12 tuổi ở giữa hài tử ồn ào. Đường Tam trên cửa gõ gõ, nói chuyện bọn nhỏ ánh mắt lập tức hướng phía phương hướng của hắn quay lại. Trong đó một cái tuổi lớn hơn hài tử nhìn một chút đầy người miếng và trang phục Đường Tam, hướng phía hắn đi tới. Đứa bé này nhìn lên tới cùng Đường Tam cao không sai biệt cho lắm, dáng người tạm thời coi là có chút cơ bắp, nhưng là cùng bắp thịt cả người đâm kết, nhìn lên tới tráng cùng con bê con giống như Đường Tam so ra, liền thật là kém quá xa. Đứa bé này đi tới trước mặt Đường Tam, vốn định dùng ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, nhưng khi cách gần chút nhìn thấy hắn cũ nát dưới quần áo căng phồng cơ bắp, cùng với hai đầu lông mày vệt kia bởi vì nhiều năm luyện quyền dưỡng thành sắc bén hung hãn lúc, ngựa khí lập tức liền yếu xuống tới, ngươi là mới tới sinh viên làm việc công. Đường Tam trên mặt toát ra một tia mỉm cười thân thiện, hai đầu lông mày sắc bén hung hãn tàn đi, ngươi tốt, ta là từ Đấu La Thôn đến sinh viên làm việc công. Ta gọi Vương Thánh, võ hồn là chiến hổ, tương lai chiến hồn sư. Cũng là nơi này đầu nhi. Ngươi tên là gì? Võ hồn là cái gì? Hắn dường như nhặt lại lòng tin, ngẩng lên đầu hỏi. Ta gọi Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo. Lúc nào Lam Ngân Thảo võ hồn cũng có thể tu luyện. Vương Thánh bày ra một cái hết sức bộ dáng giật mình, trong túc xá bọn nhỏ đại đô theo cười vang đứng lên, nhìn Đường Tam ánh mắt tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Đường Tam trong lòng sinh ra một tia bất mãn, nhưng là tốt đẹp tâm tính để hắn vẫn như cũ mặt mang tiểu dung, xin nhường nhường được chứ. Vương Thánh không để ý đến Đường Tam lời nói, tiểu tam tử, ta là nơi này lão đại, về sau ngươi muốn nghe ta, biết không? Đường Tam nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hai đầu lông mày biến mất hung hãn lại lần nữa xuất hiện. Ta gọi Đường Tam, không gọi tiểu tam tử. các trưởng bối thân thiết gọi hắn một tiếng tiểu tam hắn sẽ không để ý, hoặc là thiện ý xưng hô cũng không có cái gì, nhưng trước mắt cái này cái gọi là lao đại hiển nhiên là muốn cho hắn một hạ mã huy, cái này quả quyết không thể nhịn. Vương Thánh đưa tay hướng Đường Tam trên đầu vai đẩy đi, ta liền kêu ngươi tiểu tam tử, làm sao? Không phục. Chẳng qua là khi tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến Đường Tam bả vai lúc, lập tức cảm thấy dường như đặt tại sắt thép lên. Cùng lúc đó thấy hoa mắt, sau đó lồng ngực dường như bị một cái trọng truy đánh trúng. Ẩm. Một thân ảnh bay ngược ra ngoài. Nơi cửa. Đường Tam chậm rãi thu hồi nằm đấm, trên mặt biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Nhiều năm tu luyện hai bộ quyền pháp, đã sớm không thể tránh né đối với hắn tâm tính tạo thành ảnh hưởng. Như ma đại lực, hổ ma luyện cốt. Chỉ từ cái này hai bộ quyền pháp trong đều có cái ma tự, liền biết là loại ý sát phạt cực nặng quyền pháp. Cái này hai bộ quyền pháp chính là lão kiệt khắc lúc đầu thời niên thiếu, vượt mọi chông gai, tại lần lượt chiến đấu giết chóc bên trong lĩnh ngộ ra đến quyền pháp. Năm đó lão kiệt khắc, tại sơ kỳ kia cỏ dại võ hồn thế nhưng là không có nửa điểm lực công kích, còn không phải về sau kia một gốc cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Bởi vậy hắn chủ yếu thủ đoạn công kích chính là tự sáng tạo võ công, dùng quyền cước công phu đánh bại trước mặt hết thể địch nhân. Ngưu ma cùng hổ ma càng là hắn từ rất nhiều hung hãn ngưu chủng loại cùng với hổ chủng loại hồn thú trên người thu hoạch được dẫn dắt, sau đó thường xuyên quan sát, tiếp theo lĩnh ngộ ra đến tuyệt học. Bởi vậy có thể nghĩ cái này hai bộ quyền pháp sẽ là cỡ nào hung lệ táo bạo. Nhớ năm đó lúc đầu nương tựa theo cái này hai bộ quyền pháp, lão kiệt khắc còn phải một cái quyền ma tên tuổi. Ý là hắn đánh lên cùng hồn thú đồng dạng không muốn sống, như phong giống như ma. Chỉ là về sau hắn hồn lực tu vi đi lên, lại thêm võ hồn có được không tầm thường uy lực, mới khiến cho người khác dần dần xem nhẹ hắn tự thân kia cao cường võ nghệ. Lúc này toàn bộ trong túc xá những người còn lại trợn mắt ngoác mồm. Đáng giận tiểu tử. Vương Thánh khỏe miệng chảy ra máu, hắn bị đánh bay sau cả người đâm vào trên tường, nhưng lại cũng không có chịu cái gì quá lớn tổn thương. Bởi vì Đường Tam một quyền kia vô ý thức thu liễm khí lực, nếu không như toàn lực xuất thủ, hắn đã sớm chết không toàn thây. Nhưng là những này Vương Thánh cũng không biết ta, bởi vậy cho rằng chỉ là mình lơ là chủ quan bị đánh lén hắn triệt để giận. Một tiếng rõ ràng không nên xuất hiện tại hải tử trong miệng trầm thấp gào thét từ trong cổ vang lên, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy trên người hắn bốc lên một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng, thân thể trong nháy mắt bắn lên, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, rõ ràng đều không phải là phía trước có khả năng so sánh. Cả người giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng đánh tới. Rất rõ ràng hắn vận dụng võ hồn lực lượng. Đường Tam đối mặt với võ hồn phụ thể sau giống như mãnh hổ đồng dạng đánh tới Vương Thánh, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Phải biết vì luyện như ma đại lực quyền, hổ ma luyện cốt quyền, khi còn bé lao kiệt khắc thế nhưng là thường xuyên trộm tới một chút như chủng loại cùng hổ chủng loại hồn thú cho hắn nhìn, để hắn trực diện những này mãnh thú, cảm thụ được khí thế của bọn nó. Như thế, mình tài năng đủ chân chính biết rõ cái gì là như ma cùng hổ ma. Mà so sánh với chân chính hồn thú, Vương Thánh tấm này làm dáng liền thật sự là quá lão. Quả thực chính là hàng giả gặp được hàng thật, hoàn toàn không có nửa điểm lực uy hiếp. Ta liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là hổ. Nhiều năm tu luyện, Đường Tam sớm đã đến hổ ý, bởi vậy hắn chỉ là khuôn mặt nghiêm một chút, dưới thân thể ý thức bảy cái hổ ma quyền thế bắt đầu, lập tức cả người cho người ta cảm giác hoàn toàn biến. Một điểm này, trực diện người của hắn Vương Thánh cảm xúc sâu nhất. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình trước mắt ở đâu là cái gì người, rõ ràng chính là một đầu vận sức chờ phát động. Nhe răng trận mắt đại lão hổ. Giống. Vương Thánh dường như nhìn thấy cái này nhức đầu lão hổ hướng chính mình mở ra miệng to như chậu máu, phát ra chấn thiên gào thét. Một cố kình phong mang theo lấy mùi tanh đập vào mặt. Khí thế kinh khủng bao phủ. Phúc. Vương Thánh bị dọa đến tại chỗ rời khỏi võ hồn phụ thể trạng thái. Sau đó ngược lại trúng một quyền. Ẩm. Cả người lảo đảo rút lui mấy bước. Còn muốn đánh sao? Đường Tam Thu liễm lại cử chỉ, bình tĩnh hỏi. Người. Ngươi! Vương Thánh sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới mới vừa loại kia gió tanh đập vào mặt, dường như trực diện manh thú cảm giác. Tâm hắn có sợ hay nói, chẳng lẽ võ hồn của ngươi cũng là lão hổ? Không phải. Đường Tam lắc đầu. Ta võ hồn cũng chỉ là một gốc bình thường lam ngân thảo. Hắn nói vươn tay, nương theo lấy mông lung lam sắc quang mang, một gốc lam ngánh ngánh cỏ nhỏ xuất hiện. Lại, vậy mà thật là lam ngân thảo. Vương Thánh thất thần tự lẩm bẩm. Cả ngươi bị đả kích không nhẹ. Đường Tam cầm lấy chính mình vừa rồi tiện tay vứt qua một bên đồng phục, bình tĩnh nói, hiện tại ngươi có thể để cho mở sao. Mắt thấy Đường Tam hướng chính mình đi tới, Vương Thánh vô ý thức tránh ra con đường đi tới, Đường Tam ngay tại khoảng cách cửa ra vào chỗ không xa tìm một cái giường, đem mình đồng phục đặt ở phía trên. Nhỏ, a, không, Đường Tam, ngươi vừa rồi dùng là hồn kỹ. Vương Thánh hỏi dò. Hồn kỹ? Đường Tam lắc đầu, nói, đây chẳng qua là một chút công phu quyền cước. Kia vừa rồi tại sao ta nhìn vào ngươi thời điểm, cảm giác thật giống như đối mặt một con hổ lớn. Vương Thánh nói đến đây vẫn lòng còn sợ hãi. Khi đó ta cảm giác chính mình, giống như thật sẽ bị ngươi một ngụm nuốt mất. Đây chỉ là chính ngươi tinh thần áp lực quá lớn sinh ra ảo giác. Đường Tam cũng không có bao nhiêu nói, bởi vì coi như giải thích, đoán chừng những hải tử này cũng không hiểu. Mà lúc này, nghe được hồn kỹ hai chữ, học viên khác mặc dù khiếp sợ Đường Tam lợi hại, nhưng vẫn là xông tới, có người hỏi, kia thật là hồn kỹ sao? Thật là lợi hại, ngay cả Vương Thánh đại ca cũng không là đối thủ. Đường Tam lắc đầu, ta nói, đó cũng không phải hồn kỹ, chỉ là một loại vật lộn kỹ xảo mà thôi. Chúng ta nơi này không có bị tấm đệm sao? Một cái niên kỷ so Đường Tam lớn hơn không được bao nhiêu học viên ánh mắt ảm đạm, chúng ta chỉ là sinh viên làm việc công công, lúc đầu học phí chính là bị miễn trừ, nơi nào đến chăn đệm a? Chúng ta những này cũng đều là từ trong nhà mang tới. Nếu không, ngươi trước dùng ta đi. Đường Tam khoát tay nói, không cần, cảm ơn. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Phụ thân còn có sư phụ trước khi đi cho hắn rất nhiều tiền tiêu vặt, đủ để trèo chống hắn tại thành thị này bên trong vùng tay quá chán dùng tiền, bởi vậy hắn không thiếu tiền. Chỉ là chăn nệm, hắn chờ một lúc đi ra mua là được. Đợt lại nói bản này một lần tình cờ linh cảm tiến đến, sau đó thả tự mình tùy tiện viết, vậy mà mới viết mấy chương, hãy thu đến ký kết nhắc nhở tin nhắn. Ta lúc ấy liền chấn kinh. Đây coi như là vô tâm cắm liều liều xanh đúng à, không biết tiếp xuống tiếp tục viết thành tích kiểu gì, các bạn đọc có thể hay không ném cái phiếu ủng hộ một chút, cho ta đến chút động lực chứ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10. Có chút mãng Đường Tam. Vương Thánh đi tới trước mặt Đường Tam, ngươi vừa rồi tại sao hạ thủ lưu tình? Hắn tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện cũng học có thời gian 5 năm, nếu là ngay cả Đường Tam khắp nơi lưu thủ, thu liễm lực quyền cũng nhìn không ra vậy liền học cuồng công. Đường Tam lạnh nhạt nói, chúng ta là đồng học, cũng không phải cựu nhân. Mặc dù nhiều năm tu luyện hai bộ quyền pháp để hắn tâm tính chịu ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là trở nên càng thích dùng nắm đấm biện pháp giải quyết, mà không phải giống như trước đồng dạng nén giận, hoặc là dùng ám khí. Đơn giản tới nói chính là tính cách trở nên hơi xúc động táo bạo, nhưng cũng không đến mức sát tính biến nặng. Vương Thánh trong mắt lóe lên một đạo phức tạp quan mang, vừa rồi thật xin lỗi. Mỗi một cái vào trong này sinh viên làm việc công công, đều muốn đối mặt với mấy cái này. Chúng ta sinh viên làm việc công công vốn là bị cái khác học viên xem thường, cho nên, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Ta chỉ là hy vọng ngươi cái này mới tới có thể cùng chúng ta đoàn kết ở chung một chỗ. Đường Tam cười một tiếng, nói, cho nên... liền muốn cho ta cái ra vài phủ đầu sao? Vương Thánh mặt đỏ lên, toát ra mấy phần chất phác ý cười, là ngươi cho ta một hạ mã huy mới đúng. Có điều, ngươi thật đúng là lợi hại. Lại nói ngươi năm nay mấy tuổi? Bởi vì từ nhỏ đã tu luyện có thể rèn luyện thể phách quyền pháp, còn có lao kiệt khắc cầm tới hồn thú thịt dinh dưỡng sung túc quan hệ, bây giờ Đường Tam không thể so với nguyên tắc lúc gầy yếu thấp bé, thân thể của hắn đạt được chưa từng có phát rủ. Không chỉ có bắp thịt cả người đâm kết. Nhất là thân cao dù là so với 12-13 tuổi thiếu niên cũng là không kém bao nhiêu, phải biết hắn năm nay mới 6 tuổi a. Chỉ có thể nói lao kiệt khắc vì điểm tích lũy, tại bồi dưỡng đồ đệ trong chuyện này đúng là tận tâm tận lực. Phải biết vạn giới thánh sư hệ thống là tự có một đoạn quyết định cơ chế, bồi dưỡng đồ đệ nhất định phải là loại kia có thể lấy yếu thắng mạnh, khiêu chiến vượt cấp cường giả. Đơn thuần trực tiếp cắn thuốc thăng cấp, căn cơ phù phiếm tại hệ thống quyết định bên trong phải không hợp cách. Bởi vậy vì điểm tích lũy. Lao Kiệt Khắc mới đem chính mình áp đáy hòm công phu đem ra, sau đó những năm này dạy bảo hắn cũng là tận tâm tận lực, phí hết tâm huyết bồi dưỡng hắn. Ta năm nay 6 tuổi. Đường Tam hồi đáp. Cái gì? Người mới 6 tuổi. Vương Thánh giật nảy cả mình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Đường Tam cũng giống như mình lớn, thậm chí còn lớn hơn tự mình. Kết quả không nghĩ tới vậy mà nhìn nhầm. Mới 6 tuổi cứ như vậy cường đại, gia hỏa này về sau tiền đồ không thể đo lường a. Nghĩ tới đây. Vương Thánh kéo ra trước giường một tên học viên, cũng không khách khí, bên cạnh Đường Tam ngồi xuống, Đường Tam, ngươi đánh bại ta, về sau ngươi chính là chúng ta thất xá lao đại. Đường Tam nhíu mày nói, ta là tới học tập. Hắn cũng không có hứng thú khi này một ít hài tử lao đại, đối với hắn hôm nay mà nói, cố gắng học tập, không cô phụ sư phụ cùng ba ba kỳ vọng mới là chính đồ. Nhàn không có việc gì, làm cái gì hài tử vương. Ngây thơ. Vương Thánh nghiêm mặt nói, đây là quy củ, nắm đấm của ai cứng rắn. Người đó là lao đại. Ngươi cho rằng lao đại là dễ làm. Ta nhưng không phải cùng ngươi khiêm tốn. Ngươi nhìn. Vừa nói, hắn kéo ra chính mình hai đầu đồng phục ống tay áo. Đường Tam nhìn thấy hắn đôi tay này trên cánh tay, vậy mà khoảng chừng 7-8 chỗ màu xanh tím vết thương. Đây là có chuyện gì? Hắn nhíu mày hỏi. Tốt xấu sau này sẽ là cùng một cái ký túc xá cùng phòng, nhìn thấy hắn bị người khi dễ, làm sao cũng được quan tâm một chút đi. Vương Thánh cười khổ nói, đây là hôm qua vừa tới học viện lúc làm, chúng ta những này sinh viên làm việc công công, đều là xuất thân từ nghèo khó gia đình, cái khác ký túc xá học viên thường xuyên sẽ khi dễ chúng ta thất xá người, xem như ký túc xá lão đại, nhất định phải thay các huynh đệ ra mặt. Ta ước gì đem cái này trách nhiệm chuyển cho ngươi đây. Học viên khác đều hơi gật đầu, nhìn xem Đường Tam, trên mặt toát ra một tia chờ mong quan mang. Tinh thần trọng nghĩa, là hiệp khách cơ bản yếu tố. Bảo hộ nhỏ yếu tự nhiên bao hàm trong đó. Đường Tam năm đó ở đường môn chịu đến phương diện này giáo dục có thể nói là nhiều không kể xiết, lại thêm kiếp này từ nhỏ luyện quyền trong lòng cũng là dưỡng ra một vệ hào khí, không phải là cái gì sợ phiền phức người. Liên cũng không lại chối từ, vậy được rồi. Ta không biết nhìn xem ký túc xá đồng học bị khi phụ. Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Nơi này là thất xá sao? Đám người đồng thời hướng phía cửa chỗ nhìn lại, con mắt lập tức có chút thẳng. Chỉ thấy một cái thanh tú động lòng người tiểu cô nương đứng tại cửa ra vào, xem ra 6-7 tuổi tả hữu, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, trắng nón nà bộ dáng tựa như chín mọng quả đào mật, để cho người rất có cắn một cái xúc động. Mái tóc dài màu đen trải vớt thành một cái đuôi tóc, ngập nước mắt to lộ ra hiếu kỳ, trong tay nàng cũng nâng một bộ mới tinh đồng phục. Trong túc xá học viên đều là nam hài nhi, đột nhiên nhìn thấy một cái xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài nhi xuất hiện, trừ Đường Tam bên ngoài từng cái đều lộ ra trợn mắt ngoác mồm bộ dáng. Đường Tam thấp giọng hướng Vương Thánh hỏi, chúng ta nơi này có thể nam nữ hôn ở? Vương Thánh hơi gật đầu, đồng dạng hạ giọng, nói, đại gia cũng đều là hài tử, trường học mỗi cái ký túc xá cũng không phân giới tính. Nghe nói đến trung cấp hồn sư học viện mới có thể phân chia ra. Thật là quái, năm ngoái một cái sinh viên làm việc công công đều không có, năm nay lại đến hai cái. Lão đại, bên trên, cho nàng cái ra vai phủ đầu. Ê! Không cần đi. Đường Tam không nghĩ tới chính mình vừa mới trở thành chỗ này gọi là thất xá lão đại, lập tức liền gặp được một nan đề. Để hắn đi khi dễ một cái nữ hài tử, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này sở thụ đến giáo dục, đều cho hắn thực sự làm không được. Cửa ra vào nữ hài nhi chớp chớp mắt to, nhìn xem bên trong không ai quan tâm sẽ tự mình, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa kia thất xá nhãn hiệu, trên mặt toát ra ngọt lịm mỉm cười, các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Vương Thánh sau Đường Tam trên lưng ngay cả đầm, ra hiệu hắn không có thể phá hỏng ký túc xá quy củ. Đường Tam chỉ được đứng người lên, hướng phía nữ hài nhi đi tới, ngươi tốt, ta gọi Đường Tam. Là nơi này lão đại. Ngươi kêu ta danh tự là được. Võ hồn của ngươi là cái gì? Bởi vì tâm tính bị ảnh hưởng, tính cách của hắn bao nhiêu cũng biến thành có chút thằng nam, trong nguyên tắc không có ý tứ nói lời, này sẽ ngược lại là nói vô cùng tự nhiên. Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, mỉm cười nói, ta võ hồn là thỏ. Rất đáng yêu loại kia bé thỏ trắng. Ngươi đây. Nàng cười một tiếng lúc thức dậy, trên mặt sẽ lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, nói không nên lời động lòng người. Đường Tam bị cái nụ cười này mê có chút chóng mặt, nói chuyện không trải qua đại nào nói, bé thỏ trắng à, vậy thật đúng là đáng yêu. Ta thích ăn nhất con thỏ. Đặc biệt là tê cay đầu thỏ, quả thực là để cho người muốn ngừng mà không được. Lao Kiệt khắc đánh hồn thú thịt đưa cho hắn ăn thời điểm, phần nhiều đều là con thỏ còn có gà, như láo hổ loại hình. Nhưng là hắn nhất là hắn ưa thích kia một đạo dùng nhu cốt thỏ làm thành tê cay đầu thỏ, bởi vì cái này cố cay độc hương vị, để hắn nhớ tới kiếp trước tứ xuyên thuộc trung đường môn. Nơi đó am hiểu nhất ăn cay, xem như đường môn con cháu hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người! Tiểu Vũ nghe nói như thế lập tức gấp. Thở phì phò nói, ngươi người này làm sao như vậy? Thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao có thể ăn nó? Sau đó không đợi Đường Tam kịp phản ứng, đùi phải của nàng đã hôn gối mà lên, mũi chân trong nháy mắt bắn ra, thẳng đến cái cằm của hắn đá vào. Nhìn qua lực lượng cũng không làm sao lớn, nhưng tốc độ lại thật nhanh. Đường Tam giật nảy mình, nhưng là nhiều năm tu luyện quyền pháp đã để hắn thân thể hình thành bản năng, đối mặt nàng công kích thân thể chính mình động. Đầu tiên là hướng bên trái lóe lên, sau đó hai tay trực tiếp chính là một cái Ngưu Ma góc đỉnh. Đây là Ngưu Ma đại lực quyền bên trong gần người chiêu thức, vừa sử dụng đi ra, lực từ lên, toàn thân lực lượng từ chân đến eo cuối cùng ngưng tụ đến năm đấm. Giờ khắc này, Tiểu Vũ trong mắt dường như nhìn thấy một đầu cơ bắp đâm kết châu điên, mạnh mẽ đâm tới hướng mình đánh tới. Kia hai cái cứng rắn xương châu, mang theo tựa hồ có thể xuyên phá dây núi sắc bén, hướng chính mình không lưu tình chút nào chống đối mà đến. Không được. Dưới thân thể ý thức phản ứng để Đường Tam trong lòng giật mình, sau đó nhanh chóng thu liễm đại bộ phận khí lực. Nhưng ngay cả như vậy, nắm đấm như cũ rắn rắn chắc chắc ấn ở Tiểu Vũ bằng phẳng trên lồng ngực. Ầm. Chỉ thấy Tiểu Vũ dường như bị một con trâu đụng bay, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như phá bao tải giống như bay lên. Tiểu Vũ. Đường Tam kinh hãi, vội vàng chạy đi qua. Ngươi làm sao vậy?
Thật xin lỗi, ta vô ý thức liền.
Mặc dù Đường Tam vô ý thức thu liễm đại bộ phận khí lực, nhưng là lấy hắn thể phách, một kích này vẫn đem Tiểu Vũ đánh miệng phun máu tươi. Bộ dáng nhìn lên tới rất là thê thảm. Thoáng một cái, liền ngay cả trong túc xá những người khác nhìn Đường Tam ánh mắt cũng không thích hợp, như vậy một cái khả ái nữ hài tử, ngươi vậy mà cũng có thể xuống tay nặng như vậy. Cùng lúc đó, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát Đường Tam nhập học tình huống Lao Kiệt Khắc, nhìn tới đây có chút không đành lòng nhìn thẳng Che Na Môn. Nghĩ thầm oa nhi này cũng quá mãng. Như vậy một cái đáng yêu tiểu nữ hài đều có thể xuống tay nặng như vậy. Mặc dù cô bé này không phải là người, mà là một cái 100.000 năm hồn thú chính là. 100.000 năm hồn thú. Biến hóa nhu cốt thỏ sao. Kinh nghiệm phong phú Lao Kiệt Khắc chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức đem Tiểu Vũ tình huống phân tích không sai biệt lắm. Thôi, liền lại quan sát một đoạn thời gian. Nếu là xác định nha đầu này không có hảo ý, như vậy thì bắt lấy nốt lại, đến Tiểu Tam hồn lực đầy đủ thời điểm, lại để cho bị giết lấy vòng đi. Hắn suy tư, có quyết định. Chương 12, chủ tu. Chân chính như ma đại lực quyền tổng cộng chia làm cựu trọng thiên, theo thứ tự đối ứng thế giới này cấp 10 hồn sư, đến cấp 90 phong hào đấu la. Hắn hiện tại mặc dù hồn lực có cấp 10, nhưng là tại như ma đại lực quyền tu luyện tới, lại ngay cả nhất trọng thiên đều không có đạt đến, cũng khó trách sư phó nói hắn còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, thể phách còn có thể tăng lên dư địa. Thật không biết sáng chế loại thần công này sư phụ, nên cảnh giới cỡ nào. Đường Tam cảm khái không thôi. Lúc này hắn nhìn thấy trong tay quyển trục, bức kia như ma đồ án đã biến mất, trở nên một mảnh trống không. Còn thưa quyển trục còn có hơn phân nửa không có triển khai, trong lòng biết đằng sau đoán chừng còn có, liền ổn định một chút tâm tình về sau, lại lần nữa từ từ mở ra. Không ngoài sở liệu, bước tiếp theo đồ là chỉ mãnh hổ hình tượng. Đầu này đại lão hổ toàn thân bộ lông đen nhánh, hổ văn tím đậm, toàn thân da lông nổ lên. Bốn cái hổ chảo nắm chặt địa, toàn thân căng thẳng, làm ra sắp tấn công trạng thái. Nhe răng trợn mắt, song đồng đỏ thẫm, dữ tợn vô cùng. Chỉ là nhìn xem bức đồ án này, cũng có thể cảm giác được một loại đập vào mặt hung ác, táo bạo. Không thẹn hổ ma tên. Đường Tam nhìn xem bức đồ họa này, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ bực bội cảm giác dâng lên, hai mắt hơi hơi nổi lên huyết quang, lại có loại nghị muốn liều lĩnh phá hư chung quanh hết thể xúc động. Lúc này, huyễn cảnh lại đến. Trong thoáng chốc, Đường Tam chỉ thấy một đầu dữ tợn tàn bạo đen nhánh mánh hổ hướng mình nhào cắn mà đến. Vâng. Trong đầu một tiếng oanh minh. Đợi đến hắn lại lần nữa quay trở lại lúc, trên quyển trục hổ ma đồ án quả nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn trong đầu, đồng dạng xuất hiện một câu khẩu quyết, hổ ma luyện cốt tâm như cuồng. Đồng dạng chia làm cựu trọng thiên. Nếu nói cái trước như ma chủ yếu chính là rèn luyện thể phách, khai phát nhục thể tiềm năng, luyện thành vô song thể phách. Như vậy cái này hổ ma thì là cô động sát khí, chủ chiến đấu, sát phạt chi đạo. Hổ ma luyện cốt, xương người, tâm vậy. Luyện chính là một viên lòng sát phạt. Dũng mãnh không sợ, thẳng tiến không lùi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Một tên cường giả chân chính, không khỏi là từ trong núi thây biển máu đi tới. Tại lúc đầu chính là cái này như ma cùng hổ ma, thành tựu kiệt khắc quyền mà chi tên. Chỉ là hai môn này công pháp mạnh thì mạnh vậy, lại sát khí quá nặng. Quá mức cực đoan, ngược lại sẽ thương tới tự thân. Bởi vậy liền có đệ tam phúc đồ. Đường Tam chậm chậm triển khai quyển trục còn thừa bộ phận. Lần này xuất hiện là một cái giáp sắc nặng nề rùa đen. Chỉ là nhìn chăm chú cái này thường thường không có gì lạ rùa đen, Đường Tam cũng có thể cảm giác được, nguyên bản bởi vì nhìn trước hai bức đồ mà có chút táo bạo tâm tình chậm rãi bình phục, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, có loại khó nói lên lời an tưởng bình hòa cảm giác. Thấy hoa mắt, quen thuộc huyễn cảnh lại lần nữa xuất hiện. Lần này bối cảnh là một vùng biển rộng. Sóng biển cuồn cuộn, cuốn lên thủy triều trọn vẹn mấy ngàn mét cao, càng là nương theo có kinh khủng bão tố. Thời tiết âm u, liền ngay cả hạ xuống giọt mưa đều đen như mực nước. Đúng lúc này, có bốn cái như trụ trời cự túc từ trên trời giáng xuống, chậm rãi bước vào trong biển, như là bốn cái định hải thần châm. Một cái to lớn cự quy xuất hiện. Khi con này cự quy xuất hiện lúc, vạn dặm sóng biển bình tĩnh, kinh khủng báo tố tản đi, ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, không có chút rung động nào, trời nước một màu. Ông! Đường Tam ý thức lại lần nữa trở lại hiện thực. Lúc này trong đầu của hắn, cũng đem đối ứng hiện lên câu thứ ba khẩu quyết, linh quy trấn hải triệu cắt hung. Như ma cùng hổ ma, hai cái trước quá mức hung lệ cực đoan, dễ dàng tổn thương ngược lại tự thân. Bởi vậy liền cần bên thứ ba ở giữa điều hòa, an tưởng bình hòa linh quy chính là không thể tốt hơn điều hòa tể, làm cho ba loại pháp môn hỗ trợ lẫn nhau. Như ma tu nhục thể, hổ ma chủ sát phạt, linh quy trấn hải, định thần, tu tâm điều hòa. Như thế, mới là cái gọi là, vạn hóa tam tuyệt. Cái này ba loại pháp môn đều có cửu trọng, hỗ trợ lẫn nhau, ba người tề đầu tịnh tiến, tu luyện được nội lực cực đoan tinh thuần, thâm hậu vô cùng. Nếu là một mình chỉ tu trong đó một loại, tỉ như chỉ tu hổ ma, như vậy thì sẽ sát tâm quá nặng, cuối cùng biến thành sát nhân của ma. Chỉ tu như ma, tính cách liền sẽ trở nên lô mãng, không thích động não, cuối cùng trở nên mơ màng độn độn. Nếu là chỉ tu linh quy, tâm trạng cố nhiên sẽ yên ổn an bình, nhưng là đủ loại dục vọng lại dần dần đánh tan, cuối cùng biến thành một cái vô tình vô dục người. Mà người nếu là không có dục vọng, kia nên một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình a. Bởi vậy chỉ có ba cái này hợp nhất, mới thật sự là vô thượng diệu pháp. Lúc này, tiếp nhận vạn hóa tam tuyệt truyền thừa, Đường Tam cũng càng ngày càng cảm thấy nhà mình sư phụ thâm bất khả chắc. Rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể sáng chế bực này kinh thế hai tục pháp môn, sư phụ lại đến cùng là bực nào thân phận. Đường Tam tại học viện học tập ngày rất là bình tĩnh. Tại trong lúc này, hắn phát hiện trường học dạy hồn sư phương diện tri thức trên cơ bản sư phụ cho hắn lệnh bài trong đều có, thậm chí so với trường học dạy còn muốn kỹ càng, còn muốn ăn vào gỗ sâu ba phân. Có thể nói hắn tại trong trường học căn bản học không được cái gì đồ vật. Bất quá sư phụ cũng sớm đã nói, để hắn đi lên học mục đích cũng không phải là vì học tập, mà là vì học được độc lập tự chủ, kết giao nhiều bằng hữu, có một cái tương đối tự do vui vẻ tuổi thơ. Bởi vậy tuy nhiên tại trường học học không được cái gì đồ vật, nhưng là Đường Tam vẫn là tích cực dung nhập tập thể, cũng không có làm ra cái gì đặc lập độc hành sự tình. Tại trong lúc này võ công tự nhiên cũng là không có rơi xuống, hắn tại thu hoạch được chân chính truyền thừa về sau, phát hiện so sánh với kiếp trước đường môn mang đến huyền thiên công, lão kiệt khắc truyền cho hắn vạn hóa tam tuyệt không thể nghi ngờ muốn càng thêm tiềm lực to lớn, cao thâm mặt chắc. Vạn hóa tam tuyệt tu luyện được hồn lực, tại chất lượng bên trên tuyệt đối là xa xa nghiền ép huyền thiên công tu luyện được hồn lực, Đường Tam lại không phải người ngu, đương nhiên biết rõ nên như thế nào lấy hay bỏ. Người tinh lực là có hạn, không có khả năng ba tâm hai ý còn mọi thứ đều tinh thông. Cho nên hắn bắt đầu chủ tu vạn hóa tam tuyệt, đến mức cái khác đường môn tuyệt học thì là có rảnh rỗi luyện một chút, ôn tập là được, dù sao hai cái này cũng không có xung đột, cũng không cần làm cái gì tán công trùng tu loại hình sự tình, cũng không phải muốn hắn từ bỏ đường môn tuyệt học. Đã có tốt hơn võ công, tại sao không luyện? Nương theo lấy tu luyện vạn hóa tam tuyệt, Đường Tam phát hiện mặc dù mình trong cơ thể hồn lực số lượng cũng không có tại tăng lên, vẫn là cấp 10 hồn lực, nhưng là tại chất lượng bên trên nhưng là càng ngày càng cô đọng. Nếu nói hắn trước kia hồn lực là mỏng manh mây mù, vậy bây giờ chính là hướng chất lỏng nước chảy biến hóa. Có lẽ làm hắn đạt đến vạn hóa tam tuyệt tầng thứ nhất thời điểm, hồn lực liền sẽ triệt để hóa lỏng đi. Điểm này là nguyên bản huyền thiên công tuyệt đối làm không được, hắn cũng càng ngày càng may mắn chính mình bái tốt sư phụ. Đáng nhắc tới là, Ngọc Tiểu Cương mặc dù biết Đường Tam đã bái sư, lại uy nhiên không nguyện ý từ bỏ hắn cái này hiếm thấy trên đời song sinh võ hồn thiên tài, bởi vậy thường xuyên đến lôi kéo làm quen. Một tới hai đi, lại thêm gia hỏa này trong bụng quả thật có chút hàng, có khi Đường Tam gặp được một chút vấn đề nhỏ không hiểu nhiều, đều biết hướng đi hắn hỏi thăm, dần dần quan hệ của hai người ngược lại là dần dần quen thuộc đứng lên. Lão Kiệt khắc giao cho Đường Tam lệnh bài bên trong, mặc dù ghi chép cực kỳ phong phú tri thức, từ giản vào khó, có thể nói là chú đáo, tuyệt đại bộ phận hồn sư trưởng thành bên trong nghi vấn vấn đề khó khăn đều có thể ở trong đó đạt được giải đáp. Nhưng là có khi cũng khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy rơi một chút thưởng thức tính vấn đề nhỏ. Dù sao hắn trong tiềm thức cho rằng đây là cơ sở nhất đồ vật, nên là người người đều biết rõ. Nhưng là những này cơ sở nhất đồ vật, đối với Đường Tam mà nói cũng quá lạ lắm. Hắn trước kia chưa từng tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, bởi vậy cũng chỉ có thể đi thỉnh giáo người khác. Vừa vặn phía trước Ngọc Tiểu Cương nói không hiểu có thể đi thỉnh giáo hắn, thế là Đường Tam cũng không giả mồm, liền đến cửa bái phòng. Sau đó cứ như vậy một tới hai đi, quan hệ của hai người ngược lại là càng ngày càng tốt. Chương 13, siêu cấp phan cuồng. Một ngày này, Đường Tam lại gặp được một vài vấn đề không hiểu, đến đây Ngọc Tiểu Cương nơi này thỉnh giáo hắn. Đại sư chỗ ở tại lầu ký túc xá tầng cao nhất góc một cái phòng, gian phòng không lớn, chỉ có 30 mét vuông tả hữu. Thùng thùng. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó nói ra, đại sư, ngài có ở đây không? Ta là Đường Tam, có vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Cửa không có khóa, trực tiếp vào đi. Trong cửa phòng có thanh âm khàn khàn truyền ra. Đường Tam không có giả mồm. Trực tiếp mở cửa đi vào. Trong phòng bài trí rất là đơn giản, trừ có một cái bày đầy sách vở giá sách lớn ngoài ra, cũng chỉ có một chút giường A bàn loại hình đơn giản đồ dùng trong nhà. Là Tiểu Tam A, lại có địa phương nào không hiểu. Ngọc Tiểu Cương cứng ngắc trên mặt kéo ra tiếu dung. Thông qua trong khoảng thời gian này đến nay trò chuyện, hắn đã sớm tắt thu đồ tâm tư. Bởi vì hắn phát hiện Đường Tam hỏi vấn đề, trên cơ bản đều là một chút thưởng thức tính vấn đề nhỏ. Một chút tương đối sâu áo vấn đề, hắn ngược lại là hiểu. Trải qua hỏi thăm, biết là hắn vị sư phụ kia lưu cho hắn trong hồn đạo khí ghi chép tin tức về sau, Ngọc Tiểu Cương liền biết rõ đứa nhỏ này sư phụ tuyệt không phải phàm nhân. Thậm chí chỉ sợ một ít lý luận so với chính mình còn muốn tinh thông. Hơn nữa khi hắn hỏi Đường Tam, sư phụ ngươi tại sao không mang theo ngươi đi thu hoạch hồn hoàn thời điểm, Đường Tam há miệng liền nói ra một đống lớn lý luận, đặc biệt là trong đó liên quan tới vượt cấp hấp thu hồn hoàn lý luận, càng là dường như vì hắn mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Vẹn vẹn từ một điểm này, Ngọc Tiểu Cương liền biết Đường Tam cái kia thần bí sư phụ tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Chính mình chỉ có lý luận mà không thực lực, lấy cái gì đi cùng người ta so. Đại sư, là như thế này. Đường Tam há mồm liền ra, nói ra nghi vấn của mình. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười lắng nghe, đợi đến hắn sau khi nói xong, kiên nhẫn đem chính mình biết rõ nói cho hắn. Nhìn xem Đường Tam trên mặt lập tức lộ ra giật mình, cũng là không khỏi gật đầu. Những lý luận này Đường Tam nhưng thật ra là biết rõ, chỉ là thiếu khuyết một chút không quá quan trọng mấu chốt, liền như một đầu một vòng tiếp một vòng xích sắt, thiếu một vòng, như vậy thì vĩnh viễn cũng liền không thành hoàn chỉnh một sợi dây xích. Nhưng chỉ cần bổ sung vòng này, đến tiếp sau tự nhiên là hợp thành một tuyến. Hai người lại rảnh rỗi đàm giao lưu một hồi. Đường Tam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, do dự một chút, đưa tay tại bên hông một vệt, nơi lòng bàn tay liền thêm ra một khối bạch ngọc lệnh bài. Chính là lão kiệt khắc tư nhân thân phận lệnh bài. Đại sư, ta nghĩ xin hỏi ngài có biết hay không khối này lệnh bài lai lịch. Đối với nhà mình sư phụ thân phận quả thực hiếu kỳ, hắn đem lệnh bài đưa tới, muốn nhìn một chút đại sư có biết hay không sư phụ mình thân phận. Ngọc Tiểu Cương vô ý thức tiếp nhận xem xét, đầu tiên đập vào trong mắt là một cái lý chữ, hắn cảm thấy khá quen. Bàn tay vượt qua mặt khác, chỉ thấy một gốc xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ xuất hiện. Đây là... Ngọc Tiểu Cương cả người thông suốt một chút đứng lên, nhìn chòng chọc vào lệnh bài trong tay, dường như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Ba cái này bài ngươi lấy ở đâu? Hắn kích động có chút nói năng lộn xộn, nhìn chòng chọc vào Đường Tam. Cái này... Đây là ta sư phụ giao cho ta. Đường Tam nhìn xem cả người triệt để thất thố Ngọc Tiểu Cương hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy từ trước đến nay trầm ổn đại sư, lại có như vậy không bình tĩnh một mặt. Sư phụ! Ngọc Tiểu Cương sửng sốt. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, hắn dùng một loại cực đoan ánh mắt hâm mộ, nhìn chòng chọc vào hắn, ngươi lai, ngươi lại là đệ tử của hắn. Đại sư, ngài biết rõ sư phụ ta đến tột cùng là thân phận gì sao? Đường Tam có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn không có nói cho ngươi biết. Ngọc Tiểu Cương có chút ngạc nhiên. Đường Tam lắc đầu, nói, sư phụ lao nhân ra ông ta cũng không nói qua danh hảo của mình, chỉ là đem khối này lệnh bài giao cho ta, nói cho ta nếu là gặp được cái gì khó mà chống cự cương địch, liền lộ ra lệnh bài này. Hô! Ngọc Tiểu Cương thật dài thở ra một hơi. Lắc đầu nói, tất nhiên vị kia miệng hạ không có nói cho ngươi biết thân phận của hắn, nghĩ như vậy hẳn là tự có tính toán, ta liền không lắm miệng. Chờ sau này thời điểm đến, ngươi sẽ biết. Lúc này Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ phức tạp. Cùng nguyên tắc khác biệt, so sánh với Đường Hạo, Lão Kiệt Khắc mới là hắn cả đời thần tượng. Lý Kiệt Khắc, trong truyền thuyết kiếm thần đấu la, thiên hạ đệ nhất cường giả. Một vị này thế nhưng là hắn suốt đời thần tượng, trong lòng vĩnh viễn tích thần. Cùng xuất thân Hạo Thiên Tông có cực mạnh bậc cha chú truyền thừa, lại thêm phong phú tài nguyên bồi dưỡng, thiên phú dị bẩm Đường Hạo khác biệt. Lão Kiệt Khắc xuất thân phi thường hèn mọn, cái gì tài nguyên đều cần dựa vào chính mình thu hoạch được. Quan trọng nhất là bản thân thiên phú cực kém, so với hắn tiên thiên hồn lực nửa cấp còn muốn kém, chỉ có 0.1 cấp, cơ hồ có thể nói là không có trở thành hồn sư tư chất. Đồng dạng là phế vật, thậm chí Lao Kiệt Khắc so với hắn còn muốn phế vật. Nhưng mà chính là như vậy hắn, cũng không có từ bỏ trở thành hồn sư, ngược lại thông qua cố gắng của mình, cuối cùng đánh vỡ giới hạn, trở thành đại lục người mạnh nhất. Như thế kinh lịch, quả thực chính là điều ti nghịch tập, phế vật quật khởi truyền kỳ. Có thể nói Ngọc Tiểu Cương từ nhỏ đã là nghe hắn truyền kỳ cố sự lớn lên, chính là bởi vì có hắn truyền kỳ kinh lịch xem như tiền lệ, võ hồn sau khi thức tỉnh ác tính biến dị Ngọc Tiểu Cương mới không có từ bỏ hy vọng, ngược lại đau khổ nghiên cứu võ hồn, nghĩ muốn bắt chước thần tượng. Mặc dù cuối cùng vẫn không thành công, đến bây giờ cũng là chẳng làm nên trò chống gì, nhưng là dù sao cũng là hôn cái đại sư danh hảo. Cùng là phế vật, Lão Kiệt Khắc làm đến hắn vĩnh viễn cũng làm không được sự tình, càng làm cho lúc ấy tuyệt vọng hắn một lần nữa dựng nên lên lòng tin. Cũng để hắn hiểu được nhân định thắng thiên đạo lý. Nhất là năm đó Lao Kiệt Khắc thường thường treo ở bên miệng câu kia danh ngôn, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Cho dù là một cái cỏ dại, cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Câu nói này khích lệ hắn vĩnh viễn không từ bỏ hy vọng. Bởi vậy Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối là Lão Kiệt Khắc trung thực người sùng bái, siêu cấp phan cuồng. Hơn nữa hắn đông đảo nghiên cứu lý luận, đều là thông qua nghiên cứu kiếm thần đấu la nhân sinh kinh lịch chỗ suy luận đi ra. Dùng cái này thành tựu hắn đại sư tên. như thế nhân vật truyền kỳ, lại có thể nào không để hắn quỳ bái? Coi là cả đời thần tượng đâu. Cái gì Đường Hạo cùng hắn so sánh hoàn toàn chính là cặn bã nha. Bởi vậy tại biết rõ Đường Tam là mình thần tượng đệ tử về sau, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Ngọc Tiểu Cương làm một tên cuồng nhiệt người sùng bái, trung thực phan cuồng, đối đãi thái độ của hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng thân thiện. Cơ hồ có thể nói là đem mình sở học dốc túi tương thụ. Mặc dù lý luận của hắn so ra kém Lao Kiệt Khắc kinh nghiệm lý luận, nhưng là đối với hiện tại Đường Tam mà nói, hay là vô cùng hữu dụng, để hắn có thể tra di bổ sung. Càng nhanh hấp thu tri thức. Tờ S cầu phiếu đề cử, sách mới không thể rời đi ủng hộ của các ngươi a. Chương 14, Trang Nhu Thuận Tiểu Vũ. Thời gian cứ như vậy quanh đi quẩn lại đi qua. Trong nháy mắt học kỳ này liền đến phần cuối. Nạc Đinh Sơ cấp hồn sư học viện, một cái học kỳ chính là thời gian một năm, tại toàn bộ trong quá trình học viên là không cho phép về nhà, nhưng thân nhân lại có thể tới thăm. Đường Tam không chỉ một lần mong mỏi phụ thân đến, có thể thẳng đến toàn bộ học kỳ kết thúc, cũng không có nhìn thấy Đường Hạo bóng dáng. May mắn cuộc sống của hắn đầy đủ phong phú, cũng không có quá nhiều thời gian đi tưởng niệm. Tiểu Vũ, ngày mai sẽ nghỉ, ngươi muốn về nhà sao? Trong túc xá, Đường Tam chậm rãi dọn dẹp chính mình hành trang, đem hắn thu vào bên hông trong dây lưng, đồng thời tùy ý nói. Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt lộ ra mấy phần vắng vẻ, cùng nàng bình thường hoạt bát sáng sủa ngược nhau hoàn toàn, ta không trở về nhà, có lẽ, liền lưu tại học viện đi. Đường Tam sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, đều một năm, ngươi cũng không trở về nhà nhìn xem sao. Tiểu Vũ con mắt đột nhiên sáng lên, nói, Tiểu Tam, nhà ngươi có phải hay không cách học viện không xa? Nếu không, ta với ngươi trở về chơi a, thế nào? Dù sao Vương Thánh cùng Tiêu Trần Vũ bọn hắn đều đi tham gia trung cấp hồn sư học viện khảo thí đi, không có người chơi với ta. Đường Tam mỉm cười, trải qua một năm ở chung, hắn đối Tiểu Vũ cũng coi là hiểu khá rõ, tiểu nha đầu này hoạt bát hiếu động, luôn là một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn bộ dáng, trang lúc ôn nhu, thấy thế nào cũng giống như một cái đáng yêu búp bê, chỉ khi nào nổi báo đứng lên, nàng kia Nặc Đinh Tiểu Vũ tỷ tên gọi cũng không phải nói không. Toàn bộ trong học viện, đã không biết có bao nhiêu học viên ăn qua vị đắng của nàng. Ngươi muốn đến cứ đến. Bất quá ta nhà thế nhưng là rất nghèo, không có gì tốt đồ vật chiêu đãi ngươi. Ngươi ít đến, chưa từng gặp ngươi thiếu tiền. Tiểu Vũ trợn trắng mắt. Đúng, Tiểu Tam. Nàng do dự dự, rốt cục vẫn là hỏi, sư phụ của ngươi là cái gì đẳng cấp cường giả a? Xem như 100.000 năm hồn thú biến hóa thành người, Tiểu Vũ thân phận một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ bị các hồn sư hợp nhau tấn công. Bởi vì hóa thành hình người nàng thực lực bây giờ về không, lại bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác mạnh một điểm hồn sư có thể tùy tiện giết chết nàng, thu hoạch được một cái cực đoan hiếm có 100.000 năm hồn hoàn. Bởi vậy kỳ thật tình cảnh của nàng là phi thường nguy hiểm. Đưa thân vào thế giới loài người bên trong, khắp nơi cũng như giấm băng mỏng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Bị người giết lấy vòng. Cũng may cũng không phải là đẳng cấp gì hồn sư, đều có thể xem thấu thân phận của nàng. Thông thường mà nói, đạt đến hồn đấu la cấp bậc liền có tỷ lệ nhất định khám phá thân phận của nàng. Đến mức phong hào đấu la càng là không cần phải nói, tuyệt đối có thể liếc mắt khám phá thân phận của nàng. Nếu là Đường Tam sư phụ là hồn đấu la phong hào đấu la loại cấp bậc kia cường giả, nàng kia liền muốn cân nhắc có phải hay không nên lưu tại nơi này, thậm chí là mau chóng rời xa Đường Tam. Bởi vì nàng thân phận tùy thời có khả năng tại Đường Tam sư phụ dưới con mắt bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sư phụ ta. Đường Tam bị hỏi sững sờ. Tiếp lấy tự hỏi, Lão Kiệt Khắc chưa hề ở trước mặt hắn bày ra qua hồn hoàn. Bởi vậy hắn chỉ là từ truyền thừa cho hắn công pháp bên trong biết rõ Lao Kiệt Khắc mạnh phi thường. Nhưng là cụ thể mạnh đến mức nào, liền thật không biết. Chỉ là từ lệnh bài bên trong ẩn chứa đủ loại kinh nghiệm bên trong, có từ thấp nhất hồn sư đến tối cao phong hào đấu la, cần thiết chú ý đủ loại tri thức cùng với cấm kỵ, liền biết Lao Kiệt Khắc chí ít tuyệt đối là phong hào đấu la không thể nghi ngờ. Nhưng là như vậy ăn ngay nói thật, có thể hay không hủ đến Tiểu Vũ. Dù sao tại cái này tiểu thành trấn bên trong, hồn vương cũng đã là cường giả tuyệt thế. Chớ nói chi là cái kia trong truyền thuyết phong hào đấu la. Bởi vậy nghĩ nghĩ, Đường Tam quyết định vùng một cái lời nói dối có thiện ý. Sư phụ của ta là một gã hồn thánh. Là hồn thánh A. Tiểu Vũ nghe vậy đại đại thở dài một hơi. Nghĩ thầm cuối cùng không cần chạy khỏi nơi này. Ngày thứ nhì. Đường Tam lên đường về thôn lúc, bên người liền nhiều một cái lanh lợi tiểu cô nương, mặc Nặc Đinh học viện đồng phục, rời đi Nặc Đinh thành, hướng đấu la thôn mà đi. Đi qua một năm này thời gian. Đối với Đường Tam tới nói, qua là cực kỳ phong phú, cũng là phi thường thỏa mãn, thu hoạch được chân chính truyền thừa về sau. Tại hắn khắc khổ cố gắng tu luyện xuống, càng bởi vì hắn từ nhỏ đã tu luyện hai bộ quyền pháp có nhất định cơ sở, bởi vậy vạn hóa tam tuyệt tu luyện cũng không khó khăn, tiến bộ nhanh chóng, hắn tại nửa tháng trước chính thức đem hắn tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Lúc này trong cơ thể hắn hồn lực triệt để hóa lỏng, chất lượng cao đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng có thể đi thu hoạch hồn hoàn. Vẫn còn rất xa. Tiểu Vũ Đông nhìn nhìn, Tây nhìn sang, thuận miệng hỏi. Cũng nhanh đến. Nhìn đến cạnh đó ngọn núi kia sao? Chúng ta đấu la thôn ngay tại chân núi. Liền muốn về đến nhà, Đường Tam cảm xúc bên trong không khỏi có chút hưng phấn. Sinh hoạt 6 năm tiểu sơn thôn dĩ nhiên đang nhìn, không biết tại sao, Đường Tam trong lòng có loại không hiểu cảm xúc dần dần hiện hiện. Rất nhanh, hai người đã đi vào đấu la thôn, Đường Tam nhà liền tại đầu thôn, đưa tay chỉ hướng nóc phòng kia lủi bại bảng hiệu, Đường Tam đối Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, nhìn, kia chính là ta nhà. Mắt thấy nhà đã ở phụ cận, Đường Tam tâm tình không tự giác trở nên kích động lên, dưới chân bộ pháp tăng nhanh, ba chân bốn cẳng đi tới cửa nhà. Đại môn giống như hắn rời đi lúc đồng dạng cũng không có giam giữ, một cái dứt khoát là đường hạo quen thuộc, dù sao, hắn cái này tiệm thợ rèn cũng không có cái gì có thể bị trộm đồ vật. Ba ba, ta trở lại. Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng. Tiểu Vũ còn chưa từng thấy Đường Tam tâm tình như vậy, đứng ở sau lưng hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem hắn, trong ấn tượng của nàng, Đường Tam là cái thật ôn hòa bằng hữu, bình thường không nói nhiều, nhưng cảm giác lên luôn là bận rộn như vậy, luôn có chuyện làm. Chỉ có tại cùng nàng luận bàn bên trong, mới có thể nhìn thấy hắn chăm chú một mặt. Mặc dù nàng luôn là thua chính là. Một bên đều, Đường Tam bước nhanh đi vào bên trong. Trong lò rèn vẫn là như vậy loạn, thậm chí so với hắn trước khi đi loạn hơn, đồ vật loạn thất bát tao thả đầy đất, rách tung tóe cảm giác, lại mang cho hắn thêm nữa thân thiết. A, Tiểu Tam trở lại. Giọng ôn hòa vang lên. Chỉ thấy phòng ốc bên trong, nhất già năm một trung niên đang tại nhàn nhã uống rượu, chính là Lão Kiệt Khắc cùng Đường Hạo hai người. Sư phụ, ba ba. Một năm không thấy, đông nhiên nhìn thấy hai cái người thân cận nhất, Đường Tam có chút kích động hô. Trở lại. Trầm mặc ít nói Đường Hạo khó được quan tâm một câu. Ừm, ta trở lại, ba ba. Đường Tam gật gật đầu, cảm xúc cuối cùng thoáng bình phục xuống tới. Đúng, Tiểu Tam, phía sau ngươi vị tiểu cô nương này là. Lúc này Lão Kiệt Khắc giả bộ như lơ đãng hỏi. A, đúng rồi. Sư phụ để ta giới thiệu một chút, vị này là Tiểu Vũ. Là ta cùng trường đồng học. Đường Tam nói, quay đầu hướng về phía Tiểu Vũ giới thiệu nói, hai vị này là ta sư phụ, còn có ba ba. Ra ra tốt thúc thúc tốt. Tiểu Vũ đi lên phía trước, một mặt nhu thuận hướng hai người ân cần thăm hỏi nói. Tốt tốt. Lão Kiệt Khắc vuốt râu cười nói, thật là một cái nhu thuận hải tử, nhà chúng ta Tiểu Tam một năm này ngược lại là nhờ có ngươi chiếu cố. Nào có A, là Tam ca chiếu cố ta mới đúng. Tiểu Vũ trên mặt hiện hiện vừa đúng thẹn thùng, khiêm tốn trả lời. Đương nhiên trên thực tế Lão Kiệt Khắc lời này chỉ là khách khí một chút, một năm này thời gian bên trong, hắn mặc dù không phải thời khắc thủ bên mình Đường Tam, nhưng là mỗi tháng chí ít cũng sẽ âm thầm vấn an 2-3 lần, xác nhận hắn tình huống. Bởi vậy biết rõ trên thực tế, là Đường Tam tại như là huynh trưởng đồng dạng chiếu cố cái này biến hóa 100.000 năm hồn thú. Mà xem bọn hắn quan hệ của hai người tốt như vậy, thậm chí ẩn ẩn gặp có chút thanh mai trúc mã tình thế, Lão Kiệt Khắc liền biết, cái này hồn thú là không động được. Nghiệt duyên đâu? Lão Kiệt Khắc nghĩ đến Đường Tam phụ thân Đường Hạo, cũng là thích một cái hồn thú. Kết quả hiện tại rơi kết cục này, nghĩ thầm nên nói thật không hổ là cha con sao. Quên đi, con cháu tự có con cháu phúc. Ta một cái sắp xuống lỗ lao đầu tử, đi sử dụng phần tâm này làm gì. Hắn quyết định mặc kệ, Đường Tam yêu làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Hiện nay khẩn yếu nhất là bồi dưỡng tên đồ đệ này thành tài, thu hoạch được điểm tích lũy, chữa trị thương thế kéo dài tuổi thọ, cái khác đều là dâu ria không đáng kể. Chương 15 Phong lưu chuyện cũ. Đêm, trăng sáng treo cao. Ánh trăng nhu hòa từ trên trời vẩy xuống, làm cho này chỗ thôn nhỏ mang đến từng kia trong trẻo lạnh lùng vận vị. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai đứa bé đã sớm nằm ngủ. Lão Kiệt Khắc cùng Đường Hạo hai người thì là tại tiệm thợ rèn bên ngoài dựng một cái bàn, phía trên có mấy đĩa thức nhắm, một bình rượu ngon, hai người ngồi ở nơi đó, đón trên trời ánh trăng uống rượu. Tiền bối, trải qua một năm này quan sát, nha đầu này nhìn lên tới đối Tiểu Tam cũng không cái gì ác ý. Nếu không phải như thế, Lão Phu đã sớm đem cái này hồn thú nhốt lại, lưu cho Tiểu Tam lấy vòng. Nhưng một mực để bọn hắn như vậy ở chung xuống dưới, thật sự tốt sao? Đường Hạo hiếm thấy có chút do dự. Có cái gì không tốt? Con cháu tự có con cháu phúc, lại nói, chính ngươi không phải cũng là như thế sao? Hay là nói, ngươi hối hận sao? Lão Kiệt Khắc uống rượu một ly về sau, thản nhiên nói. Hối hận. Đường Hạo cười nhạo một tiếng, nói, đời ta nhất không hối hận chính là gặp được nàng. Nói xong, hiện trường một mảnh trầm mặc. Thật lâu, Lão Kiệt Khắc nói tiếp, ngày mai ta liền mang Tiểu Tam đi săn bắt hồn hoàn, nhiều nhất một ngày liền có thể đi tới đi lui,
tiểu cô nương kia trong này người cũng không nên hù đến người ta. Chú ý, đừng bại lộ thân phận của ngươi. Ta đây tự nhiên là biết được. Đường Hạo lơ đễnh, chớ nhìn hắn cả ngày say khướt bộ dáng, liền cho rằng hắn thật là một cái sống mơ mơ màng màng hán tử say. Trên thực tế có thể đạt đến phong hào đấu la, có cái nào là đơn giản. Vậy là tốt rồi. Lao Kiệt Khắc khẽ gật đầu. Ngày thứ nhì. Sáng sớm. Lao Kiệt Khắc rồi cùng Đường Tam nói muốn dẫn hắn đi săn bắt hồn hoàn, chính thức trở thành hồn sư. Ai biết nghe lời này, Đường Tam trên mặt có chút khó khăn nói, sư phụ, tiểu vũ trong này chỉ cùng ta quen thuộc, ta đây vừa đi, độc lưu một mình nàng ở chỗ này, không tốt ta. Không cần lo lắng. Lao Kiệt Khắc nói, có vi sư mang theo ngươi, một ngày thời gian bên trong liền có thể săn bắt hồn hoàn, tùy ý đi tới đi lui. Chỉ cần một ngày à? Đường Tam nghe đến đó thở dài một hơi. Nếu như chỉ là một ngày lời nói cũng không có gì. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải vài ngày đâu. Vậy ta đi cùng tiểu vũ nói một tiếng. Nói, hắn quay người chạy hướng trong phòng. Lao Kiệt Khắc nhìn xem hắn chiều khí phồn thịnh bóng lưng, hồi tưởng lại hai người bọn họ ở giữa ngây ngô thuần khiết tình cảm, vui mừng vuốt ve thật dài sợi râu, cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt. Hắn, đã từng tuổi trẻ qua. Trong cuộc đời này hắn gặp gỡ bất ngờ, có được qua vô số nữ nhân, nhưng là phần lớn là lộ thủy nhân duyên. Chân chính có thể đi vào trong lòng của hắn, để hắn khắc sâu ấn tượng, tuyệt đối không nhiều. Phân khối. Trước mắt hắn dường như lại hiện ra kia một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Cái kia ung dung hoa quý nữ tử. Hải thần đấu la ba tái tây. Nhớ lại giữa hai người ước định. Nhớ tới chính mình lúc gần đi kia không thành thần, tuyệt không trở về cùng nôn, nhịn không được lộ ra cười khổ. Năm đó hắn trở thành cấp 99 cực hạn đấu la về sau, bước kế tiếp chính là thành thần. Bởi vậy hắn liền đi bên ngoài nổi danh nhất thần để nơi truyền thừa, ở vào trên biển lớn hải thần đảo. Lúc ấy cùng hắn cùng đi, còn có hai người khác. Hạo Thiên Tông Tông Chủ, Đường Thần. Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, Thiên Đạo Lưu. Hai người này mặc dù ra thế có thể nói đại lục đỉnh tiêm, truyền thừa võ hồn cũng là đỉnh cấp võ hồn. Nhưng là đối với hắn cái này từ huyết tinh cùng giết chóc bên trong trưởng thành đứng lên cường giả tuyệt thế mà nói, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù ba người đẳng cấp đồng dạng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu. Hồn hoàn phối trí, hồn lực phẩm chất, cùng với các phương diện tố chất, hai người này hoàn toàn bị hắn treo lên đánh. Thật đánh lên đến, hai người này coi như liên hợp lại hai đánh một đều tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Lúc ấy ba người bọn họ cùng đi trong biển rộng hải thần đảo. Đảo hải thần là hải thần nơi truyền thừa. Mỗi người đều có thể đi khiêu chiến, đảo hải thần sẽ căn cứ mỗi người tố chất khác biệt, phân biệt dành cho trắng, vàng, tím, đen, đỏ, 5 loại đẳng cấp khảo nghiệm. Đương nhiên ở nơi này 5 loại đẳng cấp phía trên, còn có đỉnh cấp 8 khảo thí, cùng với mấu chốt nhất hải thần cựu khảo. Một khi thu hoạch được hải thần cựu khảo, liền đại biểu hải thần coi trọng ngươi, nghĩ muốn tuyển ngươi làm thần vị người thừa kế, chỉ cần thông qua hải thần cựu khảo, liền có thể kế thừa hải thần chi vị. Đường Thần còn có Thiên Đạo Lưu hai người kia thu hoạch được khảo nghiệm đều là hồng cấp 7 khảo thí, ba tái tây thì là đỉnh cấp 8 khảo thí, cái này trên căn bản là hải thần cựu khảo phía dưới đẳng cấp cao nhất khảo nghiệm. Lao Kiệt Khắc lúc ấy vốn cho là mình coi như không thể thu được đến hải thần cựu khảo, nhưng là chí ít cũng có thể cùng Đường Thần bọn hắn đồng dạng hôn cái hồng cấp 7 khảo thí đi. Kết quả không nghĩ tới. Vừa nghĩ tới tình huống lúc đó, Lao Kiệt Khắc đến nay còn là cảm giác được sỉ nhục vạn phần. Bởi vì hắn vậy mà chỉ thu hoạch được cấp thấp nhất bạch cấp khảo hạch. Người đây dám tin. Nhưng mẹ nó sự thật hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Lúc ấy liền đem Lão Kiệt Khắc tức thiếu chút nữa trực tiếp thả ra võ hồn, đem đảo hải thần chém thành hai khúc. Cuối cùng vẫn là xem ở nữ nhân yêu mến phân thượng, cùng với đảo hải thần rốt cuộc là thần để nơi truyền thừa, không chừng có lưu hậu thủ gì, chính mình không nhất định làm qua được. Mới cuối cùng không có động thủ. Chẳng qua sau đó, hắn chỉ để lại câu nói kia, liền nổi giận đùng đùng đi. Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Tất nhiên hải thần trướng mắt hắn, như vậy hắn liền đi tìm cái khác thần. Cũng không thể hết thảy thần đều trướng mắt hắn a. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế giới này thần để đối với võ hồn lại là như thế cố chấp, nhìn hắn võ hồn chỉ là cực kỳ phổ thông cỏ dại, thậm chí ngay cả cho cái cao cấp khảo hạch đều không cho. Mỗi lần chỉ là cho cái cấp thấp nhất khảo hạch lừa gạt một chút. Lao Kiệt Khắc chịu không được loại khuất nhục này, mỗi lần đều là ngay cả khảo nghiệm cũng không tiếp nhận, trực tiếp quay đầu liền đi. Dù là cái khảo hạch này hãy cùng lấy không đồng dạng, phi thường dễ dàng hoàn thành. Nhưng hắn khinh thường đi làm, hắn sớm đã thể không còn ăn xin. Một lần lại một lần không nói gì nhục nhã. Làm cho Lão Kiệt Khắc lửa giận không ngừng tích xúc. Đợi đến cơ hồ đem đại lục hết thảy thần để nơi truyền thừa đều tìm khắp cả, vẫn là không có thần minh để ý hắn sau. Lão Kiệt Khắc cũng là bị kích phát trong lòng ngạo khí, hắn quyết định không có ý định dựa vào thần vị truyền thừa, dứt khoát chính mình ngưng tụ thần vị quên đi. Chỉ là thông thường ngưng tụ thần vị phương pháp, cần tốn thời gian ngàn năm lâu, đi thu thập mọi người tín ngưỡng. Hắn có thể các loại, nhưng là ba tái tây chờ không được lâu như vậy a. Nàng là đảo hải thần đại tế ti, chức trách chính là nên có người thu hoạch được hải thần cựu khảo lúc, nhất định phải dùng tính mạng của mình hiến tế mới có thể mở ra đệ cựu khảo. Tuy nói thu hoạch được hải thần cựu khảo phi thường khó được, nhưng là ngàn năm thời gian, ai có thể cam đoan tại trong lúc này không có gì kỳ tài ngút trời thu hoạch được hải thần cựu khảo đâu. Đợi đến lúc đó đoán chừng rau cúc vàng đều lạnh. Bởi vậy lão kiệt khắc chỉ có thành thần, mới có được cùng hải thần bàn điều kiện tư cách. Mới có thể giúp nữ nhân yêu mến, thoát khỏi chú định hiến tế vận mệnh. Nhớ đến ở đây, lão kiệt khắc quyết định đập nồi dìm thuyền. Khi đó hắn, tự sáng tạo vạn hóa tam tuyệt đã đạt đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Hồn lực chất lượng đã cơ hồ cùng thần lực không hề khác gì nhau, thậm chí so với giống nhau phổ thông thần để thần lực còn tinh khiết hơn. Đây cũng là hắn vì cái gì dám có đem đảo hải thần chém thành hai khúc ý nghĩ, bởi vì là thực lực giao phó tự tin của hắn. Lão kiệt khắc dự định cưỡng ép thu nạp siêu cao niên hạn hồn hoàn, mượn nhờ năng lượng tinh thuần đột phá cửu trọng thiên cảnh giới, đạt đến một cái chỉ tồn tại ở lý luận bên trong cảnh giới. Tầng thứ 10. Mà kết quả cuối cùng. Rõ ràng, hắn thất bại. Không chỉ có như thế, ngưng tụ thứ 10 hồn hoàn sau khi thất bại, trong cơ thể một lần nữa tán loạn hồn lực càng là thiếu chút nữa đem hắn no bạo. Dù là bởi vì thân thể cường hãn nguyên nhân không có ngay tại chỗ bạo thể mà chết, cũng là đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển trọng đại thương tích. Sinh mệnh lực không ngừng trôi qua. Hắn lúc đầu có ngàn năm tuổi thọ, đồng thời bề ngoài cũng không giống như bây giờ già nua, ngược lại là như là hơn 20 tuổi thanh niên giống như anh tuấn tiêu sái, vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Nhưng là bởi vì sinh mệnh lực trôi qua quan hệ, bề ngoài trong nháy mắt già yếu, biến thành bây giờ bộ này dần dần già đi tiểu lão đầu bộ dáng. Xong. Lúc ấy lão kiệt khắc trong lòng chỉ có ý nghĩ này, cảm thụ được chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, lão kiệt khắc kìm lòng không được lộ ra cười khổ. Cười chính mình cuồng vọng vô tri, cũng cười chính mình thật đáng buồn đáng thương. Về sau hắn nản lòng thoái chí, cứ như vậy kéo lấy tàn phá thân thể, trở lại chính mình xuất sinh thôn nhỏ, lá rụng về cội, chậm rãi chờ chết. Thẳng đến hệ thống xuất hiện. DS cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ á ủng hộ của các ngươi là ta gõ chữ động lực. Chương 16, thần thông tự sinh. Đang cùng tiểu vũ tạm biệt về sau. Đường Tam đã bị lão kiệt khắc mang theo, đi tới một chỗ hồ nước nhỏ bên cạnh. Nhìn xem phía trước mặt cái này thanh tịnh thấy đáy hồ nước, Đường Tam có chút nghi ngờ hỏi, sư phụ, chúng ta tới đây là. Cách nơi này gần nhất hồn thú rừng rậm cho dù là ngồi xe ngựa đi đường suốt đêm, cũng cần chí ít vài ngày thời gian, cho nên muốn trong một ngày đi tới đi lui, liền cần dùng chút phi thường quy thủ đoạn. Lão kiệt khắc nhìn xem kia thanh tịnh thấy đáy hồ nước, trong mắt tinh quang lóe lên, cuối cùng vươn tay chậm rãi một vệt. Ông! Chỉ một thoáng, thanh tịnh hồ nước tạo nên gợn sóng. Ngay sau đó, Đường Tam chấn kinh phát hiện kia như là mặt kính giống nhau hồ nước, vốn là phản chiếu lấy trên trời trời xanh mây trắng, nhưng là nương theo lấy gợn sóng tạo nên, vậy mà dường như liên thông một cái thế giới khác. Trên mặt hồ phản chiếu ra đến tràng cảnh, vốn là trời xanh mây trắng, bây giờ lại biến thành một chỗ cây xanh che trời đại sâm lâm. Nơi đó khắp nơi sinh trưởng đủ mọi màu sắc hoa dại, xanh biếc dây leo chiếm cứ trên tảng cây, liền như từng đầu cự mãng. Một bộ man hoang mà nguyên thủy tràng cảnh. Đi a. Lão kiệt khắc nói, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước ra một bước. Một chân bước vào mặt kính giống như trong hồ nước. Cả người cũng không có rơi vào trong nước, ngược lại là như là xuyên thấu sương mù, tiến vào hồ nước mặt kính biểu hiện tràng cảnh bên trong. Đường Tam mắt thấy cái này thần kỳ tràng cảnh, cũng là theo sư phụ chậm rãi cất bước, bước vào mặt hồ. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Làm hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện mình đã đi tới một chỗ rừng rậm tươi tốt bên trong. Trong hơi thở tràn ngập không khí thanh tân, còn kèm theo hoa dại thanh hương. Thật thần kỳ. Đường Tam nhịn không được mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Loại này đem mặt hồ hóa thành cánh cửa con đường, chống giống Nazi đến một chỗ khác thủ đoạn làm hắn mở rộng tầm mắt. Sư phụ, đây là ngài hồn kỹ sao? Hắn nhịn không được hỏi. Cũng không phải là như thế. Lao Kiệt khắc mỉm cười lắc đầu. Cái này chính là vi sư tinh tu vạn hóa tam tuyệt, đạt đến mức nhất định về sau, một cách tự nhiên diễn sinh thần thông. Tiểu Tam, không cần hâm mộ, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sớm muộn có một ngày cũng có thể thần thông tự sinh. Đến hôm nay vi sư như vậy chỉ xích thiên ngai, đầy đủ đủ loại thường nhân xem ra thần thông bất khả tư nghị. Ừm. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, hung hăng gật đầu. Trong lòng lần nữa may mắn chính mình lúc trước bái sư quyết định. Nơi này là tinh đấu đại sâm lâm, bên trong hồn thú muôn màu muôn vẻ. Ngàn năm vạn năm chỗ nào cũng có, thậm chí tại khu vực hạch tâm nhất còn có 100 ngàn năm, thậm chí 100 vạn năm hồn thú. Vừa đi, Lão Kiệt khắc một bên vì Đường Tam giới thiệu. Trăm vạn năm hồn thú. Nghe thế cái lạ lẫm từ ngữ, Đường Tam hô hấp cứng lại. Chỉ là 100.000 năm hồn thú cũng đã là truyền thuyết, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng cái gọi là trăm vạn năm là loại nào cảnh giới, e là cho dù không phải thần cấp, cũng cùng thần không có gì sai biệt đi. Hai thầy cho cứ như vậy chậm rãi, dạo bước ở nơi này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm. Đối với thường nhân mà nói nơi này rất nguy hiểm, nhưng là có Lão Kiệt khắc cái này cái thế cường giả tại, nơi này căn bản hoàn toàn biến thành hậu hoa viên. Cảm giác thầy trò hai người tựa như đến tản bộ, nửa điểm cũng không có cảm giác khẩn trương. Hồn thú trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, đến cái này địa phương tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác, bởi vì ngươi cần cẩn thận không chỉ là ẩn nút hồn thú, còn có hồn sư cũng là tiềm ẩn địch nhân. Lão Kiệt khắc vừa đi, một bên hướng hắn truyền thụ nhân sinh của mình kinh nghiệm. Đường Tam yên lặng lắng nghe, đem sư phó nói lời nói vững vàng ghi tạc trong đầu. Bởi vì hắn biết rõ đây đều là sư phụ cả một đời kinh nghiệm, là trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh được đi ra quý giá tài phú. Lão Kiệt khắc cứ như vậy nói liên miên lại nhải nói một chút giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, còn có đủ loại chú ý hạng mục vân vân. Đường Tam đi theo sau lưng hắn, yên lặng lắng nghe. Trên đường gặp phải đủ loại hồn thú. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm đều có. Nhưng là Lão Kiệt khắc rõ ràng đều không thỏa mãn, hắn đối Đường Tam nói, hồn hoàn cũng không phải là niên hạn càng cao lại càng tốt, nhất định phải cùng tự thân võ hồn phù hợp, diễn sinh ra hồn kỹ mới có thể là phù hợp tâm ý. Tiểu Tam, ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn giai đoạn hiện nay chỉ là bình thường nhất Lam Ngân Thảo. Bản thân quá mức nhỏ yếu, nhưng là chính là bởi vì sự nhỏ yếu. Ngược lại có thêm nữa có thể thao tác tính. Chỉ cần kèm theo thích hợp hồn hoàn, trải qua hợp lý phối hợp, dù là chính là lại phế vật võ hồn, cũng có thể mạnh vượt quá tưởng tượng. Thì như nói vi sư. Nói, Lão Kiệt khắc giơ tay lên, nương theo lấy xanh biếc quang mang, một gốc cỏ nhỏ xuất hiện. Đây chính là vi sư võ hồn, một gốc bình thường ven đường cỏ dại, ngay cả ngươi Lam Ngân Thảo cũng không bằng. Thức tỉnh võ hồn thời điểm, tiên thiên hồn lực chỉ có yếu ớt một tia, bị quyết định vì 0.1 cấp. Đường Tam nhìn tới đây kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho là nhà mình sư phụ võ hồn nhất định phi thường cường hãn, lại không nghĩ rằng lại là như vậy một gốc ven đường khắp nơi có thể thấy được cỏ dại. Trải qua một năm học tập, giờ phút này hắn đã sớm không phải nguyên bản hồ đồ vô tri tiểu bạch, tự nhiên là thật sâu minh bạch có thể đủ một gốc cỏ dại võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la loại này cấp bậc, đến tột cùng là có cỡ nào không tầm thường. Bởi vậy, hắn nhìn về hướng Lão Kiệt khắc ánh mắt cũng càng ngày càng sùng kính. Lúc đầu nếu là dựa theo bình thường hồn sư phương pháp, vi sư đời này đoán chừng đều đến không được cấp 10 hồn lực, cho nên vi sư mở ra lối riêng, sáng tạo vạn hóa tam tuyệt. Lão Kiệt khắc nói đến đây có chút tự ngạo, hắn cũng quả thật có tư cách này. Vạn hóa tam tuyệt, làm cho sư nhục thể, linh hồn, thậm chí ý chí đều vượt xa thường nhân. Dù là không sử dụng hồn kỹ, chỉ dựa vào một thân võ công, cũng có được cường hãn sức chiến đấu. Nói đến đây, hắn ý thức được chính mình là đề, liền đem chủ đề lại quay lại đến võ hồn bên trên. Vi sư cỏ dại võ hồn, bản chất cực đoan nhỏ yếu, nhưng cũng chính là bởi vì sự nhỏ yếu, lại ngược lại có được không tính chất biệt lập. Cũng chính là đối bất luận cái gì thuộc tính hồn hoàn cũng sẽ không sinh ra bài xích, chỉ biết thuận theo dung nhập. Đồng thời thu hoạch được hồn kỹ rất lớn xác suất bên trên cũng sẽ là hồn thú bản thân bản chất nhất năng lực. Bởi vậy lần thứ nhất kèm theo hồn hoàn thời điểm, ta liền tỉ mỉ chọn lựa một gốc 3.000 năm kiếm diệp trúc. Loại kia kiếm diệp trúc toàn thân ngân bạch, một mảnh kia phiến lá trúc càng là từ thuần túy kim thiết biến thành, sắc bén vô cùng, liền như từng trôi dao găm. Kiếm diệp trúc một cây thành rừng, toàn bộ rừng trúc chính là bản thể của nó. Một khi phát động công kích, kia như là lưỡi kiếm giống như lá trúc liền sẽ nhao nhao về xuống. Dường như gió táp mưa rào giống như đánh tới. Mặc dù là thực vật chủng loại võ hồn, nhưng lại có được phổ thông thực vật không có sắc bén đặc tính, mà vi sư kia nhỏ yếu cỏ dại võ hồn khiếm khuyết, chính là nó loại này sắc bén. May mắn là, ta thành công. Nói Lão Kiệt khắc đem trong tay cỏ dại võ hồn, đưa tới trước mặt Đường Tam cho hắn nhìn. Đường Tam cẩn thận quan sát, phát hiện gốc này cỏ dại võ hồn mặc dù mặt ngoài nhìn cùng phổ thông ven đường cỏ dại không có gì khác biệt, nhưng là cẩn thận quan sát. Liền có thể phát hiện nó cây cỏ phi thường sắc bén, liền như mũi kiếm đồng dạng, tựa hồ kia vài miếng cây cỏ chính là từng trôi sắc bén dao găm, lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Kiếm diệp trúc hồn hoàn, giao phó cỏ dại võ hồn sắc bén đặc tính, để nó vài miếng cây cỏ trở nên giống như mũi kiếm đồng dạng sắc bén. Cuối cùng là có một điểm lực công kích, nhưng bởi vì võ hồn quá phế quan hệ, cũng liền chỉ kế thừa điểm ấy đặc tính thôi. Lão Kiệt khắc đầy mặt phức tạp. Có trời mới biết hắn lúc đương thời cỡ nào sụp đổ. Hao hết trăm cây nghìn đắng, lúc ấy nhỏ yếu hắn cơ hồ cựu tử nhất sinh, dùng hết đủ loại thủ đoạn mới săn giết 3.000 năm kiếm diệp trúc, sau đó hấp thu hồn hoàn lại là hiểm tử hoàn sinh. kết quả là chỉ đem tới như vậy cái đơn giản đặc tính. Chương 17, ước ao ghen tị. Hấp thu kiếm diệp trúc hồn hoàn về sau, cỏ dại võ hồn vốn có thứ nhất hồn kỹ chính là chẳng kích. Cái này vài miếng cây cỏ trở nên giống như dao găm đồng dạng sắc bén, còn có thể chém ra yêu ớt kiếm khí. Nói, Đường Tam chỉ thấy vào trong tay lão kiệt khắc cỏ dại hơi rung nhẹ, vài miếng sắc bén cây cỏ vung vẩy ở giữa, từng đạo yêu ớt kiếm khí chạm kích bay ra. Nương theo lấy siêu siêu siêu, yếu ớt âm thanh xé gió. Này một sợi sợi nhỏ bé kiếm khí, vô hình vô chất, dễ như trở bàn tay đâm xuyên mấy người ôm hết đại thụ, khiến cho thêm ra từng cái lỗ nhỏ. Uy lực này thoạt nhìn là không sai, nhưng là vừa nghĩ tới lại là từ 3.000 năm kiếm diệp trúc hồn hoàn bên trên thu hoạch được kỹ năng, Đường Tam bỗng nhiên lại cảm thấy năng lực này thực sự không xứng với hồn hoàn. Như vậy về sau sư phụ lại là thế nào đâu? Hắn đem ánh mắt tò mò chuyển hướng Lao Kiệt Khắc, chỉ thấy hắn mỉm cười, nói, về sau, vi sư dứt khoát liền một con đường đi đến đen. Từ đây mỗi lần thu hoạch hồn hoàn, không giới hạn nữa tại thực vật hệ hồn hoàn, mà là cố ý chọn lựa có thể tăng cường võ hồn sắc bén đặc tính hồn hoàn, cho dù là động vật hồn thú cũng như thường hấp thu không lầm. Không ngừng cường hóa năng lực này. Cứ như vậy, cho tới bây giờ cỏ dại võ hồn 9 cái hồn hoàn hồn kỹ đều là giống nhau, đều là cơ sở nhất chẳng kích. Nhưng là tại 9 cái hồn hoàn, 9 cái giống nhau hồn kỹ trồng chất dưới, dù là vẫn là bình thường nhất chẳng kích, uy lực của nó cũng là phi thường đáng sợ. Một chiêu tươi, an khắp trời. Chính là đạo lý này. Nếu như nói Lao Kiệt Khắc chưa kèm theo hồn hoàn cỏ dại võ hồn cơ sở chạm kích lực là không, như vậy một hồn hoàn hồn kỹ liền khiến cho chạm kích lực có được cơ sở nhất một. Thứ hai hồn hoàn hồn kỹ, thì là làm chạm kích uy lực tại vốn có trên cơ sở lại đề thăng gấp 2, cũng chính là 1-2 biến thành 3. Ba hồn vòng thì là lại lật gấp 3, 3-9-12. Bốn hồn hoàn lật 4 lần, 12-48-60. Năm hồn hoàn lật 5 lần, 63-300-360. 6 hồn hoàn lật 6 lần, 362.162.520. 7 hồn hoàn lật 7 lần, 2.521.764.020.160. 8 hồn hoàn lật 8 lần, 20160161280.181.440. 9 hồn hoàn lật 9 lần, 18144016329601814400. Như vậy tầng tầng chồng chất, 9 cái hồn hoàn như vậy theo thứ tự mặc lên đi, chẳng kích lực không ngừng gấp bội. Dù là hắn võ hồn cơ sở lại như thế nào rắc rưởi, tại 9 cái hồn kỹ ra chỉ dưới, lực công kích cũng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Đây chính là Lão Kiệt Khắc vì sao cuồng nôn một cọng cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyện tinh thần huyền bí chỗ. Mà giống như Lão Kiệt Khắc như vậy làm 9 cái hồn kỹ đều là giống nhau tình huống, cái khác uy lực mạnh mẽ võ hồn tỷ như nói Hạo Thiên Truy, lại ngược lại khó mà làm được. Chính là bởi vì mạnh mẽ quá đáng, cho nên không giống hắn rắc rưởi võ hồn như vậy nhỏ yếu đơn nhất, dễ dàng bị hồn hoàn ảnh hưởng tạo nên. Chính vì hắn võ hồn nhỏ yếu, cho nên khi có đệ nhất cái hồn hoàn đặt cơ sở về sau, đến tiếp sau thu hoạch được hồn hoàn sau hình thành hồn kỹ, trên cơ bản liền có thiên hướng tính, sẽ bị đệ nhất cái hồn hoàn ảnh hưởng. Nếu như là đổi Hạo Thiên Truy loại kia cường lực võ hồn, tạm thời không nói có thể hay không mỗi một cái hồn hoàn từ đầu đến cuối có được cùng một loại hồn kỹ, chỉ nói muốn giống Lão Kiệt Khắc cỏ dại võ hồn như thế, mỗi thêm một cái hồn hoàn ngay tại vốn có trên cơ sở tăng gấp mấy lần, đều là tuyệt đối không có khả năng. Đánh cái so sánh. Lấy một cái hỏa diễm ưng võ hồn nêu ví dụ, hỏa diễm ưng võ hồn trừ bản thân liền có được cường đại nhất hỏa diễm đặc tính bên ngoài, còn có được phi hành, nhanh nhẹn, viễn thị, cường đại ưng chảo cầm nắm lực các loại nhiều loại đặc tính, như vậy làm kèm theo hồn hoàn lúc, hồn hoàn lực lượng liền sẽ đối với cái này cái võ hồn bản thân đủ loại đặc tính tiến hành cường hóa, lực lượng khẳng định liền không thể tránh khỏi sẽ phân tán, diễn sinh hồn ký hiệu quả tự nhiên sẽ đem đối ứng yếu bớt. Nhưng giống như Lão Kiệt Khắc cỏ dại võ hồn liền không giống, chính là bởi vì cực đoan nhỏ yếu, bản thân không có gì đặc điểm. Cho nên khi bởi vì đệ nhất cái hồn hoàn mà có sắc bén đặc tính về sau, đến tiếp sau hấp thu hồn hoàn lực lượng ngược lại sẽ chuyên chú vào cái này đặc tính. Sau đó diễn sinh ra đến hồn kỹ dĩ nhiên chính là làm cái này đặc tính uy lực gấp đôi tăng vọt. Nói trắng ra, loại này chuyên chú vào một cái hồn kỹ phương pháp, chỉ thích hợp giống như Lão Kiệt Khắc cỏ dại võ hồn loại này cực đoan nhỏ yếu lại không có chút nào đặc tính võ hồn. Cường đại võ hồn ngược lại không thích hợp đi đường này. Khục, kéo xa. Mà nhìn thấy Đường Tam lộ ra giật mình thần sắc, Lão Kiệt Khắc nói tiếp, bất quá võ hồn của ngươi cùng vi sư khác biệt, ngươi Lam Ngân Thảo cũng không phải là phổ thông Lam Ngân Thảo, mà là chưa thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn. Chỉ phải đi qua 2 lần thức tỉnh, như vậy ngươi Lam Ngân Thảo liền sẽ thăng hoa là nhất định cấp Lam Ngân Hoàng võ hồn. Nghe xong tin tức này, Đường Tam lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng càng ngày càng cảm thấy mình thân thế tuyệt đối không đơn giản, bất luận là cái nào nhìn như lôi thôi suy sụp tinh thần phụ thân, vẫn là chưa từng gặp mặt mẫu thân, chỉ sợ tuyệt không phải phổ thông hồn sư đơn giản như vậy. Vì vậy đối với ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn tới nói, vi sư lựa chọn đơn nhất cường hóa phương hướng cũng không thích hợp, ngươi càng thích hợp đa nguyên hóa, thiên hướng khống chế phụ trợ chủng loại. Nhất là ngươi còn có thứ nhì võ hồn, cái kia võ hồn đơn thuần lực công kích có thể nói đại lục đỉnh tiêm, các loại hậu kỳ kèm theo hồn hoàn, ngươi tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu cường lực thủ đoạn công kích. Lao Kiệt khắc nói, trong lòng quả thực là ước ao ghen tị. Mẹ nó, nếu là hắn có tốt như vậy võ hồn, đi những cái kia thần cách nơi truyền thừa, nơi nào sẽ còn ăn nhiều như vậy bế môn canh. Chỉ sợ sớm đã bị những thần kia minh khóc kêu yêu cầu kế thừa thần vị. Sau đó, Lao Kiệt khắc tiếp tục mang theo Đường Tam tìm kiếm hồn thú, càng chạy càng hướng tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm tới gần. Ngàn năm vạn năm hồn thú chỗ nào cũng có. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống giận rung trời từ đằng xa truyền đến. Thầy cho hai người đồng thời hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, trong ánh mắt đồng thời lóe lên quan mang. Đường Tam trong mắt ánh tím long lánh, đây là tới tự kiếp trước đường môn tuyệt học tử cực ma đồng, có thể làm đến viễn thị, cùng với nhìn rõ địch nhân sơ hở vân vân tác dụng. Luyện đến chỗ cao thâm còn có được thêm nữa diệu dụng. Đáng tiếc tu luyện của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có cái bóng mơ hồ. Một bên Lão Kiệt khắc thì là trong mắt sáng lên đỏ thâm quan mang, sắc bén mà táo bạo, liền như cắn người khác mánh hổ ánh mắt. Đây là vạn hóa tam tuyệt bên trong hổ ma diễn sinh mà ra thần thông, hổ hiểm ma đồng. Cái này thần thông có rất nhiều diệu dụng, trong đó một cái năng lực chính là thiên lý nhãn, chỉ cần sử dụng liền có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Trừ cái đó ra còn có cái gì huyền diệu đằng sau sẽ giảng đến, nơi này liền không cần phải nhiều lời nữa. Lao Kiệt khắc hai con mắt đỏ thẫm, hướng âm thanh nguồn gốc nhìn lại. Liếc nhìn lại, ánh mắt lập tức dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy, lập tức cứu nhìn thấy kia tiếng giống giận rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kia là một cái hình thể phi thường to lớn tinh tinh. Trăm ngàn năm thái thản cự viên. Lao Kiệt khắc nhìn xem con kia đại tinh tinh trên người lấp lóe hồng quang, chỉ liếc liền đem lai lịch của nó nhìn cái thông thấu. Chương 18, không hiểu bạo lực đẹp. Trong mắt Lao Kiệt khắc kia là dường như một ngọn núi cao cự thú, toàn thân đen nhánh bộ lông, cứ việc nó là tứ chi tiếp đất, nhưng bả vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Nếu như đứng thẳng lên, chỉ sợ độ cao sẽ ở 15 mét có hơn. Bề ngoài nhìn lại, đây là một con lại giống viên hầu lại như là hắc tinh tinh tồn tại, trừ một đôi giống như là đèn lồng lớn nhỏ con mắt lóe ra hoàng tinh giống như quang trạch ngoài ra toàn thân đen nhánh. Cái này đại gia hỏa thân thể thực sự quá hùng tráng đến mức độ khó tin, nó chẳng những thân thể to lớn, hơn nữa thân thể mỗi một chỗ đều phủ đầy so đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện cơ bắp, nhô lên tựa như sườn núi nhỏ giống nhau. Không hề nghi ngờ, đây là một con thái thản cự viên. Tại bất luận cái gì hồn thú trong rừng rậm, thái thản cự viên đều tuyệt đối là bá chủ giống như tồn tại. Không có hồn thú có can đảm đắc tội nó, bởi vì kết quả tất nhiên là tử vong. Dù chỉ là trăm năm cấp bậc thái thản cự viên, đều có thể cùng cái khác vạn năm cấp bậc hồn thú đọ sức. Thái thản cự viên có được không gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, công kích, phòng ngự cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Đáng sợ nhất là, bọn chúng còn có thể thi triển cùng loại với hồn kỹ giống nhau kỹ năng. Không có ai biết thái thản cự viên chân chính kỹ năng đều có cái gì. Bởi vì nhìn thấy cái này chút kỹ năng nhân loại đều đã chết rồi. Đồng dạng là vạn năm hồn thú, thực lực cũng là kiên quyết khác biệt, đây chính là bản thân thuộc tính vấn đề. Mà thái thản cự viên, tại hết thể hồn thú bên trong, hiển nhiên là đứng tại đỉnh đầu kim tự tháp số ít mấy loại hồn thú một trong. Nó có khả năng mang đến kinh khủng, cơ hồ là hết thể hồn sư ác ngộng. Đã từng không biết có bao nhiêu hồn sư ngấp nghé thái thản cự viên cường đại, hy vọng có thể giết chết nó xem như chính mình hồn hoàn. Nhưng có loại ý nghĩ này lại mưu toan thực hiện người, toàn bộ đều từ nơi này thế giới biến mất. Trước mắt cái này thái thản cự viên chừng trăm ngàn năm, có thể nói ở nơi này trong rừng rậm, nó tuyệt đối là thuộc về đỉnh cao nhất kia một nắm hồn thú. Sư phụ, bên kia xảy ra chuyện gì? Một bên Đường Tam phát hiện mình từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen về sau, cuối cùng từ bỏ vô dụng công. Ngược lại hướng bên cạnh sư phụ hỏi. Bất quá là có người trêu chọc một con khỉ nhỏ thôi. Lao Kiệt khắc hai con mắt lóe ra chói mắt hồng quang, thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, cho dù là cái này trăm ngàn năm thái thản cự viên cũng bất quá chính là chỉ lớn một chút hầu tử thôi. Khi nhỏ, Đường Tam trên trán dường như hiện hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Hắn có dự cảm, sư phụ trong miệng khỉ nhỏ, tuyệt đối không phải phổ thông khỉ nhỏ đơn giản như vậy. Đi, Tiểu Tam, sư phụ dẫn ngươi đi nhìn xem náo nhiệt. Lao Kiệt khắc nói, đưa tay nhấc lên Đường Tam gãy cổ áo, tiến về phía trước một bước phóng ra. Trong không gian có sóng nước đồng dạng đường vân tạo nên, thầy cho hai người liền ở nơi này không gian gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại kia tiếng vang cực lớn nguồn gốc chỗ. Một cái hình thể to lớn thái thản cự viên đang cơ quả đấm to lớn, bốn phía đập loạn, vô số đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, chung quanh một mảnh hỗn độn. Lúc này đang có ba người, ở nơi này chỉ cự viên dưới nắm tay chật vật tránh gọn, khổ không thể tả. Chỉ thấy ba người này phân biệt là hai tên lão niên vợ chồng, cùng với một cái ước chừng 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Hai cái này lão niên vợ chồng trong tay từng người cầm một cái thật dài thủ trượng, phân biệt là long đầu trượng cùng đầu rắn trượng, hai người này chính là hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy cái thế long xà vợ chồng. Trong đó nam tên là Mạnh Thục, ngoại hiệu Long Công, hồn đấu la cấp bậc cường giả. Nữ thì là thê tử của hắn, tên là Chiêu Thiên Hương, hồn đế cấp bậc cường giả, ngoại hiệu Xà Bà. Cái này hai vợ chồng võ hồn độ phù hợp cực cao, có thể thi triển ra một loại võ hồn dung hợp kỹ, uy lực đủ để địch nổi phổ thông phong hào đấu la. Thế nhưng là ở trước mặt đầu này trăm ngàn năm thái thản cự viên thủ hạ, y nhiên không đáng chú ý, bởi vì cho dù là phổ thông phong hào đấu la, cũng tuyệt không phải đầu này thái thản cự viên chống lại chi địch. Cho nên cái thế long xà vợ chồng ngoại ý muốn gặp phải đầu này thái thản cự viên về sau, cơ hồ vô ý thức liền mang theo cháu gái nghĩ lặng lẽ rời xa, kết quả không nghĩ tới vẫn là gây nên đầu này cự viên lực chú ý. Không có cách, hai vợ chồng chỉ có thể lập tức mang theo cháu gái tại cao lớn cây cối ở giữa nhảy vọt chạy trốn. Mà thái thản cự viên tự nhiên là theo đuổi không bỏ, tiện tay cơ lấy trong tay cây cối nổ tận gốc, sau đó trực tiếp hướng về chạy trốn ba người ném đi. Cái thế long xà vợ chồng tại hiểm lại càng hiểm tránh thoát không biết bao nhiêu lần đập tới đại thụ về sau, rốt cục không thể tránh né bị thái thản cự viên đuổi kịp, rơi vào đường cùng, vợ chồng hai người chỉ có thể một tay lấy cháu gái xa xa bỏ qua. Ý kìa nhiên, nhanh lên chạy. Một cỗ hồn lực bao trùm tiểu nữ hài hướng về nơi xa bay đi. Ra ra. Mãi mãi. Bị hồn lực bao vây lấy đi xa tiểu nữ hài, nhìn xem một mình lưu lại ngăn cản hồn thú hai người, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Sau đó, cái thế long xà vợ chồng hai người đối mặt với thế tới hung hăng thái thản cự viên, hai tay nắm chặt, tâm ý tướng thông, trong tay hai người long đầu trượng cùng đầu rắn trượng tản mát ra hào quang chói sáng. Long trượng. Xa nhận. Tại hai người chung quanh thân thể, phân biệt xuất hiện một con rắn cùng một con rồng hư ảo cái bóng, hai đầu long xà chiếm cứ, dần dần bắt đầu xoay tròn, dung hợp. Võ hồn dung hợp kỹ, long xà hợp kích. Cuối cùng hai đầu long xà dung hợp là một, bao trùm cái thế long xà vợ chồng hai người, hóa thành một đầu to lớn hơn cự long. Ngang. Đầu này cự long phóng lên tận trời, bay vút lên ở giữa không trung, hướng về phía dưới thái thản cự viên phát ra gầm thét, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phách long uy, cùng với đi theo còn có rắn độc tố, vô hình vô chất độc tố bao phủ chung quanh, dĩ nhiên khiến chung quanh cây cối trong nháy mắt khô héo. Giống. Thái thản cự viên bị đầu này đột nhiên xuất hiện cự long ẩn chứa long uy chấn sức sở, nhưng đây rốt cuộc cũng không phải thật sự là long, bởi vậy chỉ là sửng sốt một chút về sau, thái thản ngược lại càng ngày càng táo bạo, phát ra gầm thét, sau đó chính là song quyền hung hăng đập nện lấy chính mình tráng kiện lồng ngực, phát ra thùng thùng nổi trống âm thanh. Phía trên cự long đối mặt với thái thản cự viên khiêu khích, trực tiếp mở to miệng, phun ra màu xanh lá cây đậm thổ tức. Hô! Kinh khủng thổ tức nương theo lấy mùi tanh hôi, bao phủ lại thái thản cự viên toàn thân. Thái thản cự viên lung lay to lớn đầu, sau đó hung hăng hắt hơi một cái, rõ ràng chỉ là bị hương vị hướng cái mũi, cũng không có cái gì dấu hiệu trúng độc. Trên trời cự long cũng là sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới thái thản cự viên độc kháng tính đã vậy còn quá mạnh mẽ, nhưng trông như chỉ dùng xương độc, rõ ràng ẩn chứa trong đó độc tố hoàn toàn không đủ để làm cho đầu này thái thản cự viên trúng độc. Chỉ có thể cứng đối cứng. Trên trời cự long kia giống như rắn thân thể chiếm cứ, cái cuối cùng lao xuống. Đầu hướng về phía dưới thái thản cự viên hung hăng đánh tới. Giống. Thái thản cự viên rõ ràng đã giận. Đầu này kinh khủng cự thú trực tiếp duỗi ra bàn tay khổng lồ ôm đồm lao xuống long đầu, không thèm đếm xỉa đến long đầu bên trên truyền đến kịch liệt độc tố, dù là bàn tay của nó đã có chút tê liệt. Nhưng là bản thân cường đại độc kháng tính, làm cho chất độc này chỉ là tạm thời lan tràn đến bàn tay của hắn mà thôi, cũng không có khuyết tán toàn thân. Bởi vậy làm cho thái thản cự viên bàn tay uy nhiên có thể vững vàng bắt lấy long đầu. Sau đó cơ lấy đầu này cự long chính là một trận đập mạnh. Ầm. Ầm. Đầu này cự long tại thái thản cự viên trong tay thật giống như một đầu dài roi, bị hắn cơ bốn phía đập loạn, phá hư xung quanh vô số đại thụ che trời. Mà cái này một màn từ một nơi bí mật gần đó quan sát lão kiệt khắc thầy trò hai người trong mắt, vậy mà tràn ngập không hiểu bạo lực đẹp. Chương 19, tâm tình vi diệu lão kiệt khắc. Lúc này ở chỗ tối. Thấy được chưa tiểu tam, đây chính là hồn sư cùng hồn thú ở giữa chiến đấu. Lão Kiệt Khắc nhìn xem bên cạnh trận mắt ngoác mồm Đường Tam, hơi hợt nói, chiến đấu chân chính, vô cùng đơn giản liền có thể quyết ra thắng bại. Giống như loại kia cái gì đại chiến 300 hội hợp, chỉ là không thương tổn tới tính mạng luật bàn, chân chính lấy mạng đổi mạng chiến đấu, có đôi khi chỉ cần một chiêu liền có thể kết thúc. Cả đời kinh lịch vô số trận chiến đấu, Lão Kiệt Khắc có thể nói rất khẳng định, tuyệt đối đừng bị những cái kia tiểu thuyết mạng lừa dối. Chiến đấu chân chính không có nhiều như vậy loẹ loẹn, có thể nước cái mười mấy chương 20, có đôi khi thứ nhất một lần khả năng chiến đấu liền kết thúc. Đến mức những cái kia hồn sư lúc chiến đấu còn muốn đọc lên hồn kỹ danh tự, hắn thấy quả thực là ngu xuẩn có thể. Hoàn toàn chính là đem chiến đấu làm cho đùa. A. Đường Tam ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, ngơ ngác gật đầu, tâm thần đã hoàn toàn bị chiến đấu kịch liệt hấp dẫn lấy lực chú ý. Kiếp trước mặc dù trải qua chiến đấu, nhưng là nơi nào thấy qua như vậy tràn ngập bạo lực đẹp chiến đấu, quả là tựa như thần tiên đánh nhau giống như. Lúc này ở giữa sân, Thái Thản cự viên tại cầm trong tay cự long làm roi hung hăng vung nhiều lần về sau, giống như cuối cùng chơi chán, tiện tay ném một cái. Bị ném ra đầu kia cự long trên người tản mát ra quang mang, sau đó từ từ nhỏ dần, cuối cùng tách rời thành hai vợ chồng bộ dáng. Chỉ là lúc này hai vợ chồng toàn thân mình đầy thương tích, nhìn lên tới mặt mũi bầm dập. Rõ ràng vừa rồi hóa thân cự long về sau, cự long chịu đến công kích cũng có một bộ phận phản hồi đến trên người bọn họ. Lao đầu tử, ngươi làm sao vậy? Sa Ba bị thương rõ ràng tương đối nhẹ, bởi vì hóa thân cự long là lấy thực lực khá mạnh long công là chủ đạo, bởi vậy sở thụ tổn thương, tự nhiên cũng là chủ yếu phản hồi ở trên người hắn. Ta không sao. Long công ngoài miệng nói xong không có việc gì, trong miệng lại lập tức nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lao đầu tử. Sa Ba khẩn trương đỡ lấy thân thể của hắn. Không cần lo lắng, chỉ là một miệng tụ huyết. Long công khoát tay áo, nhìn lên trước mặt chính hí ngược nhìn bọn hắn chằm chằm Thái Thản cự viên. Trong lòng biết đầu này hồn thú sở dĩ bất lập tức giết hắn nhóm, chỉ sợ chỉ là vì đùa bỡn bọn hắn, bằng không vì sao ngay cả năng lực thiên phú cũng không sử dụng. Từ vừa rồi bắt đầu, đầu này Thái Thản cự viên cũng chỉ là sử dụng chính mình mạnh mẽ lực lượng cơ thể mà thôi. Nhưng dù chỉ là lực lượng cơ thể, cũng ý nhiên đem bọn hắn đánh cho không còn sức đánh trả. Bởi vậy có thể thấy được Thái Thản cự viên thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Lão bà tử, đợi lát nữa ta sẽ lưu lại ngăn trở con xuất sinh này, ngươi thừa cơ nhanh lên chạy. Long công sắc mặt nghiêm túc, lặng lẽ truyền âm nói. Không. Lão đầu tử, muốn đi cùng đi. Sa Ba lại rõ ràng không nguyện ý quăng xuống hắn một người, hai người mấy chục năm vợ chồng, đồng tâm đồng đức, cho dù là muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nghe lời. Long công sắc mặt nghiêm túc, truyền âm nói, y hiển nhiên mặc dù bị chúng ta đưa tiễn, nhưng là một mình nàng ở nơi này trong rừng rậm quá mức nguy hiểm. Là đi không ra rừng rậm này, ngươi đi tìm nàng, mang theo nàng rời đi nơi này. Lao đầu tử. Sa Ba còn muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc nói không được. Bởi vì cái này đúng là hiện nay tốt nhất biện pháp xử lý. Vừa có quyết định, Long công ngược lại là bình tĩnh lại. Tiếp lấy muốn liều mạng hắn vậy mà ngược lại thu hồi chính mình đầu rồng trượng võ hồn, nhìn chăm chú trước mặt to lớn Thái Thản cự viên, trong lòng tự lẩm bẩm, người đời chỉ biết chúng ta cái thế Long xà hợp kích có thể ngang hàng phong hào đấu la. Lại không biết ta mạnh thủ. Còn có một cái khác võ hồn. Long công chậm rãi đưa tay phải ra, nương theo lấy mông lung đi qua mang, một gốc xanh ngắt ướt át ven đường cỏ nhỏ xuất hiện. Khi này gốc cỏ nhỏ xuất hiện lúc, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Đường Tam manh sững sờ, bởi vì cái này cây cỏ, làm sao cùng sư phụ giống nhau như lúc. Lao Kiệt Khắc cũng sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn Long công trong tay xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ, lại nhớ tới hắn trước kia long đầu trượng, trong đầu ký ức lan lộn. Trở lại 70-80 năm trước. Cái kia khô nóng nửa đêm, cái kia luôn là một mặt ưu sầu nữ tử, kia say rượu điên cuồng. Khi đó hắn chỉ có 20 tuổi, vẫn chỉ là một tên hồn thánh, ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ một tên 20 mấy tuổi thiếu phụ, đó là một để tang chồng đã lâu xinh đẹp quả phụ. Hai người quen biết là một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Bỏ đã lâu thiếu phụ cùng huyết khí phương cương thanh niên, lại thêm còn có anh hùng cứu mỹ nhân tăng thêm, sẽ phát sinh sự tình gì, tất nhiên là không cần nhiều lời. Kia về sau. Phong lưu thành tính Lao Kiệt Khắc bồi nàng hơn 3 tháng sau liền rời đi, tiếp tục chính mình lịch luyện. Giữa hai người, cuối cùng chỉ là một đoạn ngươi tình ta nguyện lộ thủy nhân duyên. Muốn nói gì tình yêu, là tuyệt đối không có. Song phương chỉ là theo như nhu cầu, người trưởng thành thế giới bên trong không có tình yêu, có chỉ là gặp sắc khởi ý hai người đều coi trọng đối phương sắc đẹp, sau đó liền thuận lý thành trương lăn ga giường. Thế là sau khi rời đi, Lao Kiệt Khắc dĩ nhiên nháy mắt liền đem nàng quên ở sau đầu. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt cái này Long công trong tay cỏ dại võ hồn, cái này này một nhà không còn chi nhánh rác rưởi võ hồn. Lao Kiệt Khắc ý thức được, lúc trước chỉ sợ đã là làm nàng trầu thai ám kết. Nói cách khác, trước mặt cái này gọi Long công nhỏ. Ách, Lao Gia Hỏa là mình con trai. Lao Kiệt Khắc tâm tình có chút vi diệu. Luôn luôn độc lai độc văn quen, manh biết mình vẫn còn có cái giả như vậy con trai, thậm chí hẳn là còn có số lượng không ít tôn tử tôn nữ loại hình, chỉ sợ đã hình thành một cái gia tộc. Dù là hắn trải qua gian nan vất vả tâm tính, cũng là không khỏi cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Về phần hắn tại sao xác định như vậy cái này võ hồn là di chuyển từ chính mình, đó là đương nhiên là bởi vì hắn cỏ dại võ hồn trải qua nhiều như vậy hồn hoàn gia trì, đã sớm không phải phổ thông cỏ dại võ hồn đơn giản như vậy. Cố kia hồn hoàn mang đến sắc bén đã sớm sâu tận xương thủy, dung nhập trong huyết mạch. Bởi vậy dù là cách thật xa, Lão Kiệt Khắc cũng có thể cảm nhận được trong tay đối phương cỏ dại kia cùng mình nhất mạch tương thừa sắc bén. Thử hỏi trên đời này còn có ai có thể cùng hắn đồng dạng, đem một viên cỏ dại tu luyện như thế như bức. Cho nên không cần nghĩ, không sai, đây chính là hắn loại. Bất quá. Song sinh võ hồn sao? Lão Kiệt Khắc nhíu mày, đứa nhỏ này làm sao lại hình thành song sinh võ hồn? Song sinh võ hồn hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, theo lý mà nói là không thể nào a. Đợt ngạch tích thần nha, cuối cùng ký kết. Các vị, phiếu đề cử thần mã không cần khách khí, cứ việc đập tới đi. Sách mới không thể rời đi ủng hộ của các ngươi. Lại nói không có người nghĩ đầu tư một chút không? Người tốt ít ta nếu như thành tích có thể lên đi lời nói, sẽ bạo càng. Dù là chính là thức đêm, ta cũng sẽ mã đi ra. Xin nhờ các vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, võ hồn huyết mạch đẳng cấp. Bất quá. Song sinh võ hồn sao? Lão Kiệt Khắc nhíu mày, đứa nhỏ này làm sao lại hình thành song sinh võ hồn? Song sinh võ hồn hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, theo lý mà nói là không thể nào a. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nghĩ muốn có được song sinh võ hồn nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, thứ nhất cha mẹ song phương võ hồn tính chất chênh lệch khá lớn, thứ nhì cha mẹ song phương võ hồn phẩm chất 10 phần tiếp cận. Từ trong này cũng có thể thấy được song sinh võ hồn sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Hai cái võ hồn không chỉ cần phải tại tính chất bên trên tồn tại khá lớn khác biệt, liền ngay cả phẩm chất điều kiện cũng muốn 10 phần tiếp cận. Như cầm Đường Tam đến nêu ví dụ. Cái này lý luận hoàn toàn liền chứng thực Đường Tam Lam Ngân Thảo tuyệt đối không phải phổ thông Lam Ngân Thảo, bởi vì Hạo Thiên Truy cùng Lam Ngân Thảo thuộc về một cương một nhu, lại theo thứ tự là khí võ hồn cùng thực vật võ hồn, hoàn toàn phù hợp tính chất khác biệt một cái này điều kiện. Mà điều kiện thứ hai nhưng là bắn đại bác cũng không tới, dù sao, mạnh nhất khí võ hồn làm sao có thể cùng phế võ hồn điển hình Lam Ngân Thảo phẩm chất tiếp cận đâu. Cho nên, Đường Tam Lam Ngân Thảo thân phận chân thật vô cùng sống động. Chính là thực vật hệ võ hồn bên trong cực phẩm Lam Ngân Hoàng. Đột nhiên, Lão Kiệt Khắc nghĩ đến một cái tiểu nữ hài, tựa như song sinh võ hồn là võ hồn thức tỉnh lúc lệ riêng đồng dạng, tại song sinh võ hồn bên trong cũng tương tự tồn tại lệ riêng, mà cái này lệ riêng là một cái tiểu nữ hài. Lão Kiệt Khắc nhớ kỹ tiểu nữ hài kia là võ hồn điện thánh nữ. Nàng song sinh võ hồn là hai cái nện chủng loại võ hồn, cho nên trước mặc kệ phù không phù hợp cái thứ hai phẩm chất gần điều kiện. Cái thứ nhất võ hồn tính chất tồn tại khác biệt điều kiện liền thỏa mãn không được. Bất quá song sinh võ hồn vốn là phi thường thưa thớt, cái này ghi chép ở trong sách cổ lý luận sẽ xuất hiện sai lầm, cũng là khó tránh khỏi, dù sao song sinh võ hồn xưa nay cũng chỉ là trăm ngàn năm mới có thể xuất hiện như vậy một hai cái, có thể nghiên cứu phương hướng thật sự là quá ít. Cho nên hai cái này lý luận chỉ có nhất định giá trị tham khảo, không nhất định là đúng, không nhất định cần phẩm chất gần võ hồn, mới có thể hình thành song sinh võ hồn. Bằng không giải thích thế nào Long Công vốn có song sinh võ hồn, Long Đầu Trượng cùng ven đường cỏ dại, khí võ hồn cùng thực vật võ hồn mặc dù phù hợp đệ nhất cái tính chất khác biệt, nhưng là tại phẩm chất bên trên xác thực chênh lệch quá lớn. Lão Kiệt Khắc võ hồn mặc dù kèm theo nhiều như vậy hồn hoàn, làm cho hắn có được lực lượng khổng lồ, nhưng là tại phẩm chất bên trên lại cũng không có tăng lên quá nhiều. Vẫn là rác rưởi một nhóm. Nếu như đem võ hồn phẩm chất so sánh huyết mạch đẳng cấp lời nói, như vậy Lão Kiệt Khắc cỏ dại võ hồn chính là cực kỳ cấp thấp huyết mạch. Hạn mức cao nhất cực thấp. Kèm theo hồn hoàn cũng không thể tăng lên huyết mạch đẳng cấp, cấp 99 cực hạn đấu la cũng đã là cỏ dại võ hồn cực hạn. Không cách nào lại ngoài ra lực tăng lên, đây cũng là tại sao những thần kia minh chướng mắt hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn cỏ dại võ hồn đã đạt đến cực hạn, căn bản là không có cách tiếp nhận thần vị lực lượng, một khi cưỡng ép quán thâu, hậu quả chính là võ hồn vỡ tan. Cho nên đối với Lão Kiệt Khắc tới nói, truyền thừa thần vị cũng không thích hợp. Chân chính nghĩ muốn đột phá đến thần cấp, chính là làm từng bước thu thập ngàn năm tín ngưỡng, để tín ngưỡng lực dần dần thoải mái võ hồn, khiến cho chậm rãi thuế biến, cuối cùng tiến hóa thành là chân chính thần cấp võ hồn. Đến lúc đó thần vị một cách tự nhiên liền sẽ hình thành, hắn cỏ dại võ hồn cũng sẽ tùy theo triệt để thuế biến. Đáng tiếc tất cả những thứ này lúc ấy Lão Kiệt Khắc cũng không biết, những thần kia minh cũng sẽ không hảo tâm nói cho hắn biết, biết rõ hắn không cách nào kế thừa chính mình thần vị về sau, liền tùy tiện cho một cái đơn giản nhất khảo hạch lừa gạt một chút. Dù sao lúc ấy Lão Kiệt Khắc đã đạt đến thần chi dưới đỉnh phong. Thậm chí phổ thông cấp thấp thần đều không phải là đối thủ của hắn, tại không cách nào chuyển thừa thần vị dưới tình huống, lại cao hơn khảo hạch cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Nhanh đi thu thập tín ngưỡng thành thần A. Đây là những thần kia minh nhóm dùng cấp thấp nhất bạch cấp khảo hạch, cho hắn mịt mờ ám chỉ. Đáng tiếc hắn cũng không thể lý giải như thế mịt mờ ám chỉ, bởi vậy làm hắn tràn đầy tự tin nghĩ muốn cưỡng ép đột phá cỏ dại võ hồn huyết mạch cực hắn lúc, kết quả tự nhiên là sập bàn, triệt để xong đời. Cũng may hắn hiện tại có ngoại quải, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, hắn tùy thời có thể lấy đột phá võ hồn cực hạn, giảm bớt thời gian ngàn năm, để cỏ dại võ hồn trở thành chân chính thần cấp võ hồn. Lúc này đối mặt với Thái Thản cự viên, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Long Công cuối cùng lộ ra chính mình bí mật không gặp người thứ nhì võ hồn, một viên bình thường xanh biếc cỏ dại. Trong tay hắn viên này cỏ dại lộ ra về sau, quanh thân lập tức liền có màu đen hồn hoàn hiện hiện, một vòng, hai vòng, ba vòng. Hết thể trọn vẹn ba cái màu đen vạn năm hồn hoàn quay chung quanh tại quanh thân hắn. Cũng không phải là hắn không nghĩ kèm theo thêm nữa hồn hoàn, mà là bởi vì hắn thân thể đã không chịu nổi thêm nữa hồn hoàn. Hắn quá già, thân thể tiềm lực đã hao hết. Thường nhiều kèm theo một cái hồn hoàn, đều sẽ cho thân thể mang đến ngoài định mức gánh vác. Người bình thường chỉ có một võ hồn, từ hồn sư đến phong hào đấu la có thể kèm theo 9 cái hồn hoàn, song sinh võ hồn trên lý luận lại có thể kèm theo 18 cái hồn vòng. Cái này nhìn lên tới tựa hồ rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế nào có đơn giản như vậy. Hồn sư thân thể nương theo lấy hồn hoàn kèm theo, tại có nhất định cường hóa đồng thời, cũng sẽ đối thân thể mang đến gánh vác. Liên giống với cho trên người một người thêm phụ trọng. Thân thể có thể tiếp nhận trọng lượng là có cực hạn, không có khả năng không hạn chế đi lên gia tăng trọng lượng. Rất rõ ràng, dù cho Long Công là hồn đấu la cấp bậc cường giả, nhưng là cho cái thứ hai võ hồn kèm theo ba cái vạn năm hồn hoàn về sau, tăng thêm đệ nhất võ hồn 8 cái hồn hoàn, hợp lại tổng cộng khoảng chừng 11 cái hồn vòng phụ tải ở trên người, cũng là làm hắn thân thể đạt đến cực hạn. Loại tình huống này trừ phi hắn đột phá phong hào đấu la, sức thừa nhận lại lần nữa tăng cường, mới có thể cho thứ nhì hồn hoàn tiếp tục kèm theo hồn hoàn. Nếu không lúc này có 3 cái hồn hoàn về sau, nếu là còn muốn kèm theo cái thứ 4 hồn hoàn, kết quả duy nhất chính là tiếp nhận không được hồn hoàn lực lượng, bạo thể mà chết. Tuyệt đối không có loại thứ 2 khả năng. Mà giải quyết loại vấn đề này phương pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là từ nhỏ thời điểm lên liền bắt đầu tu luyện công pháp, cường hóa thân thể của mình linh hồn ý chí các phương diện tố chất, vì chính mình đánh xuống kiên cố vô cùng cơ sở. Liền giống với Lao Kiệt Khắc, dù là hắn chỉ có một võ hồn, đệ nhất cái hồn hoàn kèm theo ngàn năm hồn hoàn cũng là dễ dàng, thứ nhì cái hồn vòng trực tiếp chính là vạn năm cất bước, đến thứ năm hồn hoàn càng là 100.000 năm cất bước, cuối cùng thứ 9 hồn hoàn thì là trực tiếp 100.000 năm. Người bình thường ai có thể giống như hắn như vậy hấp thu cao như vậy niên hạn hồn hoàn? Kéo xa. Lại nói Long Công tại lộ ra vũ hồn của mình về sau, quanh thân xuất hiện 3 cái màu đen vạn năm hồn hoàn. To lớn Thái Thản cự viên nhìn tới đây, cặp kia hoàng tinh giống như trong mắt to hiện ra thần sắc kinh ngạc. Xem như 100.000 năm hồn thú, trí tuệ của hắn đã sớm cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Tự nhiên là biết rõ song sinh võ hồn, tại trong nhân loại là cỡ nào hiếm thấy thiên phú. Không nghĩ tới bây giờ liền để hắn gặp được một cái. Chương 21, ăn lão phu một kiếm. Canh 3, cầu đề cử. Giống. Thái Thản cự viên trong miệng phát ra hưng phấn gầm rú, thô to nắm đấm bắt đầu hung hăng đánh bộ ngực của mình, phát ra phanh 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 tiếng vang. Rất rõ ràng có thể trong này bóp chết một nhân loại bên trong song sinh võ hồn thiên tài, quả thực làm nó hưng phấn không thôi. Hừ, xuất sinh chính là xuất sinh. Long Công trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng, tiếp lấy trong tay viên kia cỏ dại nở rộ quang mang. Xanh ngắt ướt át hảo quang màu bích lục. Cùng thời khắc đó, quay chung quanh tại quanh thân hắn 3 cái màu đen hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Liên quan tới chính mình cái này cỏ dại võ hồn lai lịch, Long Công nhưng thật ra là biết rõ. Bởi vì hắn mẫu thân trước khi chết đã từng đã nói với hắn, vị kia danh chấn thiên hạ kiếm thần đấu la nhưng thật ra là hắn cha ruột. Đồng thời còn nói cho hắn biết tu luyện như thế nào thứ nhì võ hồn phương pháp, cùng với kiếm thần đấu la sở dĩ là thiên hạ đệ nhất bí mật. Đó chính là chuyên chú vào một cái hồn kỹ, làm cho cái này võ hồn hồn kỹ đều là cùng một loại hồn kỹ, sau đó làm cho uy lực gấp bội. Vô luận lại như thế nào đơn giản chiêu thức, làm đạt đến cực hạn về sau, uy lực đều là phi thường đáng sợ. Một điểm này nhìn hắn vị kia chưa từng gặp mặt phụ thân liền biết. Ngạnh sinh sinh dùng một viên cỏ dại võ hồn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thành thiên hạ đệ nhất, quả thực là phá vỡ lúc ấy hết thảy hồn sư tam quan thưởng thức. Cho nên tại trở thành hồn đấu la về sau, Long Công mắt thấy mình đã không cách nào lại tiến một bước trở thành phong hào đấu la, liền quyết định chính thức cho thứ nhì võ hồn kèm theo hồn hoàn. Bởi vậy hắn cỏ dại võ hồn thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm, hồn hoàn trải qua hắn tỉ mỉ chọn lựa, không ra hắn sở liệu. Dung hợp sau thu hoạch được hồn kỹ là cùng hắn trong truyền thuyết phụ thân đồng dạng, bình thường nhất chẳng kích. Đệ nhất cái hồn hoàn còn nhìn không ra cái gì, nhưng khi thứ nhì cái hồn vòng kèm theo đi về sau, uy lực trực tiếp gấp bội. Sau đó chính là cái thứ ba hồn hoàn, uy lực đang lật lần trên cơ sở lại lần nữa gấp bội tăng vọt. Hiện nay cái này khủng bố chạm kích uy lực, dù chỉ là kèm theo 3 cái hồn hoàn, cũng đã là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Luận uy lực, so với bọn hắn vợ chồng hai người võ hồn dung hợp kỹ còn cường đại hơn. Nghiên xúc. Long công trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng, trong tay cỏ dại võ hồn tỏa hào quang rực rỡ. Ăn lão phu một kiếm. Gốc kia xanh ngắt ướt át cỏ nhỏ, dường như giống như chủy thủ sắc bén cây cỏ hơi rung nhẹ. Một đạo sắc bén kiếm khí chém ra. Giống. Thái thản cự viên chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ hơi hơi nổ lên. Một loại cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Kiếm quang hiện lên. Phúc. Thái thản cự viên lồng ngực nở nang bên trên tuôn ra một đám mưa máu, liền ngay cả sau lưng cũng là phù một tiếng nổ ra huyết vụ, rõ ràng đã bị kiếm khí xuyên thủng, đâm lạnh thấu tim. Đạo này kiếm khí thật sự là quá nhanh, quá sắc bén. Cho dù là lấy thái thản cự viên nhục thể phong ngự, cũng là bị dễ như trở bàn tay đâm xuyên lồng ngực. Đi mau. Long công khẽ quát một tiếng, ra hiệu sau lưng xà bà thừa cơ chạy trốn. Mặc dù kiếm khí có thể đánh vỡ thái thản cự viên phòng ngự, tiếp theo xúc phạm tới nó, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể nhờ vào đó cùng nó vật tay. Đừng vọng tưởng, vừa rồi chỉ là mượn nhờ thái thản cự viên coi thường xuất kỳ bất ý thôi. Nay liền tựa như 3 tuổi tiểu hài tử cầm một cây đao, đột nhiên chém vào trên người người lớn quả thật có thể đả thương người, nhưng vấn đề là bị chém đại nhân cũng không đúng đồ đần, chờ phản ứng lại về sau. Nghị chế phục cái này 3 tuổi tiểu hài tử thực sự quá đơn giản. Long công hiện tại liền giống với cái kia cầm đao 3 tuổi đứa nhỏ, kiếm khí cố nhiên xuất hiện ở hắn bất ngờ dưới tình huống có thể xúc phạm tới thái thản cự viên, nhưng là nếu muốn nhờ vào đó giết chết nó là không thực tế. Bởi vì hồn thú sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, có chút hồn thú dù là trái tim, sọ nào nát, cũng y nhiên có thể chiến đấu. Huống chi, mới vừa đạo kiếm khí kia chỉ là đâm xuyên thái thản cự viên lồng ngực, cũng không có đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Kỳ thật hắn ngay từ đầu là hướng về phía trái tim của nó đi, không nghĩ tới thái thản cự viên thú tính bản năng như thế cường hãn, thân thể thế mà vô ý thức tránh thoát. Nếu có thể đánh trúng trái tim của nó, tuyệt đối có thể trọng thương, thậm chí chém giết nó. Giống. Trên lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, cuối cùng làm cho thái thản cự viên từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Ngay sau đó trong miệng của hắn chính là phát ra nổi giận gầm rú. Giận. Nó thật giận. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lật thuyền trong mương. Bị một con nho nhỏ sâu kiến xúc phạm tới. Hơn nữa vừa rồi nếu không phải nó bản năng phản ứng, để nó tránh thoát đạo kiếm khí kia, hiện tại cũng sớm đã bị trọng thương trái tim. Đông đông đông. Thái thản cự viên song quyền hung hăng nện gõ bộ ngực của mình, đạo kia quán thông lồng ngực vết thương đối với nó mà nói hoàn toàn không coi vào đâu, ngắn ngủi trong chốc lát liền đã triệt để khép lại. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình lực tràng đống nhiên khuếch tán. Long công cùng xà bà còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy toàn thân nhất trọng. Cảm giác không khí chung quanh dường như bị thi ra mười mấy lần trọng lực giống như, trở nên vô cùng ngưng trọng. Trọng lực lĩnh vực. Long công sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt, xong, triệt để xong. Nghĩ không ra đầu này thái thản cự viên, vậy mà có được lĩnh vực. Tại này có trọng lực lĩnh vực dưới, hai người cơ hồ không thể động đậy, trăm ngàn năm thái thản cự viên thiên phú lĩnh vực há lại bình thường. Chỉ là vừa sử dụng, liền áp chế hai người không chỉ có thân thể, ngay cả hồn lực cũng vô pháp vận dụng. Giống. Nổi giận thái thản cự viên vung vẩy lên to lớn nắm đấm, một quyền hướng phía hai người đánh tới. Một nắm đấm này chưa đến, kinh khủng quyền phong liền đã thổi xung quanh cây cối nổ tận gốc. Xong, ta mệnh xong rồi. Long công cùng xà bà căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phảng phất sơn phong thật lớn nắm đấm, áp lực giống như thái sơn áp đỉnh đánh tới. Thời gian, tại thời khắc này dường như trôi qua rất chậm chạp. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn kia to lớn nắm đấm dần dần tới gần, bao trùm ở trong phạm vi tầm mắt hết thảy. Trước mắt chỉ có kia dần dần phóng đại nắm đấm. 5 mét. 3 mét. Mắt thấy, to lớn nắm đấm liền muốn nện ở trên thân hai người lúc. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo già nua bóng lưng bỗng nhiên xuất hiện. Long công xà bà vợ chồng mánh sững sờ. Chỉ thấy đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, đối mặt với đánh tới to lớn nắm đấm, thế mà chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra bàn tay khô gầy, chậm rãi chống đỡ một chút. Ẩm. Chỉ một thoáng, cuồng phong chợt ngưng. Ngăn trở. Cái này tựa như núi cao nặng nề nằm đấm, lại bị con kia khô gầy già nua cánh tay ngăn trở. Long công cùng xà bà hai vợ chồng, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy như thân ở trong ngộng. Cho dù là thái thản cự viên cũng là sững sờ, tại hắn trong cảm giác, chính mình nện xuống một quyền, vậy mà dường như nện ở trên đông, hết thảy kinh lực đều bị con kia nho nhỏ cánh tay triệt tiêu, trở nên mềm mại mà vô lực. Ngươi là ai? Đầu này thân hình to lớn thái thản cự viên bỗng nhiên mở to miệng. Phát ra không còn là tiếng giống, mà là một đạo thô kệch thanh tuyến. Hiển nhiên con hàng này vốn là biết nói chuyện, trước kia chỉ là khinh thường cùng Long Công Xà Bà hai con này sâu kiến nói chuyện thôi. Đang nói ra câu nói này đồng thời, Thái Thản Cự Viên mạnh thu hồi nắm đấm, sau đó thân thể khổng lồ vậy mà không tự chủ được lùi lại mấy bước, Hoàng Tinh giống như con mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đạo này già nua thân ảnh khô gầy, toàn thân lông tơ nổ lên. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân cao thấp. Sẽ chết. Người này xuất thủ chính mình thật sẽ chết. DS hôm nay chúc mừng ký kết, còn có đa tạ thư hữu khen thưởng, 4 canh, buổi chiều còn có 1 canh. Tốt, tác giả lăn đi gõ chữ. Chương 22, giết hay là không giết? Cầu phiếu đề cử. Đối mặt với đầu này Thái Thản Cự Viên quát hỏi, Lão Kiệt Khắc hiển nhiên cũng không trả lời nó lời nói ý tứ, chỉ là xoay người, nhìn cả người vết thương chồng chất Long Công vợ chồng, trong lòng đã lâu dâng lên một vệt nộ khí. Làm Lão Kiệt Khắc lại lần nữa quay lại qua thân lúc, Thái Thản Cự Viên thân thể to lớn vậy mà nhịn không được lại lần nữa lui lại mấy bước, bởi vì giờ khắc này ánh mắt của hắn dường như cắn người khác bánh hổ. Con của ta cũng là ngươi có thể đánh. Vâng! Phảng phất có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Thái Thản Cự Viên toàn bộ to lớn thân thể trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, phát ra nổ rung trời. Long Công Xà Bà bao quát chỗ tối đường tam, đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Thái Thản Cự Viên trên không, bởi vì lúc này nơi đó có một cái quái vật khổng lồ, đưa nó vững vàng trấn áp tại địa. Kia là giống như núi to lớn móng trâu. Cái này móng trâu dường như tự trong cõi u minh hư không mà đến, chỉ thấy móng trâu, mà không gặp thân bò. Nhưng dù chỉ là một cái móng trâu, cũng so với Thái Thản Cự Viên toàn bộ thân thể đều muốn to lớn, đem hắn giống như con chuột nhỏ giống như vững vàng đạp ở vò dưới. Ba người khó có thể tưởng tượng cái này móng trâu chủ nhân, chân thân nên cỡ nào vĩ ngạn a. Đột nhiên, bò bốn. Ồ. Nơi xa truyền đến một tiếng lưu hống. Ngay sau đó, một cỗ uy áp truyền đến. Xa xa, có thể xem đến một đầu như thần long giống như thân ảnh nhanh chóng bay tới. Hẹp mang theo ngập trời đại thế. Kia là một đầu đầu trâu thân rắn to lớn quái thú, chính là trăm ngàn năm hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lan. Nhưng là Lão Kiệt Khắc chỉ là hướng phía xa như vậy xa mà đến Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa trừng mắt. Trong hư không dường như vang lên dữ tợn bạo ngược gào thét. Hồ Hiểm Ma Đồng. Nơi xa đang tại bay tới Thiên Thanh Ngưu Mãng bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy dường như gãy cánh chim nhỏ, thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống. Vâng. Dù là cách thật xa. Long Công Xà Bà cùng Đường Tam cũng có thể nghe vào trong đó đập xuống tiếng vang cực lớn. Long Công Xà Bà vợ chồng trợn mắt ngoác mồm. Chỉ liếc, liền để đầu kia tinh đấu đại xâm lâm nổi danh 100.000 năm hồn thú Thiên Thanh Ngưu Mãng không hề có chút sức chống đỡ rơi xuống. Vị này nên cỡ nào cường giả? Mà ở dùng Hổ Hiểm Ma Đồng kèm theo tinh thần công kích đem đầu kia Thiên Thanh Ngưu Mãng bắn rơi về sau, Lão Kiệt Khắc xoay người nhìn kia bị móng trâu đặt ở vó dưới thoi thóp Thái Thản Cự Viên lâm vào trầm tư, giết. Vẫn là không giết. Nếu như muốn giết, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia giống như núi to lớn móng trâu liền sẽ nhẹ nhàng đập xuống. Đầu này hiếm thấy 100.000 năm Thái Thản Cự Viên liền sẽ giống như cả chua đồng dạng vỡ ra. Nhưng là giết về sau, trừ ra nhất thời chi khí bên ngoài cũng không có chỗ tốt gì. Bởi vì nơi này không ai có thể hấp thu 100.000 năm hồn hoàn, hắn nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch một khối 100.000 năm hồn cốt, hồn hoàn liền triệt để lãng phí. Phải biết 100.000 năm hồn thú là phi thường hiếm thấy, giết một cái thiếu một chỉ. Bên ngoài đám người đã biết có mười mấy đầu, lại thêm vụng trộm không người biết đến ẩn giấu đi, toàn bộ thế giới thêm lên đoán chừng cũng sẽ không vượt qua mấy chục con. Có thể nghĩ cái đồ chơi này có bao nhiêu hiếm thấy. Hơn nữa quan trọng nhất là đầu này Thái Thản Cự Viên thuộc tính, ngoài ý muốn phù hợp Đường Tam Hạo Thiên Truy Võ Hồn, đều là thuộc về lực lượng hình. Trên thế giới còn thừa 100.000 năm hồn thú mặc dù nhiều, nhưng là không nhất định đều có thể tìm tới thuộc tính như vậy thích hợp hồn hoàn. Nhớ ngày đó hắn cái cuối cùng hồn hoàn. Vốn là không nghĩ săn bắt trăm vạn năm, bởi vì cho dù là lấy hắn thể phách tùy tiện hấp thu gần như thần trăm vạn năm hồn hoàn, cũng là có phi thường lớn tính nguy hiểm. Nhưng là không có cách, hắn tìm khắp toàn thế giới, phát hiện phù hợp chính mình võ hồn thuộc tính 100.000 năm hồn thú đã đều bị chính mình giết sạch, còn lại 100.000 năm hồn thú cũng không phù hợp vũ hồn của mình đặc tính, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trăm vạn năm hồn thú đi lên. Trên thế giới duy nhất đã biết trăm vạn năm hồn thú, Thâm Hải Ma Kình Vương. Lúc ấy Lão Kiệt Khắc vẫn chỉ là hồn đấu La Đình Phong, chính diện đánh nhau là vạn vạn không phải là đối thủ, bởi vậy hắn thiết kế mưu đồ nhiều năm, dùng độc, bày trận, mấy tay dùng hết thủ đoạn, trải qua cửu tử nhất sinh. Lại thêm cuối cùng một chút như vậy cực kỳ trọng yếu vật khí. Cuối cùng là tại hiểm tử hoàn sinh lúc giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhưng là đến đây y nhiên không tính kết thúc, tiếp xuống hắn còn muốn đứng trước hấp thu trăm vạn năm hồn hoàn sẽ bạo thể mà chết nguy hiểm. Cũng may vận khí của hắn không sai. Tại đem mình thân thể làm cho sắp nổ tung về sau. cuối cùng là miễn cưỡng hấp thu 100 vạn năm hồn hoàn, tại 36 tuổi năm đó thành tựu phong hào đấu la. Nguy cơ lần này, cơ hồ có thể nói là hắn trong cuộc đời đứng trước lớn nhất nguy cơ. Nhưng may mắn là hắn thành công. Vượt qua về sau, từ đây nhất phi trùng thiên. Lao Kiệt khắc triệt để bắt đầu chính mình con đường vô địch. Chính là bởi vì trải qua không có thích hợp hồn hoàn có thể hấp thu tình cảnh lúng túng, Lão Kiệt khắc thật sâu biết rõ mỗi một cái 100.000 năm hồn thú đến tột cùng là có cỡ nào chân quý, đối với hồn sư mà nói đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Cuối cùng, Lão Kiệt khắc quyết định vẫn là đem cái này khỉ nhỏ cùng đầu kia tiểu xà lưu cho Đường Tam đi. Nhớ đến tại đây, con kia giống như núi to lớn móng trâu chậm rãi biến mất, lộ ra dưới đáy một vò phía dưới toàn thân tắm máu, xương vỡ vụn thái thản cự viên. Mà móng trâu vừa mới biến mất, nguyên bản tựa hồ thoi thóp thái thản cự viên cơ hồ trong nháy mắt liền bộc phát ra kịch liệt hồn lực ba động, ngay sau đó tứ chi khẽ động, siêu một tiếng vậy mà chạy trốn. Đầu này thái thản cự viên lộn nhào, đào mệnh giống như hướng phương xa chạy như điên. Mà Lao Kiệt khắc không chút nào ngoài ý muốn, cứ như vậy tùy ý nó chạy trốn. Đưa mắt nhìn hắn thân thể cao lớn dần dần biến mất ở phương xa. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lúc này, Long Công xả bà hai vợ chồng đi tới gần, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể gian nan hành lễ nói. Thiện tay mà thôi thôi. Lao Kiệt khắc khoát khoát tay, ngữ khí bình thản. Thật giống như tiện tay nghiền chết một con kiến đồng dạng. Thiện tay mà thôi. Long Công cùng xà bà nhìn nhau cười khổ, đối với vị này mà nói đúng là tiện tay mà thôi. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, vậy liền tuyệt đối là đại ân cứu mạng. Lúc này, Đường Tam từ chỗ tối đi ra. Sư phụ, ngài vừa rồi tại sao không giết chết nó đâu? Hắn chỉ vào thái thản cự viên chạy trốn phương hướng nói. Một bên Long Công xà bà cũng là không hiểu, phải biết đây chính là 100.000 năm hồn thú a. Dù là không nói hồn hoàn, chỉ nói một cái kia tất nhiên sẽ ra 100.000 năm hồn cốt cũng là đủ để khiến người điên cuồng. Nhưng là vị này nhìn lên tới, lại có vẻ như không có hứng thú bộ dáng. Tiểu Tam A. Lao Kiệt khắc lời nói thấm thía nói, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, 100.000 năm hồn thú là phi thường hiếm thấy, loại này hồn thú giết một cái liền thiếu đi một cái. Hôm nay ta tiện tay đẻ chết nó cố nhiên có thể ra nhất thời chi khí, nhưng là kia 100.000 năm hồn hoàn nhưng là lãng phí. Hiếm thấy nhất là cái này thái thản cự viên hồn hoàn cùng ngươi võ hồn thuộc tính độ phù hợp cực cao, cứ như vậy giết quả thực đáng tiếc. Hôm nay vi sư liền đem nó lưu cho ngươi, chờ ngươi về sau cấp bậc đến, chính mình lại đến lấy con xuất sinh này hồn hoàn đi. Vậy cũng là đối với ngươi một cái khảo nghiệm. Một phen nói hời hợt, lại đem bên cạnh Long Công xả bà chấn không nhẹ. Đây là cỡ nào đại khí phách? Nói gần nói xa dường như 100.000 năm hồn thú trong nháy mắt có thể giết, còn coi này là đối phó đồ đệ mình một trận khảo nghiệm, để hắn về sau chính mình tới giết lấy vòng. Như thế tao thao tác, quả thực là phá vỡ Long Công vợ chồng tăng quan. Bọn hắn trước kia thu hoạch hồn hoàn, cái nào một lần không phải như dẫm trên băng mỏng. Làm sao có thể giống như vị này đại lão đồng dạng hời hợt, dường như thu hoạch hồn hoàn chính là ấn chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chỉ có thể nói nhỏ yếu hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn A. Chương 24, có duyên phận thầy trò. Câu đề cử. Như ma đại lực ham bùn đà. Hổ ma luyện cốt tâm như cuồng. Linh quy trấn hải triệu cắt hung. Vạn hóa tam tuyệt hai cái trước chủ tu nhục thể cùng ý chí. Cuối cùng linh quyết thì là tu tâm điều hòa, chuyên môn ứng đối loại này tình huống. Nương theo lấy Đường Tam quan tưởng linh quy pháp tướng, tâm quyết vận chuyển làm hắn chỉ cảm thấy nhục thể thống khổ dần dần rời xa, một loại bình tĩnh tưởng hòa cảm giác xông lên đầu. Chính mình dường như thật biến thành một cái có thể chấn hải định sóng thần quy, trong cơ thể táo bạo hồn lực so sánh với sôi trào mãnh liệt, gợn sóng mênh mang biển cả hoàn toàn không coi vào đâu. Chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể tùy tiện chấn áp. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Làm Đường Tam vận chuyển linh quy trấn hải phương pháp lúc, kia hung lệ táo bạo hồn lực bắt đầu dần dần bị vớt lên, liền như hung mãnh lao hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Thanh thanh thật thật dung nhập trong cơ thể của hắn, giống như ôn hòa nước đồng dạng thoải mái thân thể của hắn, cường tráng thể phách của hắn. Thuận tiện cải tạo hắn Lam Ngân Thảo. Nếu nói nguyên bản hồn lực tại hắn trong cảm giác là cực nóng táo bạo dung nham, không ngừng nóng bỏng hủy hoại thân thể của hắn, như vậy hiện tại hồn lực chính là ôn nhu nước chảy. Bắt đầu một lần lại một lần rửa sạch thân thể của hắn, thoải mái kinh mạch của hắn. Mà nhìn thấy hắn điên cuồng run rẩy thân thể dần dần bình phục lại, Lão Kiệt khắc khẽ gật đầu, vui mừng vuốt ve chính mình thật dài sợi râu, xem ra đợt này ổn. Nửa giờ sau, đinh, đồ đệ Đường Tam đạt đến hồn sư cấp bậc. Trải qua kiểm tra, hợp cách. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Liên tiếp tiếng nhắc nhở xuất hiện tại Lão Kiệt khắc bên tai, làm hắn nhịn không được lộ ra tiếu dung. Bận bịu ở trong lòng dò hỏi, hệ thống, chữa trị ta hiện tại thương tích cần bao nhiêu điểm tích lũy? Trải qua kiểm tra, cần hao phí 10.000 điểm tích lũy. lại muốn 10.000. Lao Kiệt Khắc có chút giật mình, từ trong này cũng có thể thấy được chính mình bị thương đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Bất quá hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào 100 điểm tích lũy liền có thể chữa trị thương tổn của mình, chính mình sự tình chính mình rõ ràng, hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút thôi. Vậy cái này 100 điểm tích lũy nếu như dùng làm chữa trị thương thế của ta, có thể làm ta tuổi thọ kéo dài bao nhiêu năm? Lao Kiệt Khắc lại lần nữa dò hỏi. Đinh! Trải qua kiểm tra, có thể làm cho ký chủ tăng thêm 5 năm lẻ ngày 6 tháng 8 ngày 3 giờ lẻ 6 phân 8 giây tuổi thọ. Thời gian tính ra thật đúng là cẩn thận, bất quá hơn 5 năm à. Đầy đủ. Lao Kiệt Khắc cuối cùng triệt để yên tâm, ở nơi này thời gian 5 năm bên trong, bằng đường tam tư chất đột phá đến cấp 20 đại hồn sư là cơ bản nhất thao tác. Đến lúc đó hắn liền có thể lại thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Nếu như cố gắng một chút đột phá cấp 30, cũng là có thể. Đến lúc đó là hắn có thể có được 10.000 điểm tích lũy. 10.000 điểm tích lũy liền có thể lập tức chữa trị hắn hết thể thương thế. Bởi vậy từ trước mắt đến xem, hắn năm xưa vết thương cũ đã không phải là vấn đề gì. Chỉ cần đường tam ở nơi này 5 năm ở giữa nửa đường không chết yểu, như vậy Lão Kiệt Khắc tương lai rất có đều có thể nha. Đấu La Đại Lục chỉ là khởi điểm của hắn, mà không phải điểm cuối cùng. Lão Kiệt Khắc mục tiêu là trở thành vạn giới thánh sư. Chư thiên vạn giới phong cảnh hắn nhưng là phi thường hướng tới, mục tiêu của hắn là vô tận vị diện vũ trụ. Như vậy hiện tại, lập tức đem 100 điểm tích lũy dùng cho chữa trị thương thế của ta. Lao Kiệt Khắc hạ mệnh lệnh. Đinh, khấu trừ điểm tích lũy, chữa trị thương thế bên trong. Cùng thời khắc đó, Lao Kiệt Khắc chỉ cảm thấy một loại khó nói lên lời lực lượng, tự trong cõi u minh trong hư không tràn vào trong cơ thể. Sau khi bị thương, thân thể của mình lúc đầu sớm đã thủng 100.000 lỗ, liền như thân thể có vô số cái lỗ thủng, trong cơ thể sinh mệnh lực không ngừng từ cái này chút trong lỗ thủng trôi qua. Nhưng bây giờ, cố lực lượng này nhưng là đem lỗ thủng bổ khuyết một chút, làm hắn sinh mệnh lực sói mòn đại đại chậm lại. Cũng không phải là trị ngọn không trị gốc bổ sung sinh mệnh lực, mà là trực tiếp từ căn nguyên thượng tu phục hắn tuổi thọ sói mòn nguyên nhân. Mặc dù chỉ là chữa trị gần một nửa, nhưng là cũng làm hắn sinh mệnh lực trôi qua tốc độ đại đại chậm lại, từ đó kéo dài tuổi thọ của hắn. Chỉ là trước kia sinh mệnh lực của hắn đã sói mòn rất nhiều, tương lai dù là triệt để sửa chữa xong thương thế, Lão Kiệt Khắc tuổi thọ cũng đem trên phạm vi lớn giảm ngắn. Lúc đầu có thể sống ngàn năm, hiện tại đoán chừng 200-300 năm liền đến cùng. Bất quá trên đời bổ sung sinh mệnh lực bảo vật cũng không phải là không có, bằng thực lực của hắn nếu muốn tìm kiếm vẫn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới, bởi vậy đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lúc này, triệt để vững chắc trong cơ thể hồn lực đường tam cũng là chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi có hào quang màu bích lục sáng lên. Sau đó chậm rãi ảm đạm, con mắt lại khôi phục nguyên bản đen nhánh. Tiểu tam, cảm giác thế nào? Lao Kiệt Khắc cười. Đi lên trước quan tâm nói. Sư. Phó. Đường Tam có chút chần chờ nhìn xem Lão Kiệt Khắc. Hắn luôn cảm giác sư phụ tại chính mình hấp thu hồn hoàn trong khoảng thời gian này, dường như phát sinh biến hóa gì. Rõ ràng bề ngoài cùng phía trước không có gì khác biệt, nhưng là khí sắc nhưng thật giống như tốt hơn rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận bộ dáng dường như ăn cái gì thuốc đại bổ. Tiểu Tam, ngươi hồn kỹ là cái gì? Lão Kiệt Khắc tự nhiên biết do hắn phát hiện mình biến hóa, bất quá cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì, hơn nữa đối với cái này đồ đệ, mặc dù hắn thu đầu nguyên nhân có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng là tại bồi dưỡng bên trên hắn đúng là tận tâm tận lực, đem mình suốt đời tuyệt học dốc túi tương thụ. Lao Kiệt Khắc lại không có hại hắn, mà là thật coi hắn là truyền nhân y bát tại bồi dưỡng, lại có cái gì vừa ý hư. Mặt khác tên đồ đệ này nhân phẩm phương diện đúng là không thể chê, tôn sư trọng đạo, là tuyệt đối không thể nào đối với hắn cái này sư phó bất lợi. Nói tóm lại, thu tên đồ đệ này có trăm lợi mà không có một hại. Bởi vậy chậm rãi, trải qua mấy năm sớm chiều ở chung, Lão Kiệt Khắc ngược lại là thật dần dần đem cái này từ nhỏ nhìn xem lớn lên đồ đệ xem như người một nhà. Hơn nữa Lão Kiệt Khắc nhưng thật ra là biết rõ Đường Tam là cái người xuyên Việt, bởi vì hắn là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, tự nhiên có thể phát hiện tư tưởng của hắn hành vi thành thục không bình thường. Hơn nữa tại một số phương diện cũng cùng thế giới này không hợp nhau. Tỷ như hắn buổi sáng còn có cái khác thời gian nhàn rỗi vụng trộm luyện võ công, cùng với kia ám khí. Lao Kiệt Khắc liền vạn phần xác định tuyệt không phải trên thế giới này nên có đồ vật. Hắn cảm thấy Đường Tam hẳn là một cái có được túc tuệ người, rồi cùng hắn tình huống đồng dạng. Chỉ bất quá Đường Tam chỗ thế giới, hẳn là một cái cùng loại với cổ đại võ hiệp thế giới. Mà cứ việc không phải tới từ cùng một cái thế giới, nhưng cũng y nhiên để Lao Kiệt Khắc đối với hắn nhiều hơn mấy phần thân thiết, dù sao cùng là kẻ ngoại lai. Bọn hắn khả năng đều là giống nhau đầu thai lúc quên uống canh mạnh bà, mới từ đầu đến cuối nhớ ký đời trước ký ức đi. Kiếp này lại là thời trò, đây không phải duyên phận là cái gì. Sư phụ, ta thứ nhất hồn kỹ là độc. Đường Tam nói nâng tay phải lên, một gốc hiện ra xanh biếc quang mang làm ngân thảo xuất hiện. Võ hồn đang hấp thu hồn hoàn về sau, lại bởi vì hồn hoàn mà sinh ra một chút biến hóa. Tỷ như lão kiệt khắc cỏ dại võ hồn cũng bởi vì hấp thu kiếm diệp trúc hồn hoàn, làm cho kia vài miếng cây cỏ trở nên giống như lưới kiếm đồng dạng sắc bén. Mà đường Tam Lam Ngân Thảo hấp thu bích lân xà hồn hoàn về sau, không hề nghi ngờ, nguyên bản bình thường Lam Ngân Thảo biến thành một gốc độc thảo. Chương 25, Lam Ngân Thảo tệ nạn. Câu phiếu đề cử. Đang hấp thu bích lân xà hồn hoàn về sau, đường Tam Lam Ngân Thảo chỉnh thể biến thành màu xanh lá cây đậm, nhìn lên tới ngược lại không bằng nguyên bản màu xanh lam dễ thấy, lộ ra có chút bình thường. Nhưng nếu là vì vậy mà xem thường nó, vậy coi như 10 phần sai. Bích lân rắn là một loại độc tính cực kỳ mãnh liệt rắn độc, dù là tại khắp thiên hạ hết thể độc vật xếp hạng bên trong cũng là phi thường cao loại kia, hấp thu hồn hoàn về sau, Lam Ngân Thảo kế thừa bích lân rắn độc năng lực, bản thân dĩ nhiên có được kinh khủng độc tính. Thứ nhất hồn kỹ, nọc độc. Chỉ thấy thân thể đường Tam chung quanh hiện hiện một cái màu tím hồn hoàn, ngay sau đó trong tay màu xanh biếc Lam Ngân Thảo trên lá cây bắt đầu chảy ra một giọt màu xanh biếc giọt sương. Hắn nhẹ nhàng vung lên, thi triển xảo kình, lập tức trên lá cây màu xanh biếc giọt sương bắn ra. Một giọt này nho nhỏ xanh biếc giọt sương dường như đạn pháo đồng dạng, trực tiếp mệnh trung một cây đại thụ. Một màn kinh khủng xuất hiện. Từ từ, viên kia nho nhỏ xanh biếc giọt sương chợt nhìn dung mạo không đáng để ý, nhưng kỳ thực ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc tính, chỉ là vừa tiếp xúc với vỏ cây, lập tức liền đem hắn ăn mòn ra một cái độc lớn. Đồng thời màu xanh biếc độc quang nhanh chóng lan tràn. Ngắn ngủi một lát, nguyên bản mấy người ôm hết thô, cao 30-40 mét đại thụ liền tại hào quang màu bích lục bên trong bị ăn mòn không còn. Cái này, liền ngay cả đường Tam chính mình cũng là bị giọt xương kinh khủng độc tính giật nảy mình. Khủng bố như thế độc tính, nếu là nhỏ xuống tại trên thân thể người, chỉ sợ chỉ cần một lát liền có thể đem hắn ăn mòn thành một bãi nước ngủ đi. Tiểu Tam, ngưng tụ ra một giọt này nọc độc, chỉ sợ hao phí người không ít hồn lực đi. Một bên quan sát Lao Kiệt khắc lên tiếng nói. Sư phụ! Một giọt này nọc độc tính là ta giai đoạn hiện nay có khả năng chế tạo ra mạnh nhất độc. Hao phí ta một thành hồn lực. Đường Tam cảm ứng một phen rồi nói ra. Cái kia có thể không suy yếu độc tính, dùng cái này tiết kiệm hồn lực. Lao Kiệt khắc đề nghị. Ta thử xem. Đường Tam nói, trong tay xanh biếc Lam Ngân Thảo lá bên trên lại bắt đầu chảy ra nọc độc, chỉ bất quá giọt này nọc độc nhan sắc tương đối nhạt, hắn tiện tay lại là hất lên. Bắn ra kia một giọt nọc độc, rơi vào một cái khác cái cây bên trên. Nọc độc vừa tiếp xúc với vỏ cây, lập tức bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, đồng thời hào quang màu bích lục hiện lên, độc tính bắt đầu lan tràn. Chỉ bất quá lần này, độc tính lan tràn tốc độ tương đối chậm, hơn nữa tính ăn mòn cũng tương đối kém, trọn vẹn dùng một phút thời gian mới cuối cùng lan tràn đến toàn bộ trên cây, cả cái cây hóa thành màu xanh biếc. Sau 5 phút, kia bị độc tính nhiễm màu xanh biếc đại thụ, nhìn lên tới liền như đi qua trăm ngàn năm giống như, triệt triệt để hóa làm một đoạn gỗ mục. Cái này hồn kỹ bất kể là tại viễn trình vẫn là cận chiến bên trên cũng không tệ, chỉ cần hồn lực đầy đủ, lại có thể suy yếu độc tính, nọc độc liền có thể không hạn chế chế tạo. Hơn nữa Lam Ngân Thảo võ hồn bản thân dù là không sử dụng hồn kỹ, cũng là có được kịch độc. Có thể dùng cây cỏ đảm nhiệm ám khí, hái hoa phi diệp đả thương người. Nho nhỏ phiến lá bên trong ẩn chứa độc tính, đủ để dồn người vào chỗ chết. Lao Kiệt khắc vuốt ve thật dài sợi râu, trong lòng yên lặng suy nghĩ nói. Nói tóm lại, cái này hồn kỹ xem như thứ nhất hồn kỹ mà nói là phi thường không sai. Dù sao tại còn không có thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng dưới tình huống, Lam Ngân Thảo bản thân là không thẹn với phế võ hồn tên, luận rác rưởi trình độ cũng liền so với hắn cỏ dại võ hồn mạnh một điểm thôi. Lam Ngân Thảo là một chồng cỏ chủng loại võ hồn, bản thân cũng không đầy đủ lực sát thương. Tác dụng duy nhất chính là dài ra, sau đó dường như dây leo giống nhau đi trói buộc địch nhân thôi. Nhưng mấu chốt là cái đồ chơi này bản thân chất liệu quá giòn. Người bình thường chỉ cần nhẹ nhàng thoáng dây rùa, liền có thể đứt đoạn. Bản thân không có giết tổn thương lực, chất liệu lại không được. Nếu như muốn đem cái này võ hồn hướng phụ trợ khống chế chủng loại đi cường hóa lời nói, như vậy đầu tiên liền phải cường hóa nó tính bền dẻo, khiến cho không như vậy dễ dàng kéo đứt, bởi vì nó phụ trợ tác dụng cũng chỉ có buộc chặt địch nhân loại hình tác dụng thôi. Nhưng cứ như vậy, bị giới hạn Lam Ngân Thảo bản thân phẩm chất rất rưỡi, trừ phi mỗi một lần đều thu hoạch được siêu cao niên hạn hồn hoàn, nếu không uy lực mạnh hơn cũng mạnh có hạn. Gặp được cái khác đồng cấp hồn sư, trói buộc năng lực có thể đưa đến tác dụng có đôi khi thật không cao. Bởi vậy Lão Kiệt khắc dứt khoát quyết định đem nó hướng phụ trợ chủng loại phương hướng phát triển, bất quá giai đoạn hiện nay tối thiểu cần một điểm cơ sở nhất lực công kích. Mà như thế nào làm cái này phẩm chất yếu ớt Lam Ngân Thảo có được tối thiểu nhất lực công kích đâu? Rất đơn giản, đó chính là độc. Tại tự nhiên trong giới có một chút thân thảo thân mặc dù phẩm chất không ra sao, nhưng lại ẩn chứa kịch độc, bởi vậy có kinh khủng lực sát thương. Mà ở đầy đủ độc tính về sau, Lam Ngân Thảo bản thân yếu ớt chất liệu đã không còn là vấn đề, có đôi khi thủ đoạn công kích không cần nhiều như vậy loẹ loẹt, một cái liền đủ. Đường tam thứ nhất hồn kỹ là độc, sau đó thứ hai thứ ba về sau còn lại hồn kỹ, Lao Kiệt khắc dự định hướng phụ trợ phương hướng bồi dưỡng, tỉ như có thể khôi phục thương thế, khôi phục hồn lực, hoặc là ra bên ngoài giới hấp thu năng lượng tạm thời cường hóa tự thân hồn kỹ. Chế tạo thành một cái thiên hướng phụ trợ, nhưng lại có nhất định lực công kích võ hồn. Dù sao Lam Ngân Thảo bản thân đặc tính, chú định nó chỉ ở phụ trợ bên trên đầy đủ ưu thế, đến mức lực sát thương. Một cái độc liền đủ. Cho dù là vô cùng đơn giản độc, chỉ cần tiêu phí thời gian đi nghiên cứu, cũng có thể chơi ra hoa đến. Hơn nữa đừng quên, đường tam trừ cái này cái Lam Ngân Thảo võ hồn ngoài ra, còn có một cái lực phá hoại kinh người Hạo Thiên Truy võ hồn. Chớ nói chi là, còn có hắn thân truyền vạn hóa tam tuyệt, tóm lại tuyệt đối không thiếu khuyết thủ đoạn công kích. Bởi vậy đường tam không thiếu khuyết thủ đoạn công kích, lại khuyết thiếu nhất định phụ trợ thủ đoạn, tỉ như hồn lực hao hết, hoặc là thân thể thụ thương. Lúc này nếu như Lam Ngân Thảo võ hồn có được khôi phục phụ trợ năng lực, như vậy tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. So sánh cùng nhau, Lam Ngân Thảo công kích tác dụng có cũng được mà không có cũng không sao. Vẫn là thành thành thật thật đảm nhiệm phụ trợ đi. Đang hấp thu 3.000 năm bích lân rắn hồn hoàn về sau, đường tam hồn lực đẳng cấp đạt đến 13 cấp. Đây là bởi vì hắn hồn lực phẩm chất bởi vì tu luyện vạn hóa tam tuyệt quan hệ vượt xa thường nhân. Nếu không đổi người bình thường hồn lực bạo tăng đến cấp 20 cũng là dễ dàng. Thầy cho hai người đối với này đi thu hoạch phi thường hài lòng, sau đó mắt thấy sắc trời đã tối, liền quyết định về thôn. Từ buổi sáng ra cửa, đến bây giờ thu hoạch được hồn hoàn, tổng cộng cũng bất quá là trong vòng một ngày phát sinh sự tình. Muốn đổi cái khác đoàn đội, nói ít cũng được 10 ngày nửa tháng mới có thể một cái đi tới đi lui. Nhưng là có Lao Kiệt khắc cái này cái thế cường giả tại, hết thảy đều trở nên 10 phần đơn giản. Lúc này đã vào đêm. Chỉ thấy hắn mang theo đường tam đi tới một bãi vũng nước nhỏ một bên, từ cái này bãi vũng nước nhỏ trên mặt nước, có thể xem đến trên trời phản chiếu trăng sáng. Lao Kiệt khắc tiện tay một vệt, lập tức vũng nước nhỏ kia mặt kính nổi lên gọn sóng, xuất hiện hình ảnh biến thành đường tam dị thường quen thuộc tiệm thợ rèn. Một tên rim đuôi tóc tiểu nữ hài đang hai tay chống đỡ cái cằm, ngồi ở bên cửa lặng lặng phát ngốc, tắm ánh trăng, tựa hồ tại chờ đợi ai trở về. Chương 26, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tiểu Vũ. Đường Tam nhìn thấy một màn này trong lòng dâng lên khó tả rung động, hồn nhiên đáng yêu nữ hải tay chống đỡ xuống ba ngồi ở cạnh cửa chờ đợi bộ dáng, giờ phút này thật sâu khắc sâu vào sâu trong linh hồn, cũng không còn cách nào quên nửa phần. Đi a. Lao Kiệt khắc nhìn tới đây, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Nhưng không có nói cái gì, mà là kêu gọi hắn, sau đó dẫn đầu bước vào vũng nước nhỏ bên trong. Nương theo lấy mộng ảo không chân thực trắng cảnh, Lão Kiệt khắc cả người dĩ nhiên tiến vào trong vũng nước thế giới. Lại một lần nữa nhìn thấy một màn này hoa trong gương, trăng trong nước. Đường Tam trong mắt y nhiên ngăn không được cảm thấy sợ hãi thán phục, nghĩ thầm lúc nào, ta mới có thể có được sư phụ loại bản lãnh này a? Như thế hời hợt, quả thực chính là trong truyền thuyết chỉ xích thiên nhai tiên thuật thần thông. Vừa nghĩ, một bên chậm rãi bước vào vũng nước. Nương theo lấy một trận gợn sóng. Thầy trò hai người dĩ nhiên biến mất. Tại chỗ nho nhỏ vũng nước lại khôi phục nguyên bản tư thái, mặt nước phản chiếu trăng sáng lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ chưa hề cải biến. Cùng lúc đó, trong tinh đấu đại xâm lâm nơi nào đó, ban ngày cùng Lão Kiệt khắc thầy trò phân long công xà bà khác tổ tôn ba người, giờ phút này đang ngồi vây quanh tại bên một đống lửa, tiểu tôn nữ mạnh y nhiên sớm đã thiếp đi, xà bà cũng là đang nhắm mắt điều tức, chỉ có long công một người đang phụ trách đề phòng chung quanh. Trường Xuân Công. Chân quý như thế công pháp nói cho liền cho. Lúc này Long Công giật mình thất thần, tự lẩm bẩm, âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra. Lam thu hoạch được Trường Xuân Công, đồng thời mới vừa thử tu luyện một lần sau. Hắn lập tức liền biết rõ bộ công pháp kia đến tột cùng là có cỡ nào quý giá, không chút khách khí nói, bất luận cái gì cái nào hồn sư gia tộc chỉ cần có thể thu hoạch được bộ công pháp kia, sớm như vậy muộn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đại tộc. Bởi vì chỉ cần từ nhỏ tu luyện bộ công pháp kia, như vậy không chỉ có thể đúc thành cơ sở vững chắc, quan trọng nhất là còn có thể tăng lên tiên thiên hồn lực. Dù là vốn là phế võ hồn, thấp hồn lực, chỉ cần đang thức tỉnh võ hồn phía trước đem Trường Xuân Công tu luyện tới cảnh giới nhất định, như vậy thì có được nghịch thiên cải mệnh, từ tuổi mục biến thành thiên tài khả năng. Chân quý như thế công pháp, quả thực là có chút phá vỡ hồn sư giới tiên thiên hồn lực không thể cải biến thường thức. Hơn nữa cực kỳ mấu chốt là, loại công pháp này vị tiền bối kia vậy mà nói cho liền cho. Không có lý do a. Hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Phảng phất là vì đền bù cái gì giống như. Ta cùng với hắn lại không quen không biết chờ một chút. Long Công nghĩ tới đây, đột nhiên sửng sốt. hắn nhớ tới mới vừa lúc tu luyện Trường Xuân Công cùng mình cỏ dại võ hồn quỷ dị phù hợp, trong lúc này thật chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? Nếu như không phải hiểu rõ vô cùng cỏ dại võ hồn đặc tính, ai có thể tính nhắm vào sáng tạo loại công pháp này? Làm hết thể không có khả năng đều bài trừ về sau, còn lại dù là lại không thể có thể, cũng là chân tướng. Lại nhớ tới trước đây không lâu vị tiền bối kia hời hợt liền trấn áp 100.000 năm hồn thú ba khí. Thực lực như thế, trên đời này trừ vị kia trong truyền thuyết tồn tại, còn có ai có thể có được? Nghĩ đến đây, Long Công trong lòng nhất thời liền biến thành có chút phức tạp. Loại tâm tình này, nói như thế nào đây? Ta tại cựu tử nhất sinh lúc ngẫu nhiên gặp thiên hạ đệ nhất Lao Ba. Nhưng là Lao Ba có vẻ như cũng không muốn nhận ta. Đại khái chính là loại này vi diệu tâm tình đi. Còn có chính là thật sâu hối hận. Nếu là hắn sớm biết vị kia thân phận, cho dù là mặt dày mày dạn, đánh bạc tấm mặt mo này không muốn, hủy hình tượng nũng nịu bán manh, cũng nhất định là muốn khóc kêu nhận tổ quy tông A. Như vậy thô đùi không ôm mới là đồ đần. Đến mức xem như cường giả mặt mũi, còn có hắn một cái 70-80 tuổi lão đầu như vậy không tiết tháo. Đối với hắn loại này trải qua gian nan vất vả người mà nói, mặt mũi cái gì nơi nào có kim đại thối trọng yếu. Chỉ cần có thể ôm vào vị này đùi, như vậy gia tộc của hắn về sau liền có thể tại đấu la đại lục đi ngang. Trên đời lại không ai dám trêu chọc bọn hắn. Dù sao kiếm thần đấu la là ta lão ba, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mặc dù chính hắn cũng biết, vị kia luôn luôn độc lai độc văn quen. Dù là chính mình thật tỏ rõ thân phận, tại chỗ nhận ba ba, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ôm vào đùi. Dù sao vị kia phong lưu thành tính thanh danh vang vọng đấu la đại lục, chỉ sợ như chính mình như vậy con riêng, con gái tư sinh loại hình tuyệt không tại số ít. Nhiều hơn mình một cái không nhiều, ít chính mình một người không ít. Huống chi chính mình tuổi tác đã cao, đã sớm không có bồi dưỡng giá trị. Nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất vị kia phi thường chú trọng thân tình, vạn nhất vị kia chỉ có chính mình một cái này con riêng. Vậy mình chẳng phải cất cánh sao? Tại kia vị bồi dưỡng dưới, chỉ sợ phong hào đấu la cũng có hy vọng a. Dù là chính là không thể được đến vị kia bồi dưỡng, gia tộc của mình cũng có thể đạt được đối phương che chở, bất kể như thế nào tính, đều cũng có trăm lợi mà không có một hại. Đối với đã sớm từng chịu đựng hiện thực đánh đập, người già thành tinh Long Công mà nói, mặt mũi cái gì đều là hư, chỉ có thực tế chỗ tốt mới trọng yếu nhất. Đáng tiếc. Hết thể đều chỉ là vọng tưởng thôi. Tại đoán được vị kia thần bí tiền bối thân phận, biết mình bỏ lỡ một đầu cỡ nào thô kim đại thối về sau, hiện nay Long Công nhìn xem hắn chuyển cho chính mình Trường Xuân Công, lập tức cảm giác có chút không thơm làm sao bây giờ. Ôi! Thật lâu, thật dài than ra một hơi thở. Rốt cuộc là trải qua gian nan vất vả lão nhân, Long Công trong lòng tự mình điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh. Cứ việc từ đầu đến cuối đều cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhưng là hồi tưởng lại trong đầu Trường Xuân Công, cảm thấy dù sao cũng là có Trường Xuân Công xem như đền bù. Trong lòng bao nhiêu có từng tia an ủi. Người đâu, không thể quá tham lam. Hôm nay có thể may mắn trốn được một mạng, đồng thời còn được đến như vậy một bộ thần kỳ công pháp cũng không tệ. Vừa nghĩ như thế, Long Công tâm trạng cuối cùng cân bằng xuống tới. Trường Xuân Công, bộ công pháp kia thật sự là quá mức thần kỳ. Không thể tùy ý loạn truyền, nếu không một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Long Công nhíu mày suy tư, cuối cùng quyết định có thể chuyển cho trong gia tộc tư chất tốt nhất tiểu bối. Đến mức những người khác, đợi sau này hay nói. Gia tộc tiểu bối bên trong, tư chất tốt nhất chính là Y Nhiên. Nàng cùng ta đồng dạng di truyền vị kia võ hồn, đầy đủ song sinh võ hồn, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, tu luyện Trường Xuân Công làm ít công to, tương lai phong hào đấu la có hy vọng à. Chỉ sợ Trấn Hưng gia tộc, liền muốn rơi vào đứa bé này trên người. Hắn quay đầu nhìn quận mình đứng người dậy, lẳng lặng vùi ở mãi mãi bên người ngủ say tiểu nữ hài, ánh mắt không khỏi trở nên hiền lành đứng lên. Hiện tại rộng truyền công pháp còn không phải thời điểm, bởi vì dễ dàng tiết lộ. Mà một khi tiết lộ, bằng gia tộc của hắn thực lực, đối mặt những cái kia đỉnh tiêm gia tộc không khác bỏ ngựa đầu xe, chỉ có chờ vào trong gia tộc ra một vị thực lực đủ để chấn nhiếp bát phương cường giả, mới có thể cân nhắc đem Trường Xuân Công truyền thụ cho gia tộc những người khác. Hiện tại trực tiếp đem Trường Xuân Công truyền thụ cho người của gia tộc, kia là đang hại bọn hắn. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không để lộ bí mật, nói lộ ra miệng. Cho nên để cho an toàn, vẫn là tạm thời giữ bí mật đi. Chương 27, Mãng Phu Lưu Đường Tam. Cầu phiếu đề cử A. 5 năm sau, Ba Lạp Khắc Vương Quốc, ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Nam, cùng Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh giáp giới, nói là Vương Quốc, kỳ thật diện tích của nó chỉ có Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh 3 phần tư lớn, lệ thuộc vào Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội tứ đại Vương Quốc một trong. Ở tại cảnh nội có một thành thị, tên là Tắc Thác Thành. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, mặt trời gay gắt, Tắc Thác Thành Tây Môn đi tới hai người trẻ tuổi. Nhìn qua, bọn hắn đều chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, trên người cũng không có mang theo cái gì hành lý, một nam một nữ. Trong đó nam nhân thân cao 2 mét, hình thể quả là có thể xưng lưng hùm vai gấu. Một đầu tán loạn đến eo tóc dài, toàn thân kia bạo tạc tính chất cơ bắp dị thường khoa trương, khuôn mặt dương cương, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, đôi mắt bốn quét chung quanh mùa hết thể cùng hắn ánh mắt đối mặt mắt người nhói nhói, vô ý thức chuyển khai ánh mắt. Mà ở hắn thân bên cạnh nữ hải tử thì là cùng này cái nam nhân hình thành so sánh rõ ràng, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, như tơ giống như thuận hoạt mái tóc đen dài trải vớt thành chỉnh tề đuôi tóc, cho dù là bím tóc, cũng vẫn như cũ rủ xuống qua bắp chân vị trí. Cô gái này nhìn lớn chừng mười mấy tuổi tuổi tác, đi đường lanh lợi, dường như sức sống con thỏ nhỏ. Thân cao chỉ tới nam nhân ngực vị trí, vòng eo tinh tế, nhìn lên tới thậm chí đều không có tay của đàn ông cánh tay thô. Cùng này cái dường như giống như cột điện tráng hán đi cùng một chỗ quả thực chính là hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thú, nhưng lại ngoài ý muốn có loại tương phản manh. Hai người này đi ở trên đường cái, tỷ suất quay đầu kia là 100%. Chỉ bất quá tất cả mọi người cùng giống như cột điện nam nhân ánh mắt đối đầu về sau, hai mắt đều dường như bị đâm đau nhức đồng dạng, vô ý thức quay đầu chỗ khác, không dám lại nhìn. Hai người này dĩ nhiên chính là Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Hồn sư trưởng thành phát dục vốn là xa so với người bình thường muốn tới nhanh, mười mấy tuổi hình thể liền dáng dấp như cái hơn 30 tuổi tráng hán cái gì chỗ nào cũng có. Bởi vậy tại hồn sư giới phân rõ tuổi tác phương thức, phần lớn là thông qua khuôn mặt khí chất các phương diện để phán đoán, đương nhiên cũng có thể thông qua hồn hoàn hoặc là hồn lực đẳng cấp. Bởi vì người bình thường ở vào cái gì tuổi tác, hồn lực trên cơ bản chính là cấp bậc kia. Đương nhiên những cái kia cấp bậc tăng lên rất nhanh thiên tài ngoại trừ. Đường Tam thở nhỏ liền chịu đến lao kiệt khắc tỉ mỉ bồi dưỡng, bởi vậy hắn thân thể tâm tính các phương diện tự nhiên cùng nguyên tắc hoàn toàn khác biệt, đồng thời quanh năm tu tập công pháp luyện thể, đã sớm làm hắn thân thể vượt mức quy định phát dục. Chỉ xem bây giờ này một thân cơ bắp, liền biết hắn lúc này thể phách đáng sợ đến cỡ nào. Lao kiệt khắc cho Đường Tam chế định trưởng thành lộ tuyến, chính là manh nam chạy. Lam ngân thảo cái gì chỉ là phụ trợ tác dụng, nam nhân chân chính chiến đấu liền hẳn là quyền đến thịt, dùng cơ bắp san bằng hết thảy. Đến mức ám khí cái gì, hắn thấy cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Ám khí. Âm thầm đả thương người vũ khí. Vừa nhìn liền biết rất hèn mọn. Nhưng nếu không có loại kia thẳng tiến không lùi, dám cùng thiên tranh mệnh cường giả chi tâm, dựa vào những này người không nhận ra ám khí là trở thành không được cường giả chân chính. Bởi vậy lão kiệt khắc nói cho Đường Tam, như không tất yếu, không muốn quá dựa vào ám khí. Những này kỳ kỹ dâm xảo cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi. Tại chính thức cường giả trước mặt là không ra gì. Chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Quanh năm chịu đến lao kiệt khắc tự thân dạy dỗ tẩy não, lại thêm tu luyện công pháp nguyên nhân, Đường Tam tính cách cũng là không khỏi có chút bị nuôi lệch ra. Càng ngày càng lệch cách nguyên tắc cẩn thận chặt chẽ tính cách, trở nên hơi thằng nam, hơn nữa nhiều khi có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, liền tuyệt sẽ không động não. Có thể thấy được đã đầy đủ hấp thu lao kiệt khắc cái gọi là dùng cơ bắp san bằng hết thể lý niệm. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trời bên trên cực nóng mặt trời. Đưa tay tại chính mình hơi có hơi ẩm cái chán quét nhẹ, có chút phàn nàn nói, cuối cùng đến cái này cái gì tắc thắt thành. Thật không biết đại sư nghĩ như thế nào, rõ ràng hữu hảo vài tòa trung cấp hồn sư học viện đều biểu thị muốn vô điều kiện tuyển nhận chúng ta, hắn lại không để ngươi đến khảo thí nơi này tòa kia ngay cả đẳng cấp đều không có phân chia phá học viện. Đường Tam cười nói, đại sư để cho ta tới khảo thí, cũng không có để ngươi đến, ai bảo ngươi nhất định phải theo tới. May mắn Ba Lạp Khắc Vương quốc cùng Pháp Tư Nặc hành tỉnh giáp giới. Bằng không thì ngươi chẳng phải là càng phải phàn nàn. Tiểu Vũ lường hắn một cái, thật không có lương tâm, người ta còn không phải là vì ngươi. Ai bảo ngươi là ca ca của ta đâu. Dù sao ngày mai mới khảo thí. Mặc kệ, ngươi muốn theo ta tại trong tắc thác thành này chơi hai ngày, đền bù ta còn nhỏ tâm linh sở thụ đến tổn thương. Đường Tam nghe vậy bật cười nói, đường đường Nặc Đinh học viện liên tục 6 năm đại tỷ đại, còn tâm linh nhỏ yếu. Để ngươi đám kia tiểu đệ nhìn thấy, không biết bọn hắn có thể hay không lập tức đi nhảy sông. Bây giờ thời gian 5 năm đi qua, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng cuối cùng từ Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện thuận lợi tốt nghiệp, lúc đầu lấy bọn hắn thiên phú, Nặc Đinh học viện chuẩn bị cử đi bọn hắn trực tiếp tiến vào trung cấp hồn sư học viện, thậm chí có mấy chỗ nổi danh học viện đều phát tới thư mời, rất có chọn lựa dư địa. Lúc ấy Đường Tam không quyết định chắc chắn được, liền đi tìm đại sư thương lượng. Mấy năm này ở giữa, Đường Tam theo đại sư học được rất nhiều thứ, từng chiếm được rất nhiều chỉ điểm. Bởi vậy mặc dù không có bái sư, nhưng là đối với hắn mà nói, đại sư cũng là một vị phi thường khả kính trưởng bối. Gặp được loại này không quyết định chắc chắn được sự tình, liền vô ý thức đi tìm hắn thương lượng. Mà lúc đó đại sư nghe xong Đường Tam lời nói về sau, hơi kinh ngạc hỏi, vị kia miệng hạ hẳn là không có an bài cho người sao. Đường Tam nghe vậy lắc đầu nói, sư phụ để cho ta chính mình quyết định, nói ngược đang vô luận đi học hành gì trường học, kết quả đều không có khác biệt. Lao Kiệt Khắc đối với Đường Tam bồi dưỡng, là một loại nuôi thả thức bồi dưỡng. Đem công pháp dạy cho hắn, sau đó ngẫu nhiên xuất hiện chỉ điểm một chút là được. Liên quan tới hắn muốn đi học hành gì viện đi học, cũng không có bao nhiêu thêm can thiệp. Dù sao Đường Tam chỉ cần thành thành thật thật tu luyện công pháp của hắn, liền có thể làm từng bước tăng cao thực lực, vô luận tại học hành gì trường học đều không có khác biệt quá lớn. Đại sư nghe xong Đường Tam lời nói sau lâm vào trầm tư, trong lòng cũng là bao nhiêu minh bạch đối với vị kia cử thế vô địch đại lão mà nói, trên đời bất luận cái gì trường học xác thực không có khác biệt. Thế là lo nghĩ về sau, vậy mà bác bỏ kia mấy nhà trung cấp hồn sư học viện, ngược lại cho Đường Tam đề cử một chỗ không có danh tiếng gì học viện. Chỗ này học viện ở vào Tắc Thác Thành Nam, tên là Sử Lai Khắc Học Viện. 6 năm ở chung, đối với vị này thường xuyên vì chính mình giải đáp nghi vấn giải hoặc đại sư, tuy không danh thầy trò, nhưng là Đường Tam đã sớm đối với hắn giống như lao sư giống như tôn trọng. Trong lòng nhận định đại sư sẽ không hại chính mình, cho nên hắn không chút do dự liền đáp ứng. Mà tất nhiên Đường Tam lựa chọn nơi này, Tiểu Vũ tự nhiên cũng cùng đi theo. Tại Nặc Đinh 6 năm, là Đường Tam qua cực kỳ phong phú 6 năm, buổi sáng lên lớp, buổi chiều luyện Ngưu Ma Hổ Ma Quyền, ban đêm Linh Quy Trấn Hải Công, cơ hồ không dành còn lại thời gian. Hắn chăm chỉ có hồi báo. Hiện nay, 12 tuổi hắn đã sắp đạt đến Vạn Hóa Tam Tuyệt Nhị Trọng Thiên Đình Phong, liền ngay cả hồn lực cũng là đạt đến cấp 30, tùy thời có thể lấy đi thu hoạch hồn hoàn. Chỉ bất quá Đường Tam cảm thấy mình Vạn Hóa Tam Tuyệt còn không có đạt đến chân chính đỉnh phong cực hạn, bởi vậy tạm thời không có đi thu hoạch hồn hoàn thôi. Chương 28, Tam Tuyệt mất cân bằng không có người nghĩ đầu tư một chút không? Lao Kiệt Khắc thân truyền Vạn Hóa Tam Tuyệt bên trong Tam Tuyệt theo thứ tự là Ngưu Ma, Hổ Ma, Linh Quy. Cái này Tam Tuyệt, mỗi một tuyệt đều là độc lập ra, có được nguyên bộ tâm quyết pháp môn, cùng với một loạt chiêu thức. Bởi thế là có thể chỉ đơn tu nhất tuyệt, nhưng là cứ như vậy người tu luyện lại không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Ngưu Ma sẽ khiến người trở nên vụng về chết lặng, không thích động não. Hổ Ma sẽ khiến người táo bạo dễ giận, sát tính sâu nặng. Linh Quy thì là sẽ khiến người tính tình ôn hòa, sát khí tiêu di. Không hỏi thế sự, đối hết thảy đều không thèm để ý, tính cách trở nên vô cùng phật hệ. Ba cái này quá mức cực đoan, mỗi cái có mỗi cái thiếu sót, chỉ có cùng nhau tu luyện mới là hoàn mỹ vô khuyết. Như ma cùng hổ ma phương thức tu luyện chính là đánh quyền, đang đánh quyền trong quá trình pháp hội tự động vận chuyển, thuộc về động công. Linh quy thì là thuộc về tinh công, cần ổn định lại tâm thần tu luyện, dù là chính là nằm cũng có thể tu luyện, mấu chốt là tâm linh cần yên tĩnh. Trong mấy năm này, như ma cùng hổ ma cái này hai tuyệt. Đường Tam đã sớm tu luyện tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Chỉ có Linh Quy một cái tuyệt, từ đầu đến cuối còn kém như vậy chút hỏa hầu, mặc dù cũng đến tầng thứ 2, nhưng là còn xa xa không có đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong Linh Quy căn bản là không có cách hoàn mỹ điều hòa Ngưu Ma cùng Hổ Ma không đủ, để hắn giờ phút này tâm tính cũng là khó tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Trở nên hơi thiên hướng táo bạo. Loại tình huống này chỉ có đợi đến Linh Quy cũng tu luyện tới nhị trọng thiên đỉnh phong, mình tài năng đủ khôi phục bình thường tâm trạng. Đợi đến Tam Tuyệt cùng nhau tu luyện tới nhị trọng thiên trạng thái đỉnh phong, Đường Tam mới có thể đi săn bắt thứ 3 hồn hoàn, bởi vì Lão Kiệt có thể nói cho hắn biết chỉ có như vậy, hắn căn cơ mới là hoàn mỹ nhất vững chắc nhất. Mà đối mặt Đường Tam trêu chọc, Tiểu Vũ quệt mồm nói, mặc kệ, ngươi có đáp ứng hay không. Đường Tam cười ha ha, nói, tùy ngươi chính là. Bất quá, đi xa như vậy đường, ngươi không mệt sao? Chúng ta có phải không hẳn là trước tiên tìm một nơi ở lại nói? Cũng nhanh giữa trưa. Ăn trước cơm đi. Cái này còn tạm được. Tiểu Vũ lúc này mới lộ ra tiếu dung. Tắc Thác Thành so Nặc Đinh Thành phải lớn nhiều, tự nhiên cũng muốn náo nhiệt nhiều. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra, dòng người nhốn nháo rộn ràng xuyên qua không ngừng. Hai người trước đơn giản ăn chút gì, sau đó tìm lên chỗ ở. Thời gian không dài, Tiểu Vũ phát hiện một tòa rất mới mẻ khách sạn. Khách sạn có 3 tầng lâu cao, nhìn qua quy mô mặc dù không tính quá lớn, nhưng bề ngoài trang trí lại hoàn toàn là hoa hồng đỏ sắc. Cả tòa khách sạn lối kiến trúc cũng giống là một đóa to lớn hoa hồng đồng dạng, rất dễ dàng liền có thể mang cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hoa hồng khách sạn. Tam ca, chúng ta liền ở nơi này đi. Tiểu Vũ chỉ. Đường Tam đầy mặt không có gì đáng kể nói, tùy ngươi vậy. Từ khi bái Lao Kiệt Khắc vi sư về sau, hắn liền chưa từng có vì tiền phiền não qua. Hiện nay đai lưng chứa đồ bên trong kim tệ chồng chất như núi, ngay cả chính hắn cũng đếm không hết. Vừa đi vào hoa hồng khách sạn. Đầu tiên cảm thụ chính là một cỗ xông vào mũi hoa hồng hương, thấm vào ruột gan hương khí mang theo vài phần mập mờ cảm giác, làm cho người thể xác tinh thần thư sướng. Khách sạn bên trong đựng chỉ có 3 loại nhan sắc, trắng, ngân cùng hoa hồng đỏ, ấm áp mới mẻ, trang nhã hoàn cảnh rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Chỉ thấy giống như cột điện cường tráng Đường Tam đi đến trước quầy, ngữ khí bình thản nói, phiền phức cho chúng ta mở hai gian phòng. Sau quầy nhân viên phục vụ vội vàng đứng lên, nhìn xem cường tráng như đầu trâu giống như Đường Tam, nhìn lại một chút nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối Tiểu Vũ, hai người tổ hợp thấy thế nào đều giống như mỹ nữ cùng dã thú. Trong mắt của hắn toát ra mấy phần hâm mộ quan mang, tiên sinh, ngài thật xác định muốn mở hai gian phòng sao? Đường Tam hơi gật đầu, có cái gì không đúng sao? Nhân viên phục vụ trong mắt lộ ra mấy phần mập mờ, thật xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ còn dư lại một gian phòng. Một gian? Đường Tam nhíu nhíu mày, hắn là người hai đời, một thế này lúc nhỏ cùng Tiểu Vũ cùng giường chung gối còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ dù sao hai người cũng dần dần có người trưởng thành thân hình, chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Nhân viên phục vụ cường điệu nói, đúng vậy a, chỉ có một gian. Bất quá ngài yên tâm, gian phòng của chúng ta đều rất là lớn, công trình đầy đủ, ở hai người dư xài. Nói, hắn còn hướng Đường Tam đưa ra một cái chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền ánh mắt. Đương nhiên, dù là không nói nguyên tắc vốn cũng không hiểu, hiện tại đã càng thêm thẳng nam Đường Tam nhất định là càng thêm xem không hiểu. Tiểu Vũ đúng là không có để ý cái gì, tùy tiện nói, vậy liền một gian tốt. Chúng ta thời điểm nạp đinh, không một mực đều tại chung phòng ký túc xá sao. Cái này có cái gì? Còn có thể tiết kiệm một chút tiền mua quần áo xinh đẹp đâu. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải là cái cố chấp người, cùng lắm chính mình ngủ trên đất chính là, dù sao ban đêm giống nhau cũng là muốn tu luyện linh quy trấn hải công, đó mới là tốt nhất giấc ngủ. Tốt ta, vậy phiền phức ngươi cho ta mở căn phòng này. Đang tại nhân viên phục vụ chuẩn bị giúp Đường Tam hai người làm thủ tục thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh lại đánh gãy nhân viên phục vụ hành động. Ta nói, căn phòng này hẳn là thuộc về ta đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng thời trở lại nhìn lại, chỉ thấy ba người xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, đang hướng phía quầy hàng phương hướng đi tới. Ba người này một nam hai nữ, hai cái nữ hải tử trang điểm lộng lẫy, nhìn qua đều có 17, 18 tuổi, dáng người cao gầy, so Tiểu Vũ cao hơn một điểm, làm người ta ngạc nhiên nhất là, dung mạo của các nàng vậy mà giống nhau như lúc, lại là một đôi song bào thai. Nhưng là, Đường Tam ánh mắt cũng không có rơi vào hai nữ nhân kia trên người, hấp dẫn hắn chú ý, là đi giữa nam tử. Nam tử thân cao tại chừng 1'8", mặc dù so sánh không bằng Đường Tam 2m, nhưng là tại thường nhân bên trong cũng coi là rất cao. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, làm cho người ta chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, lại là song đồng, màu xanh đậm trong đôi mắt, ánh mắt rất lạnh, đó là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu băng lãnh, nửa mở hạp ở giữa tà quang lấp lóe. Người này có chút thực lực. Đây là Đường Tam nhìn thấy cái này người sau ý niệm đầu tiên, ngay sau đó là cùng hắn đánh một trận ý nghĩ. Thẳng thắn tới nói, hắn có chút ngửa tay. Đái Mộc Bạch không để ý tới Đường Tam, ánh mắt từ trên người Tiểu Vũ lướt qua lúc, lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Đi đến trước quầy, nhìn xem nhân viên phục vụ nói, ngươi là mới tới. Không biết nơi này chung quy phải lưu một gian phòng cho ta sao? Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, hỏi dò, ngài là... Đái Mộc Bạch có chút không kiên nhẫn nói, gọi các ngươi quản lý đi ra. Nhân viên phục vụ đáy lòng một trận rét run, vội vàng chạy đến đằng sau đi gọi cấp trên của mình. Đường Tam khẽ cho mày, nhưng lý trí vẫn là làm hắn cưỡng chế bất mãn trong lòng, dùng một loại bình thản giọng nói, huynh đệ, tựa hồ là chúng ta tới trước. Đái Mộc Bạch đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Hắn chưa từng có hướng người giải thích quen thuộc. Đường Tam bị hắn thái độ làm cho tức giận trong lòng, hiện nay hắn Tam tuyệt mất cân bằng. Linh quy không cách nào hoàn mỹ điều hòa như ma cùng hổ ma tính tình, nhất là trong đó hổ ma hung bạo. Sớm đã không thể tránh khỏi đối với hắn tính tình, cùng với phong cách hành sự tạo thành ảnh hưởng. Trước kia hắn gặp được loại tình huống này, sợ rằng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng bây giờ Tam tuyệt mất cân bằng dưới trạng thái có thể liền không nhất định. Không ra sao, để ngươi xéo đi. Đường Tam không chút khách khí nói. Tiểu Vũ thì là nhu thuận dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, một bộ ý như là chim non nép vào người tư thái. Dù sao lời muốn nói, Đường Tam đã thay nàng nói. Lời kia vừa thốt ra, Đái Mộc Bạch cuối cùng quay người trở lại, băng lãnh tà dị ánh mắt rơi trên thân Đường Tam, hơi gật đầu, rất tốt, thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta. Các ngươi trên người cũng có hồn lực ba động, hẳn là hồn sư đi. Vậy các ngươi liền cùng tiến lên tốt, đánh thắng được ta lập tức đi ngay, nếu không, mời các ngươi biểu diễn một chút lăn cái chữ này. Đúng lúc này, trước kia người phục vụ kia đã mang theo một người trung niên từ phía sau đi ra. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng động thủ. Đái Mộc Bạch liếc hắn, Vương quản lý, các ngươi hiện tại càng ngày càng biết làm ăn a. Vương quản lý chùi chùi mồ hôi trên đầu, cười bồi nói, Đái thiếu, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, đều là thủ hạ không tốt, tiểu tử này hôm qua mới đến, không biết quý củ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta lập tức an bài cho ngài gian phòng. Nói, hắn quay đầu hướng Đường Tam cùng Tiểu Vũ, đầy mặt ấy này nói, thật xin lỗi, hai vị khách nhân. Gian kia phòng là đái thiếu dự định, còn xin hai vị tuyển cái khác nhà khác đi. Nếu như là dựa vào Đường Tam ngày xưa tính tình, để cũng liền để, khách sạn nhiều như vậy, đến cũng không quan tâm đổi một nhà. Nhưng bây giờ Tam tuyệt mất cân bằng, linh quy căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế còn lại cả hai lệ khí. Bởi vậy hổ ma bá đạo cùng hung lệ chiếm thượng phòng, làm hắn hai mắt hiện lên một vệ hồng quang. Chương 29, đá mài đao. Thay đổi lớn một chút, thật nhiều chương đều xóa. Nếu là dựa vào Đường Tam ngày xưa tính tình, để cũng liền để, nhưng bây giờ Tam tuyệt mất cân bằng, linh quy căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế còn lại cả hai lệ khí. Hổ ma bá đạo cùng hung lệ chiếm thượng phong, làm hắn hai mắt hiện lên một vệ hồng quang. Trung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như bị một đầu mánh hổ để mắt tới, trái tim thình thịch trực nhảy, nhao nhao hoảng sợ thất sắc nhìn qua mắt buốc hồng mang Đường Tam. Hổ người, vạn thú chi vương vậy. Bản tính hung lệ bá đạo, hiếu chiến thích giết chóc. Duy ngã độc tôn, bởi vậy lại có một núi không thể chứa hai hổ nói đến. Bình thường mánh hổ còn như vậy, huống chi là hổ trung chi ma. Ma trung hợp, đái một bạch võ hồn cũng là lão hổ, hơn nữa còn là lão hổ bên trong cực phẩm bạch hổ. Hổ ma đối bạch hổ. Làm hai đầu lão hổ gặp phải ở chung một chỗ lúc, một núi không thể chứa hai hổ, sẽ bản năng sinh ra địch ý. Đái một bạch cảm thụ được Đường Tam trên người truyền đến uy hiếp, cùng với loại kia dường như gặp được đồng loại giống như cảm giác bài xích. Lập tức nói như vậy, nhìn lên tới ngươi cũng là hổ chủng loại võ hồn, vậy càng tốt. Ta lại muốn nhìn ngươi cùng ta ai mạnh ai yếu. Hắn chiến ý cũng là cháy lên. Nói hai tay hất lên, một trái một phải ôm lấy cánh tay hắn song bảo thai tự giác rời xa hắn, lựa chọn đứng tại khu vực an toàn yên lặng quan sát. Bạch hổ, phụ thể. Một tầng mãnh liệt màu tái nhợt quang mang đỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, đái một bạch đầu đầy tóc vàng biến thành trắng đen xen kẽ, màu trắng chiếm đại bộ phận, mấy sợi tóc đen ở trong đó lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo nhàn nhạt đường vân, ba ngang một dọc, vừa vặn tạo thành một cái chữ vương. Tại dưới chân hắn, ba đạo lóe sáng quang hoàn liên tiếp dâng lên, lặng yên lên cao, lượng vàng một tím, hồn hoàn lưu chuyển ở giữa, bành trướng hồn lực hình thành sóng lớn giống như áp lực đập vào mặt mà tới. Ngàn năm hồn hoàn. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia kỳ quái quan mang. Liền ngay cả sau người Tiểu Vũ, biểu lộ cũng là trở nên hơi quái dị đứng lên. Đái một bạch, võ hồn, bạch hổ, cấp 37 chiến hồn tôn. Xin chỉ giáo. Tại uy thế ba khí bên trong, đái một bạch báo ra vũ hồn của mình cùng đẳng cấp, điều này đại biểu chính thức khiêu chiến ý tứ. Đường Tam biểu lộ có chút quái dị, đứng tại chỗ, thật lâu không có thả ra vũ hồn của mình. Đái một bạch nhìn tới đây cau mày nói, tại sao không thả ra võ hồn? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Sợ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ thiếu chút nước cười, ta là sợ đả kích đến ngươi a. Vốn còn nghĩ muốn hay không chừa cho hắn chút mặt mũi, không nên đả kích lòng tự tin của hắn. Nhưng bây giờ tất nhiên hắn mãnh liệt yêu cầu, như vậy. Liền bộc lộ tài năng đi. Đường Tam, cấp 30 đại hồn sư. Nói tại dưới chân Đường Tam, một vòng màu tím hồn hoàn chậm rãi sáng lên. Đái một bạch con ngươi co rụt lại, nhưng sau một khắc, làm vòng thứ hai màu đen hồn hoàn xuất hiện lúc, cả người đều ngốc. Hắn ngơ ngác nhìn Đường Tam dưới chân một tím một đen hai cái quang hoàn, chỉ cảm thấy như thân ở trong ngộng. Rốt cuộc là ta điên, vẫn là thế giới này điên. Làm sao có thể có người thứ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm màu tím, thứ nhì hồn hoàn càng là vạn năm. Ngươi xác định mình không phải là cái nào lao quái vật giả bộ nai tơ đến trêu chọc ta sao? Phải biết vạn năm hồn hoàn, thế nhưng là ít nhất phải cấp 50 hồn vương mới có thể hấp thu. Như loại này thứ nhì hồn hoàn chính là vạn năm, hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Không đúng. Đái một bạch đống nhiên kịp phản ứng, cảm thấy bây giờ cũng có thể là huyết tượng. Dù sao đấu la đại lục bên trên cổ quái kỳ lạ võ hồn nhiều như vậy, xuất hiện có thể ngụy trang hồn hoàn nhan sắc võ hồn, hoặc là hồn kỹ thật kỳ quái sao. Nghĩ làm ta sợ. Đái một bạch giận dữ. Sau đó trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi, cả người dường như hóa thân mánh hổ, trực tiếp nhào về phía Đường Tam. Giống. Trong hư không phảng phất có tiếng hổ gầm vang lên. Đường Tam trong mắt chiếu dọi ra khát máu quan mang, đối mặt người đến khiêu khích, trong lòng đầu kia điên cuồng ác hổ cuối cùng đè nén không được. Muốn chết. Một trận tinh hồng quang mang hiện lên. Đường Tam không tự chủ được nhếch môi. Vậy mà thật lộ ra một ngụm răng nanh. Liên như hắn thật sự có một cái mánh hổ võ hồn đồng dạng, thân thể tựa hồ bởi vì võ hồn phụ thể bắt đầu xuất hiện lao hổ đặc thủ. Đôi bàn tay móng tay dài ra, sau đó bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành chân chính hổ trảo. Ngay sau đó, một cái toàn thân đen nhánh, da lông dường như thiêu đốt lên hừng hực huyết viêm. Hổ mắt đỏ thẫm, răng nanh lộ ra ngoài hổ dữ huyễn ảnh xuất hiện sau lưng hắn, hướng về phía đánh tới đái một bạch mở ra miệng to như chậu máu, phát ra chấn thiên gào thét. Giống. Cả tòa khách sạn ở nơi này âm thanh hổ gầm bên trong lung lay sắp đổ, kinh khủng sóng âm bao phủ bốn phương. Ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ dường như muốn vỡ tan, sắp nứt cả tim gan, tại hổ gầm bên trong mất đi khống chế đối với thân thể. Những người còn lại còn như vậy, huống chi là trực diện hổ gầm trùng kích đái một bạch. Tấn công mà đến đái một bạch vội vàng không kịp chuẩn bị trực diện thanh này hổ gầm, tại chỗ hai lỗ thai đứt mất, cảm thấy trong đầu ong ong nổ vang, miệng mũi chảy ra máu. Thật lâu. Làm tiếng hổ gầm ngừng lúc. Toàn bộ tiểu điếm nội bộ đại đường chỗ đã là một mảnh hỗn độn. Ngã trái ngã phải nằm một bọn người. Hiện trường duy nhất đứng đấy, chỉ có Đường Tam, còn có đã sớm chuẩn bị trốn đến chỗ trong góc chăm chú che lỗ thai tiểu vũ, cùng với trực diện hổ khiếu âm ba đái một bạch. Chỉ là lúc này đái một bạch bộ dáng nhìn lên tới rất là thê thảm, quần áo ngổn ngang, lúc đầu phiêu giật kiểu tóc loạn cùng ổ gà đồng dạng, miệng mũi thậm chí lỗ thai chảy ra máu tươi, hai mắt trừng lao đại. Dường như chết không nhắm mắt lệ quỷ. Đây là... Ngươi, thứ nhì hồn kỹ. Hắn giang chống đỡ lấy hỏi ra câu nói này. Không phải. Đường Tam lắc đầu. Đây chỉ là hắn tu luyện vạn hóa tam tuyệt lâu ngày, dần dần tinh thâm về sau, một cách tự nhiên lĩnh hội một loại thô thiển vận dụng thôi. Hắn tạm thời đem hắn xưng là hổ khiếu âm ba. Phúc. Nghe xong lời này, đái một bạch giận dữ công tâm phía dưới cuối cùng nhịn không được, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó cả người ngửa mặt nằm xuống đất, dĩ nhiên lâm vào trong hôn mê. Đang phát tiết một đợt về sau, Đường Tam tâm trạng đạt được làm dịu, hắn nhìn xem đại đường trên vách tường vết nước, cùng với chung quanh những cái kia tại sóng âm bên trong bạo liệt đồ dùng trong nhà bình hoa các loại vật trang trí, nhịn không được có chút vào đầu. Đường Tam nhìn xem chung quanh nằm một mảnh người, trong lòng có chút hối hận sử dụng hổ khiếu âm ba. Lực sát thương tuy mạnh, nhưng tác động đến phạm vi quá rộng, vừa dùng ra đến chung quanh không biết bao nhiêu người cùng với vật phẩm sẽ phải chịu liên lụy. Xem ra sau này muốn dùng cẩn thận. Cùng lúc đó, đang âm thầm quan sát nhà mình đồ đệ tình huống Lao Kiệt Khắc nhìn đến đây, hơi nhíu lên lông mày lẩm bẩm, tiểu tam trưởng thành vẫn là quá chậm, đến bây giờ còn không có đột phá đến tam trọng thiên. Vạn hóa tam tuyệt chỉ có trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng tinh tiến, nhưng là người đồng lứa trên cơ bản không phải hắn chống lại chi địch. Cái này nhưng là khó làm. Đơn thuần nghiền ép thức chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Xem ra ta phải cho hắn nhiều chế tạo một chút đối thủ, tăng nhanh hắn trưởng thành. Vừa nghĩ hắn, một bên đem ánh mắt chuyển qua nằm trên mặt đất lâm vào trong hôn mê đái một bạch trên người. Tiểu tử này tư chất tuy nhiên tại người bình thường bên trong thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là so với những cái kia chân chính thiên chi tiêu tử mà nói liền kém xa, so với ở trên thì không đủ, so với ở dưới thì lại dư. Vừa vẫn thích hợp đến làm tiểu tam đá mài đao. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, tựa hồ tại đánh lấy ý định gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30. Lão Kiệt Khắc lưu tính. Đái Mục Bạch giờ phút này trạng thái phi thường kỳ diệu. Hắn cảm giác tựa hồ linh hồn xuất hiếu, xuyên qua thời không rồi, đi tới phi thường xa xôi đi qua. Giống. Trong này một đầu to lớn bạch hổ đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp lục địa, vẹn vẹn chỉ là một cái móng vuốt cũng đủ để bao trùm một cái vương quốc. Đầu này bạch hổ hai con mắt đỏ thẫm, tràn ngập bạo ngược vô tình. Ở tại dưới chân phủ đầy từng đống hài cốt, toàn bộ thế giới đều bị máu tươi nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Đối mặt một đầu đồng dạng to lớn tử văn hắc hổ cùng hắn xa xa giằng co, hai đầu kinh khủng cự thú rõ ràng là đối địch trạng thái, song phương hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn về sau lại lần nữa bắt đầu chiến đấu. Thần mây bị hổ gầm đánh tan, không gian bị lợi chảo tùy tiện xé rách, lục địa bị một cước đạp xuống sụp đổ, tạo thành kinh khủng đất nước. Hai con cự thú chiến đấu có thể nói là bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Cuối cùng trải qua lâu dài sau khi chiến đấu, bạch hổ thu hoạch được thắng lợi. Vâng. Vết thương chồng chất màu đen cự hổ đập xuống trên đất bằng, đem lục địa rung ra mấy đầu to lớn khe hở. Bạch hổ nhìn qua đã chết đi hắc hổ, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng khẽ hấp. Hô! Cuồng phong gào thét, trực tiếp gây nên kinh khủng gió lớn hai. Đầu kia chết đi màu đen cự hổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, toàn thân năng lượng, sinh mệnh lực, huyết khí. Hết thể bị hút ra đến, chạy vào bạch sắc cự hổ trong miệng, làm nó thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Đồng thời hình thể càng ngày càng to lớn, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, màu đen cự hổ bị hút chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt. Bạch hổ mới thỏa mãn khép lại miệng lớn, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó. Đái một bạch manh sững sờ, bởi vì hắn phát hiện bạch hổ cặp kia đỏ thâm con người đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, dường như sau một khắc liền phải đem chính mình thôn vệ hầu như không còn. giống. Nương theo lấy kinh khủng hổ gầm. Đái Mục Bạch tâm thần bị bài xích ra cái này trong ảo cảnh, mắt tối sầm lại. Làm hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã nằm ở một trường vô cùng quen thuộc trên giường, chung quanh bố trí cho hắn biết, gian phòng này là mình tại Hoa Hồng khách sạn thời gian dài dự định cái kia cao cấp phòng. Nhưng lúc này Đái Mục Bạch chỉ là hơi quan sát một hồi về sau, liền nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đầu thêm ra một bộ công pháp bên trong, Bạch Hổ Sát Tâm Quyết. Đây là mới vừa kia trong ảo cảnh Bạch Hổ ban cho hắn, thông qua chiến đấu liên miên, giết chóc, thôn phệ đối phương hồn lực, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Công pháp này là thật sao? Vì sao lại lựa chọn cho ta? Mới vừa kia huyễn cảnh lại là cái gì? Đái Mục Bạch trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng thủy chung không chiếm được giải đáp. Chỉ là trong đầu hồi tưởng lại Bạch Hổ Sát Tâm Quyết hành công lộ tuyến, thân thể không tự chủ được bắt đầu vận chuyển, lập tức liền phát hiện hồn lực vận chuyển càng thêm mau lẹ, so với chính mình nguyên bản mình tưởng tu luyện tối thiểu tăng lên gấp 3. Đây vẫn chỉ là công pháp cơ bản nhất đặc tính, kia giết chóc cùng thôn vệ người chết hồn lực mới là công pháp hoạch tâm tổng cương. Đái Mục Bạch hô hấp lập tức thô trọng. Hắn xuất thân Tinh La Đế quốc hoàng thất đái gia, vì tam hoàng tử. Tinh La hoàng thất cạnh tranh kịch liệt, xem như hoàng đế hài tử, liền xem như ngươi vô tâm làm hoàng đế, không đi tranh cũng vô pháp không đếm xỉa đến, vì ngăn chặn về sau xuất hiện chuyện huynh đệ tương tàn, Tinh La Đế quốc lưu lại truyền thống, hoàng tử trưởng thành thời điểm, toàn bộ gom lại cùng một chỗ, ai thực lực mạnh ai coi như hoàng đế, người thua phải bỏ ra đại giới phi thường thảm trọng. Bởi vậy Đái Mục Bạch bị quản chế tại gia quy, tương lai nhất định phải cùng ca ca tranh đấu cạnh tranh hoàng vị, cạnh tranh kẻ thất bại sẽ bị xóa bỏ hoặc phế bỏ hồn lực nốt, để tránh cho trong gia tộc loạn. Mà hắn ca ca thiên phú so với hắn tốt quá nhiều, đồng thời tuổi tác cũng so với hắn lớn, Đái Mục Bạch tự nhận ở gia tộc cạnh tranh bên trong tuyệt đối không cách nào thủ thắng, cho nên cam chịu thoát đi Tinh La Đế quốc, đi tới Thiên Đấu Đế quốc cái này nông thôn thôn nhỏ, gia nhập một cái không có danh tiếng gì tiểu học viện kiếm sống. Mỗi ngày trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, phóng túng chính mình, lưu luyến bùi hoa. Nhưng bây giờ, hắn đạt được bộ này kinh thế hãi tục công pháp. Đái Mục Bạch dã tâm một lần nữa bốc cháy lên. Nếu như bộ công pháp kia là nói thật, như vậy hắn đem tới giết về Tinh La Đế quốc, đoạt được hoàng vị quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, công pháp này là thật sao? Đây là phi thường vấn đề mấu chốt. Đái Mục Bạch cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này một loại thần kỳ công pháp, vậy mà có thể thông qua chiến đấu cùng giết chóc thôn vệ người khác hồn lực đến để thăng hồn lực của mình. Nếu như là nói thật, vậy cái này bộ công pháp quá tà tính. Một khi lan truyền ra ngoài lời nói, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều biết đại loạn. Nếu không, đi tìm người thử xem. Đái Mục Bạch trong lòng có chút kích động, lại có chút chần chờ không chừng. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Đái thiếu, ngài cuối cùng tỉnh rồi. Mở cửa là khách sạn quản lý, hắn nhìn thấy Đái Mục Bạch sau khi tỉnh lại đi nhanh lên qua tới, túi đầu không lưng bắt đầu ân cần thăm hỏi. Ta hôn mê bao lâu? Đái Mục Bạch hỏi. Ngài đã hôn mê hơn nửa ngày. Khách sạn quản lý trả lời. Người kia đâu? Hắn nhíu mày hỏi. Đối với hắn mà nói, bị một cái hồn lực đẳng cấp thấp hơn mình người thoáng cái quật ngã, quả thực là quá mức mất mặt. Vị kia tại ngài hôn mê về sau, đem chúng ta đánh thức, sau đó thi triển hồn kỹ chữa khỏi vết thương của ngài thế. Lưu lại một túi lớn kim tệ bồi thường khách sạn tổn thất liền đi. Khách sạn quản lý cúi đầu trả lời. Đi. Đái Mục Bạch nhíu mày, hắn thấy, chính mình chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là hiện tại lại đến một trận chiến đấu, sớm có phòng bị lời nói, tuyệt không đến mức bị một kích quật ngã. Vốn còn muốn sau khi tỉnh lại cùng hắn lại đánh một khung, hiện tại xem ra sợ là không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn vén chăn lên đứng dậy. Lại phát hiện chính mình giờ phút này trạng thái trước nay chưa từng có tốt, hoàn toàn không giống thụ thương bộ dáng. Các ngươi mời hồn sư đến cho ta trị liệu. Hắn thuận miệng hỏi. Cũng không phải là cùng ngài chiến đấu vị kia thi triển hồn kỹ, chưa khỏi vết thương của ngài thế. Khách sạn quản lý cúi đầu nói. Trị liệu. Đái Mục Bạch nhạy cảm phát hiện chỗ không đúng. Thông thường mà nói thú võ hồn, nhất là lão hổ loại này võ hồn, trên cơ bản hồn kỹ đều là sát thương phá hư phương diện hồn kỹ, chưa từng nghe nói còn có thể trị liệu. Ngươi sẽ không là đang lừa ta đi. Khách sạn quản lý nghe xong lời này bịch một chút liền quỳ đi xuống, run lẩy bẩy nói, đái thiếu, chúng ta nào dám à, thật là vị kia thi triển hồn kỹ trị liệu thương thế của ngươi. Quên đi. Đái Mục Bạch hiện tại không có tâm tình đi so đo những này. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi tìm cái hồn sư thí nghiệm mình một chút trong đầu công pháp đến cùng phải hay không thật. Không có thời gian đi so đo những này râu ria không đáng kể.